Thiên địa đột nhiên bóp méo đứng lên, như cháy hừng hực hỏa diễm khí huyết, đột nhiên tụ tập cùng một chỗ. Tám mạch giờ phút này hợp nhất, treo ở hư không, hóa thành một cái vòng tròn, biến thành một cái hỏa sắc hình cầu. Tại hỏa cầu này xuất hiện sát na, hắc ám trong nháy mắt bị đuổi tản ra, cả viện quang mang phóng đại, tựa như ban ngày. Trong sân là khô, giờ phút này trực tiếp điểm đốt, cháy hừng hực đứng lên. Tần Khuynh Mâu cùng Thạch Mị bị kinh động, các nàng ra gian phòng, sững sờ nhìn xem treo cao tại Hứa Vô Chu đỉnh đầu một vòng hình cầu hỏa hồn kỳ ác. Xích Nhật đương không. Tần Khuynh Mâu sững sờ nhìn xem một màn này, nàng mặc dù bởi vì tiếp xúc ngoại giới thiếu không biết Xích Nhật đương không cụ thể ý nghĩa. Thế nhưng là cũng biết xuất hiện thiên địa dị tượng tuyệt đối là khí huyết chất biến, ở trong võ giả là một loại phi phàm cấp độ. Hán Thiên Phú coi là thật khủng bố như thế. Tần Khuynh Mâu nhìn qua Hứa Vô Chu, từ đại hôn đêm đó bắt đầu, hắn lần lượt đổi mới chính mình nhận biết. Trước kia đối với Hứa Vô Chu Thiên Phú thực lực còn có điều hoài nghi, có thể giờ phút này Tần Khuynh Mâu thừa nhận Hứa Vô Chu chính là một thiên tài. Thạch Mị đồng dạng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hứa Vô Chu, nàng cách rất xa, có thể khí huyết kia mang theo nóng bỏng, phảng phất muốn đem nàng đều đốt lên đồng dạng, để nàng nhịn không được lui lại. Thật mạnh. Thạch Mị trên mặt rung động đồng thời, lại mừng rỡ không thôi. Hứa Vô Chu càng mạnh, an toàn của nàng liền càng có bảo hộ. Mặt trời treo cao chẳng qua là một lát, một vòng này mặt trời rất nhanh liền chui vào đến Hứa Vô Chu trong thân thể. Vừa mới hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt biến mất, Hứa Vô Chu ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cả người phổ thông không gì sánh được, đơn bạc thân thể nhìn rất suy yếu. Xích Nhật đương không rồi. Hứa Vô Chu đồng dạng thất thần, không nghĩ tới dạng này liền đạt tới Xích Nhật đương không. Cảm thụ được thể nội khí huyết, trước đó cuộn trào lao nhanh khí huyết, giờ khắc này lại chỉ là nhẹ nhàng lưu động, phảng phất là muốn ngủ đông đồng dạng. Nhẹ thở ra một hơi, Hứa Vô Chu tiếp nhận thân thể đau rát. Không phải khí huyết thiêu đốt đau đớn, mà là kiếm y điên cuồng cọ rửa như là giống như thiên đao vạn quả đau đớn. Xích Nhật đương không sát na, Hứa Vô Chu cảm giác linh hồn đống run rẩy lên, kiếm ý như biển tuôn ra, một khắc này Hứa Vô Chu cảm giác lực lượng linh hồn của hắn đều tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ hóa thành kiếm ý đánh thẳng vào thân thể của hắn. Võ ý là tốt nhất luyện thể chi pháp. Hứa Vô Chu nhớ tới Đại Yêu Yêu một câu, tâm hắn muốn là không có cố kiếm ý này hỗ trợ rèn luyện thân thể, khẳng định tích lũy không được dạng này khí huyết, thân thể căn bản gánh không được. Gặp Hứa Vô Chu thật lâu ngồi xếp bằng ở chỗ kia bất động, Tần Khuynh Mâu có chút bận tâm đi tới, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hứa Vô Chu mặc dù có chút hoa mắt váng đầu, còn có thể gánh vác được, đối với Tần Khuynh Mâu cười cười. Chất lỏng màu đỏ ngòm vẫn tại dung nhập trong cơ thể hắn, mà theo chất lỏng màu đỏ ngòm dung nhập loại cảm giác đầu óc quay cuồng này biến mất rất nhanh. Hứa Vô Chu nghĩ đến bát đen chất lỏng tẩm bổ thần hồn công năng, nghĩ thầm chính mình kiếm ý có thể không dừng lại rửa sạch rèn luyện thân thể của mình chính là nguyên nhân này đi. Chỉ là, vì đi đến một bước này, tiêu hao vạn giọt chất lỏng. Tần Lập cho hắn một vạn lượng, như vậy tiêu hao hầu như không còn. Hứa Vô Chu nhịn không được thì đau, một vạn lượng à, hắn vốn cho là có thể tùy ý phung phí thật lâu một bút cự tài a, khó trách Đại Yêu Yêu nói một bước này rất khó đạt tới. Thạch Mị gặp Hứa Vô Chu cùng Tần Khuynh Mâu đứng chung một chỗ, nàng thức thời né tránh. Thật không có chuyện gì sao? Tần Khuynh Mâu nhìn xem Hứa Vô Chu sắc mặt tái nhợt, lại cảm giác không đến Hứa Vô Chu một sợi khí huyết, nhịn không được lo lắng nói. Nhìn về phía Tần Khuynh Mâu, đứng tại đó quần dài đem thon dài cặp đùi đẹp kéo căng, bờ mông cho căng đến tròn trịa vểnh lên, eo lại kinh người mảnh xuống dưới, to thẳng dưới bộ ngực chống đỡ quần áo, rơi ra hoàn mỹ mê người đường cong, tại dưới bóng đêm mang theo yêu ớt ánh trăng này, có gợi cảm mà ưu nhã mị lực. Chương 59, U Minh Địa Ngục. Nhìn qua trước mặt nhàn nhiên tuyệt mỹ nữ tử, tại ban đêm hơi mát này, Hứa Vô Chu trong lòng hơi nóng. Ngồi cùng một chỗ trò chuyện chút. Hứa Vô Chu mỉm cười nhìn xem Tần Khuynh Mâu, ở bên cạnh dựng ghế mây trên bàn đu dây tùy ý ngồi xuống. Hứa Vô Chu đang đánh giá hắn, Tần Khuynh Mâu cơ hồ có thể cảm giác được hắn nóng rực ánh mắt, nàng ghé mắt nhìn chăm chú Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nhưng không có cùng ngày xưa một dạng kinh hoàng tránh đi nàng ánh mắt, vẫn như cũng là rất ung dung nhìn chăm chú lên hắn, đôi tròng mắt kia rất thanh tịnh, ở trong màn đêm thâm thúy sáng tỏ. Ừm. Tần Khuynh Mâu dựa vào bên phải ngồi tại trên bàn đu dây, hai chân trụm lại nhẹ nhàng đong đưa, rất là hài lòng. Thạch gia tòa nhà, trải qua những ngày này bố trí, đã hoàn toàn biến dạng. Tần Khuynh Mâu vốn cho là lấy Hứa Vô Chu phong cách, tòa nhà này biết bảy đưa trương dương hoa lệ, xa hoa huy hoàng. Nhưng hoàn toàn tương phản, tòa nhà bố trí rất đơn giản lịch sự tao nhã. Mà lại loại phong cách này, khắc cây một ô, nàng chưa bao giờ thấy qua. Cả tòa nhà cũng không có cố ý đi kiến tạo tăng thêm rất nhiều thứ, chính là thuận tòa nhà bản thân đường vân, hướng trong đó khảm đi vào một chút thực dụng đồ vật. Tỷ như bàn đu dây này, trong sân ngồi ở phía trên nhẹ nhàng dập dờn, để cho lòng người thư sướng. So với trước kia thạch gia tòa nhà, Lúc này tòa nhà mười phần giản lược, có thể lại không cảm thấy trống rỗng, ngược lại là có loại sáng tỏ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, hoa cỏ đồ dùng trong nhà, bức tường màu trắng ghế mây, hết thảy đều như vậy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tần Khuynh Mâu không thể không thừa nhận, nàng rất ưa thích loại phong cách đơn giản sạch sẽ này, trọng yếu nhất chính là hết thảy rất thực dụng, ở rất dễ chịu. Chỉ là, rất khó lý giải chính là Hứa Vô Chu thế mà có thể bố trí đi ra. Ghé mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu, gặp hắn huệ vải tựa ở trên bàn đu dây, một chân cuộn tròn lấy, một chân thỉnh thoảng điểm mặt đất duy trì lấy bàn đu dây nhẹ nhàng lắc lư, mười phần thoải mái tư thế, khóe miệng nhộn nhạo dáng tươi cười, có một cô ung dung không vội bình tĩnh cùng ưu nhã, không có chút nào dĩ vãng ồn ào. Ta cảm thấy luôn luôn đem chính mình phu quân nhốt tại ngoài cửa phòng, cũng không phải một kiện có thể lâu dài sự tình. A, Tần Khuynh Mâu trên mặt tuân hướng ửng đỏ, ngươi đối với ta một mực chính là điểm này ý nghĩ sao? Ý tưởng gì? Ta không phải rất rõ ràng, đều tại ta ít đọc sách, có thể hay không giải thích một chút? Hứa Vô Chu rất nghi ngờ hỏi. Hứa Vô Chu trang lại mê mang, Tần Khuynh Mâu cũng sẽ không mắc mưu của hắn. Có thể nghĩ muốn lại nói, thật xin lỗi. Hứa Vô Chu nguyên bản còn muốn hồ ngôn loạn ngữ một phen, mong muốn lấy hai con ngươi thanh tịnh kia thật tràn ngập lấy áy náy, hắn tất cả nói đều ngăn ở trong miệng. Ngươi có phải hay không chỉ thích thân thể của ta? Ngay tại Hứa Vô Chu nhìn xem bầu trời đêm lúc, Tần Khuynh Mâu đột nhiên mở miệng nói. Câu nói này để Hứa Vô Chu đều có chút không kịp phản ứng, đều có chút khó có thể tưởng tượng trực tiếp như vậy nói là từ Tần Khuynh Mâu trong miệng nói ra được. Tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Hứa Vô Chu hỏi Tần Khuynh Mâu nói. Mặc kệ là thanh tử hay là thạch mị, không đều là sắc đẹp hấp dẫn ngươi quên hết tất cả sao? Kỳ thật, ta cùng các nàng cũng không có cái gì khác biệt đi. Tần Khuynh Mâu thanh tịnh con ngươi nhìn chăm chú Hứa Vô Chu. Ngươi là đang ghen? Hứa Vô Chu đột nhiên nở nụ cười. Không có. Tần Khuynh Mâu lắc đầu nói, chỉ là càng ngày càng xem không hiểu ngươi, trước kia mặc dù ta không thể nào tiếp thu được ngươi, nhưng tin tưởng ngươi là ưa thích ta. Có thể ngươi bây giờ, ngươi thay đổi nhiều lắm, trở nên ta hoài nghi trước kia hết thảy đều là giả. Hứa Vô Chu lúc này đột nhiên dắt tay Tần Khuynh Mâu, tay của nàng vẫn như cũ là như vậy lạnh bước, tay rất chân dính, mềm mại như lụa, coi như hết thảy là giả, có thể ngươi nằm cái tay này là ấm áp. Là chân thật đó a, con người khi còn sống muốn mang rất nhiều mặt nạ treo ở trên mặt rất đau, che giấu bản thân, có thể kéo xuống đến sẽ xé máu me đầm địa. Nhưng nếu như là một cái tay ấm áp đến xé mà nói, kỳ thật lại nơi nào sẽ để ý đau đớn lúc xé mặt nạ kia. Đều nói nam nhân không thể tin, kỳ thật nam nhân sở cầu bất quá liền thời khắc ấm áp. Không hiểu thấu một câu, đều không coi là giải thích. Có thể Tần Khuynh Mâu lại ngơ ngác đứng ở đó, đều quên rẽ rùa rút tay ra. Ta hy vọng là có thể để ngươi cả đời này đều có thể không mang theo mặt nạ, ngươi luôn luôn khuôn mặt mỹ lệ này, liền không cần tiếp nhận mặt nạ nỗi khổ. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, bàn tay hướng Tần Khuynh Mâu gương mặt, tay bao trùm tại trên mặt của nàng, xúc cảm đã hồn. Tay ấm áp để Tần Khuynh Mâu rốt cục kịp phản ứng, nàng đỗng nhiên từ trên bàn đu dây đứng lên, ánh mắt cùng Hứa Vô Chu liếc nhau một cái, nhìn xem hắn con ngươi thâm thúy thanh tịnh kia, Tần Khuynh Mâu tâm lần thứ nhất hoảng sợ. Trên mặt còn lưu lại vừa mới ấm áp. Tần Khuynh Mâu nhịp tim động có chút nhanh, sự ấm áp đó lúc rời đi, nàng có chút lưu luyến. Có lẽ là bóng đêm an tĩnh, tâm lại càng dễ bị xúc động đi. Chính nàng cho mình một lời giải thích. Người sớm đi ngủ. Tần Khuynh Mâu không dám ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Hứa Vô Chu nhìn xem có chút kinh hoàng rời đi Tần Khuynh Mâu, hắn mỉm cười, một cái tuyệt mỹ động lòng người, khí chất thanh tao lịch sự, xinh đẹp như thần nữ làm sao có thể để cho người ta không động tâm, nhưng mà này còn là thê tử của mình. Dù cho lúc này hữu danh vô phận, Hứa Vô Chu cũng không hy vọng nàng cho là mình hết thảy đều là dối trá. Công tử. Thạch Mị gặp Hứa Vô Chu một mực miễn cưỡng ngồi tại trên bàn đu dây ngóng nhìn tinh không, nàng mang tới một kiện áo lông, khoác trên người Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nhìn qua nữ tử thục mị khêu gợi này, không thể không thừa nhận nàng rất xứng trước. Mấy ngày qua, cứ dựa theo yêu cầu của hắn, đem tòa nhà bố trí vững vàng thỏa thỏa. Mấy ngày trước như lời ngươi nói giá trị, hiện tại có thể đi. Hứa Vô Chu nghĩ đến một số việc, hỏi Thạch Mị. Công tử tùy thời tùy chỗ đều có thể. Thạch Mị cắn cắn hàm răng nói, công tử muốn ở chỗ này sao? Nhìn xem Thạch Mị tay lại đưa về phía nàng dây lụa, Hứa Vô Chu không nhịn được nghĩ lên hôm đó thân thể mềm mại sáng trong kia, cảm giác máu mũi lại phải dũng mãnh tiến ra. Thế nhưng là, ngay tại trong nhà này cũng được. Hứa Vô Chu đều cảm thấy mình tim run rẩy lợi hại, thật đúng là không dám chơi như thế kích thích. Mẹ nó, chính mình một người hiện đại. Thế mà so ra kém nàng hào phóng, mất mặt. Nhưng nhìn lấy Thạch Mị liền muốn giải khai dây lụa, hắn tranh thủ thời gian nói ra, ngươi nói ngươi giá trị không chỉ là sắc đẹp, mấy ngày sau mới có thể chứng minh, hiện tại được hay không? Hứa Vô Chu cũng không phải thánh nhân, nội tâm cũng là có chút ý nghĩ. Có thể vừa trêu chọc xong Tần Khuynh Mâu liền làm một số việc giống như không thích hợp. Trọng yếu nhất chính là, Tần Khuynh Mâu ngay tại trong tòa nhà này đâu, cách viện này còn có mấy bước đường a. Bất quá, không thể bị Thạch Mị làm hạ thấp đi, chờ ta để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thạch Mị gặp Hứa Vô Chu không phải ý tứ này, ra vẻ trấn tĩnh nàng, gương mặt như lửa đốt đồng dạng. Cố gắng lắng lại cảm xúc, lúc này mới đối Hứa Vô Chu mở miệng, chỉ là trong thanh âm rung động đại biểu cho nàng còn chưa bình phục, là ta hiểu lầm. Thạch Mị thẹn thùng tự dưng bộ dáng, để hắn đều muốn nhịn không được bật cười. Còn tưởng rằng chính mình thua triệt để, nguyên lai cũng là một cái hồ giấy. Ta có thể liên thông U Minh địa ngục. Giá trị này, không biết đối với công tử có hữu dụng hay không. Thạch Mị trả lời Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào Thạch Mị, nội tâm rung động, đồng dạng không dám tin, ngươi có thể liên thông U Minh địa ngục. Chương 60, nhìn thấy quỷ ngục. U Minh địa ngục. Trên đời này có phải hay không có quỷ ai cũng không biết. Quỷ mặc dù xâm nhập lòng người, nhưng ai đều không có nhìn thấy. Còn trong truyền thuyết U Minh địa ngục, càng là chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng là bây giờ, có người đứng ở trước mặt hắn, nói cho hắn biết có thể liên thông U Minh địa ngục, cái này khiến Hứa Vô Chu làm sao có thể bình tĩnh. Ngươi thật có thể liên thông U Minh địa ngục. Mặc dù biết nữ nhân trước mặt trên lý luận không dám lừa hắn, có thể Hứa Vô Chu hay là hoài nghi hỏi một câu. Nếu như công tử dám đi mà nói, ta có thể mang công tử đi U Minh địa ngục xem một chút. Thạch Mị mở miệng nói. Ngươi có thể dẫn người tiến U Minh địa ngục. Hứa Vô Chu ngẩn ngơ, nhìn xem trước mặt nữ tử mỹ lệ. Ta có thể trốn qua Tạ Quảng Bình mấy người tai họa, nhiều lần chính là tránh ở trong U Minh địa ngục. Thạch Mị hồi đáp. Hứa Vô Chu thần sắc biến ảo chập chờn, nhìn chằm chằm vào Thạch Mị, sau một hồi lâu mở miệng nói, "Tốt. Vậy chúng ta liền đi vào ngươi nói U Minh địa ngục nhìn qua." Ngay tại Hứa Vô Chu để Thạch Mị liên thông U Minh địa ngục lúc, Đại Yêu Yêu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, "Cái gì U Minh địa ngục a?" Hứa Vô Chu nhìn thấy Đại Yêu Yêu cùng Vũ Phong đi vào cửa đến, Đại Yêu Yêu mặc viền ren quần áo, thật mỏng như ẩn như hiện rất dụ hoặc. Về phần Vũ Phong, Vũ Phong là một bộ mặt ủ mày cho suy yếu bộ dáng. Hứa Minh, ngươi nơi này có không có gian phòng, tìm gian phòng để cho ta ngủ một giấc. Vũ Phong ngáp mệt mỏi nói ra. Hứa Vô Chu nhìn Vũ Phong bộ dáng này, nghĩ thầm đây là đang nữ nhân nào trên thân dậy vò thành dạng này, lại để cho đến hắn nơi này đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Cùng Vũ Phong khác biệt, Đại Yêu Yêu đối vừa mới nghe được sự tình cảm thấy hứng thú, nàng nhìn về phía Thạch Mị hỏi. Ngươi có thể dẫn người tiến U Minh địa ngục. Ngươi vững tin là U Minh địa ngục. Thạch Mị ánh mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu, Hứa Vô Chu cũng không muốn lấy giấu giếm hai người này, nghĩ thầm nếu thật là U Minh địa ngục, đi vào chung kiến thức một chút cũng tốt. Ngươi tiếp tục. Hứa Vô Chu nói với Thạch Mị. Vậy ta đây liền liên thông quỷ ngục. Thạch Mị đang khi nói chuyện, đem một cây tinh tế ngón tay trắng nón ngả vào trong miệng cắn một cái, ngón tay bắt đầu chảy ra vết máu, nàng đem vết thương đặt tại chính nàng trên trán. Đại Yêu Yêu cùng Hứa Vô Chu đều nhìn một màn này, chờ đợi lấy nàng liên thông U Minh địa ngục, trên thực tế bọn hắn đều không tin là chân chính U Minh địa ngục, Hứa Vô Chu thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không Thạch Mị nhìn thấy huyễn cảnh loại hình. Ngón tay của nàng đặt tại cái trán, trán của nàng thế mà hấp thu máu của nàng, sau đó tại nàng cái trán hình thành chữ như gà bới một dạng đồ án. Đồ án này sắp thành lúc, Thạch Mị đối với Hứa Vô Chu nói, các ngươi tới gần ta. Ba người nghi ngờ tới gần Thạch Mị, mà tại một sát na này, nàng cái chán đồ án màu đỏ ngỏm trong nháy mắt biến mất. Tại biến mất trong nháy mắt, Hứa Vô Chu một đoàn người chỉ cảm thấy đầu đột nhiên mộng một chút, cả người chớp mắt đã mất đi ý thức một dạng. Chỉ là loại cảm giác này rất nhanh, nhanh cơ hồ không đáng kể. Chờ khôi phục lúc, Hứa Vô Chu vừa muốn nói gì, lại phát hiện hết thảy trước mặt cũng thay đổi. Bọn hắn lúc này không còn là trong sân, mà là đến một cái thế giới mới. Đây là một thôn trang không lớn, có lượn lờ khói bếp. Đầu thôn có một đám hài đồng đang chơi bùn. Trong ruộng có hán tử đang đuổi trâu cày ruộng, trong thôn có học đường, một đám càng lớn hải tử gật gù đắc ý học chữ, cũng có mạo điệt chi niên lão nhân tại ngậm kẹo đùa cháu. Một bộ thế ngoại đào nguyên sinh hoạt hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Huyễn cảnh. Đại Yêu Yêu khe như mày, một cước trực tiếp đạp hướng bên người Vũ Phong. A. Vũ Phong hét thảm một tiếng, nổi giận đùng đùng trừng mắt Đại Yêu Yêu, cũng không dám nói cái gì. Như thế chân thực. Đại Yêu Yêu gặp Vũ Phong thật kêu thảm đau đớn, nàng khẽ nhíu mày. Lấy tay bấm một cái chính mình, sắp thực cảm giác được chân thực đau đớn. Hứa Vô Chu cũng thử bấm một cái chính mình, cũng cảm giác được đau đớn. Chúng ta là rời đi sân nhỏ, đến thế giới mới, không phải huyễn cảnh. Thạch Mị lúc này giải thích nói. Ừm. Ngươi như thế nào chứng minh? Đại Yêu Yêu biết có chút bí thuật, chế tạo huyễn cảnh để cho người ta phân rõ không ra. ta là bởi vì mẫu thân bị Lý Khanh Phỉ mấy người giết chết, dập đầu bởi vì cái chán có máu mới lần thứ nhất tiến vào nơi đây. Cũng là bởi vì như vậy, chạy thoát rồi bị mấy người bọn họ bắt ta tới đùa bỡn nguy hiểm. Sau đó mấy lần, bọn hắn muốn bắt ta đi lăng nhục đùa bỡn, ta đều là mượn phương pháp này tránh đi. Nếu như chỉ là huyễn cảnh, vậy ta hẳn là còn ở nguyên địa, bọn hắn vẫn có thể bắt được ta. Mà lại các ngươi cũng có thể cảm giác được, các ngươi tồn tại ở bên trong là chân thực tồn tại. Đại yêu yêu gật gật đầu, liền xem như huyễn cảnh. Lấy nàng đặc thù, hẳn là có thể cảm giác được yêu ớt khác biệt, có thể nàng phát hiện nơi này đúng là chân thực tồn tại, mà không chỉ là thần hồn đắm chìm tại nơi này. Ngươi không phải nói có thể liên thông U Minh địa ngục sao? Ta nhìn nơi này ngược lại là thế ngoại đào nguyên, một bộ sơn thủy hài hòa thôn trang vẻ. Vũ Phong xoa bị đại yêu yêu đạp địa phương, nhìn nói với Thạch Mị. Thạch Mị nói ra, rời đi thạch trạch không phải huyễn cảnh, mà hết thảy trước mặt chính là huyễn cảnh. Có ý tứ gì? Hứa Vô Chu tò mò hỏi. Thạch Mị chỉ vào tại trước mặt chơi bùn mấy cái hài đồng nói, bọn hắn khả năng chính là quỷ. Ừm. Một đoàn người nhìn về phía vui cười đùa giỡn, làm toàn thân là bùn mấy cái hài đồng. Tiểu Thí Hải. Vũ Phong đối với bên trong một cái chán có nốt ruồi son hải tử hô một câu. Nhưng đứa bé này căn bản không có để ý tới hắn, tiếp tục cùng người đùa giỡn, hướng bên người hài đồng bên người ném bùn, chơi quên cả trời đất. Vũ Phong hơi nhíu cao mày, đưa tay hướng về hài đồng nắm tới. Thế nhưng là tay của hắn tiếp xúc đến nốt ruồi son hài đồng, trực tiếp từ thân thể của hắn truyền đi. Trước mặt nốt ruồi son hài đồng, tựa như là trong suốt đồng dạng. Vũ Phong sững sờ, tiếp tục bắt lấy mấy lần, đều là từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Luân phiên không có kết quả về sau. Vũ Phong chụp vào bên cạnh một nam hài mặt đen đen, kết quả cũng giống như vậy, tay hay là từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Nghe đồn quỷ vô hình, không biết đây coi là không tính quỷ. Thạch Mị nói ra. Hứa Vô Chu cùng đại yêu yêu liếc mắt nhìn nhau, đều mười phần ngoài ý muốn. Chỉ là dùng cái này nhận định là quỷ, cũng không có khả năng. Mà lại, những hài đồng này ở chỗ này trêu đùa, không có một chút quỷ tà khí. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn cái này, ta không có khả năng nói nơi này là U Minh địa ngục. Nếu nói nơi này là U Minh địa ngục, vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân. Thạch Mị giờ khắc này, sắc mặt lại hơi trắng bệnh. Ừm. Ba người đều nhìn về Thạch Mị, bọn hắn muốn biết là cái gì để Thạch Mị nhất định nói nơi này là U Minh địa ngục. Thạch Mị nói với Vũ Phong, Vũ công tử ngươi đem nước suối này múc đứng lên một chút nhìn xem. Có vấn đề gì không? Vũ Phong tò mò hỏi. Ngươi múc đứng lên nhìn xem liền biết. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nước suối. Có thể là tốt nhất tiếp nhận địa ngục vật. Thạch Mị nói. Thạch Mị câu nói này, để ba người lòng hiếu kỳ tăng nhiều, Vũ Phong đi đến nước suối một bên, lấy tay trực tiếp đi múc nước suối. Chương 61, địa ngục thạch giai. Nước suối rơi vào Vũ Phong trong tay không có thay đổi gì, thế nhưng là khi hắn múc đứng lên rời đi nước suối lúc, nguyên bản thanh tịnh sạch sẽ nước suối, trong tay Vũ Phong liền biến thành màu đỏ như máu, mà lại trận trận mùi tanh truyền đến. Máu. Vũ Phong giống như phản xạ có điều kiện đem nước suối vứt bỏ. Nước lần nữa rơi xuống trong suối nước, lại biến thành thanh tịnh nước suối. Ừm. Vũ Phong sững sờ, lại đưa tay đi múc lên một tay, có thể tình huống một dạng, lại biến thành màu đỏ tươi trướng mắt huyết dịch. Hứa Vô Chu cùng đại yêu yêu cũng thăm dò lên, kết quả cũng giống như vậy. Ngoại trừ nước suối, bọn hắn nhìn thấy nơi xa có một dòng sông rộng lớn. Bọn hắn tiến đến múc đứng lên, phát hiện cũng thay đổi thành huyết dịch. Từ nước suối, nước sông, nước hồ, vân vân đều đổi. Phát hiện chỉ cần rơi vào trong tay bọn họ, liền biến thành huyết dịch. Gặp Vũ Phong còn muốn thử, Thạch Mị nói ra, ta đều thử qua, chỉ cần là nước, cho dù là trong thôn trang nước nấu cơm, đều là huyết dịch. Xuy. Ba người hít vào khí lạnh, đặc biệt là ánh mắt rơi xuống nơi xa trên con sông kia lao nhanh không thôi, rộng lớn vô biên. Trong đó chạy xuôi chính là huyết dịch, bao nhiêu máu mới có thể thành tựu dạng này một đầu huyết hà, trong lòng ba người đều run rẩy. Mà lúc này lại nghe được Thạch Mị nói ra, máu tính không được cái gì kinh khủng sự tình, bởi vì ở thế giới này, đây coi như là cường độ thấp nhất. Ừm. Hứa Vô Chu dò hỏi. Những thứ kia, các ngươi tùy tiện cầm một kiện đứng lên rời đi thổ địa, các ngươi liền sẽ có cảm giác. Bất quá, nhắc nhở ngươi, càng xinh đẹp đồ vật, càng đừng đi đậu. Thạch Mị nói. Vũ Phong nhíu môi, việc không đáng lo. Nhìn thấy đầu thôn có tiểu hài đang chơi đẹp đẽ hòn bi, hắn nhặt lên một viên. Có thể viên này vừa mới còn mỹ lệ hòn bi, trong tay hắn trong nháy mắt liền biến thành một viên đấm máu trong mắt. A, coi như Vũ Phong tâm lý có chuẩn bị, có thể giờ khắc này cũng dọa đến tranh thủ thời gian ném đi. Trong mắt lăn trên mặt đất, lại biến thành hòn bi. Vũ Phong ngẩn ngơ, cắn răng lại nhặt lên. Lại biến thành một con mắt, đấm máu, dữ tợn đáng sợ, trong con mắt chiếu ra ra cái bóng của hắn. Vũ Phong cứ việc giết qua người, đối với người chết không e ngại, có thể giờ phút này cũng tê cả da đầu. Hứa Vô Chu cùng Đại Yêu Yêu đều trầm mặc, bọn hắn bắt đầu thử cầm lên một ít gì đó. Dây thừng, từng sợi tóc thật dài, xanh mơn mởn lá cây, hái xuống biến thành từng khối da người. Nhánh cây bẻ một đoạn, biến thành từng cây xương cốt. Đũa, đó là từng cây đấm máu ngón tay. Đá vụn, đó là từng khoảng ngón chân. Cuối cùng, Hứa Vô Chu ánh mắt nhìn về phía hắn dẫm lên đại địa. Muốn cũng nghĩ đào một khối bùn đi ra, khối này bùn trong tay hắn, là biến thành bùn thịt người. Xì. Tất cả mọi người lúc này phía sau lưng đều bước lên hàn ý, cùng nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh dị, mấy người đều có chút sắc mặt trắng bệnh. Đây là một thế giới như thế nào, đẫm máu tàn nhẫn, có lẽ thật có thể xem như u minh địa ngục. Trước đó nhìn nơi đây, là một chỗ mỹ lệ thế ngoại đào nguyên, nhìn mỗi người đều là loại cảm giác thản nhiên tự đắc kia, gió nhẹ nhẹ phẩy rất là hài lòng thư sướng. Nhưng bây giờ hết thảy cứ việc hay là hết thảy, nhưng tất cả mọi người trong lòng tự có lạnh lẽo huyết tinh cảm giác. Địa phương như nào có thể thịt nát làm đất, huyết dịch làm sông, vạn vật đều là dữ tợn tàn nhẫn, có lẽ thật chỉ có u minh địa ngục. Bốn người đứng tại đó, gió nhẹ vẫn tại thổi, như vậy tới mát. Thế nhưng là, trong lòng bọn họ lại từng luồng ý lạnh, thân thể nặng nề vô cùng, thế mà mấy người cũng không dám chuyển bước. Công tử là còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, hay là trở về? Muốn tiếp tục mà nói, vậy liền tăng thêm tốc độ. Ta liên thông thế giới này, cũng là có thời gian hạn định. Mà lại liên thông một lần, từng chiếm được mấy ngày mới có thể lần nữa liên thông. Thạch Mị nói ra. Tiếp tục đi. Hứa Vô Chu còn chưa nói chuyện, Vũ Phong liền hung hăng nói, cũng không phải chưa từng giết người, sợ cái gì u minh địa ngục. Vũ Phong mặc dù nói hung ác, có thể thanh âm rung động ai cũng nghe được nội tâm đáng sợ. Đúng vậy a, làm sao không sợ? Giết người rất dễ dàng, thế nhưng là đắm chìm tại trong một đấm máu như vậy, ai có thể bình tĩnh? Hứa Vô Chu cùng Đại Yêu Yêu gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước, mấy người căng thẳng thân thể, đều trở nên bắt đầu trầm mặc. Trong thôn hành tẩu, người trong thôn như là không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng, coi như cô y đứng tại trước mặt bọn hắn cũng không thay đổi chút nào. Rèn sắt vẫn như cũ nhìn không chớp mắt rèn sắt, dạy học vẫn như cũ cẩn trọng dạy học. Một đường xuyên qua, bọn hắn quan sát trong thôn trang mỗi người, muốn phát hiện một chút mánh khóe, có thể không phát hiện chút gì. Ngươi đối với nơi này còn có cái gì hiểu rõ? Hứa Vô Chu hỏi Thạch Mị. Mặc dù tới qua không ít lần, nhưng chưa từng phát hiện cái gì. Chúng ta xuyên qua thôn trang, có thể tại thôn trang sau nhìn thấy một tòa phía sau núi. Người nơi này, từ trước tới giờ không sau khi tiến vào núi. Ta ngược lại thật ra đi vào qua, nơi đó có một tòa rất cao cầu thang, 9,099 giai. Vậy ngươi trèo lên phía trên qua sao? Hứa Vô Chu hỏi. Leo lên. Tại cầu thang cuối cùng, có một tòa cửa đá. Cửa đá đóng chặt, ta đã từng thử qua mở ra. Nhưng như thế nào cố gắng đều mở ra không được. Thạch Mị nói ra, có lẽ ở sau lưng có bí mật gì đi. Nhưng mở không ra cũng là uổng công. Hứa Vô Chu nhìn Thạch Mị thật lâu, như có điều suy nghĩ. Ta ngược lại thật ra muốn biết đây là địa phương nào, nếu như là u minh địa ngục, vậy không còn gì tốt hơn. Đại Yêu Yêu đột nhiên cười khanh khách lên, trên đời này, có bao nhiêu người có thể có cơ duyên như vậy nhìn thấy u minh địa ngục. Bốn người bước nhanh hướng về phía sau núi bước nhanh mà đi, nơi này cứ việc âm trầm huyết tinh đáng sợ, nhưng đồng dạng cũng làm cho bọn hắn lòng hiếu kỳ tăng vọt, muốn biết đây rốt cuộc là địa phương nào, có bí mật gì. Phía sau núi rất nhanh liền đi đến, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một tòa thềm đá rất cao, thẳng vào đám mây, phảng phất cùng thương khung hợp thành một đường. Bốn người đứng tại dưới thềm đá, nhìn xem hùng vĩ thềm đá, Vũ Phong đánh xuống một khối thềm đá tảng đá. Khối tảng đá này, trong tay hắn là một cái đầu lâu, bạch sán sán phản xạ hàn quang. Bao nhiêu xương sọ, mới có thể kiến tạo thành dạng này một tòa hùng vĩ thềm đá a? Vũ Phong cảm thán một tiếng, nơi này coi như không phải u minh địa ngục, cũng là một chỗ ma vực. Đồng dạng, Vũ Phong cũng có chút căng thẳng thân thể, dạng này một chỗ khủng bố chi địa, hắn không cho rằng là một chỗ chỗ an toàn. Bốn người leo lên người thềm đá, lúc này bọn hắn cũng phát hiện, leo lên thềm đá rất hao phí khí huyết thể lực, Thạch Mị cảnh giới mới khí huyết cảnh, leo lên một nửa đằng sau, liền thở hững hộp, tốc độ chậm lại. Hứa Vô Chu cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn để Thạch Mị nằm nhoài trên người mình, con nàng tiếp tục leo lên. Mềm mại thân thể nằm nhoài phía sau, Thạch Mị có loại yếu đuối không xương cảm giác, đặc biệt là cảm giác được trước ngực nàng hai nơi đè ép phía sau lưng, ngược lại để Hứa Vô Chu nhịn không được trong lòng rung động. Có Hứa Vô Chu cong Thạch Mị, bốn người tốc độ lần nữa nhấc lên. Leo đến thềm đá đỉnh, Hứa Vô Chu cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi, tiêu hao một chút trong bát đen chất lỏng màu đỏ ngòm, lúc này mới khôi phục một chút khí huyết. Phổ thông thềm đá, không đến mức như vậy tiêu hao khí huyết thể lực, thềm đá này vẫn còn có chút khác biệt. Vũ Phong nói ra, xương đầu xây thành thềm đá, tóm lại là có chút không giống với. Ngược lại là, ngươi khí huyết cảnh trước kia có thể bỏ lên, không dễ dàng. Đại yêu yêu nhìn xem Thạch Mị nói, phải không ngừng nghỉ ngơi, lúc này mới có thể miễn cưỡng bỏ lên. Thạch Mị giải thích một câu. Đại yêu yêu cũng không hỏi nhiều, nhưng nàng nội tâm cũng cảnh giác mấy phần. Nơi này là Thạch Mị phát hiện trước, nàng có cái gì thủ đoạn rất khó nói. Đặc biệt là, Hứa Vô Chu cùng Thạch gia có thể bất thường. Chương 62, sinh tử Thạch Môn. Thềm đá cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy một tòa cửa đá nằm ngang ở chỗ nào. Cửa đá đóng chặt, cũng không biết cửa đá đằng sau là cái gì. Tòa cửa đá này ta đẩy qua rất nhiều lần, mỗi lần đều là không nhúc nhích tí nào, có lẽ là thực lực của ta quá thấp không đẩy được. Thạch Mị mở miệng nói, cửa đá nhìn rất phổ thông, cùng phổ thông cửa đá không có gì khác biệt. Nhưng ở đây ai cũng sẽ không ngây thơ cho rằng chính là phổ thông cửa đá. Đại yêu yêu nhìn xem tòa cửa đá này, đối với Vũ Phong phân phó nói, ngươi đẩy ra mở thử một chút. Tốt. Vũ Phong thu hồi hắn lười biếng bộ dáng, lúc này thần sắc ngưng trọng, đi đến trước cửa đá, tay đệ tại trên cửa đá, đột nhiên quát một tiếng. Từ trong cơ thể hắn, lập tức huyết khí bàng bạc, linh khí dâng trào, toàn bộ trùng kích đến Vũ Phong trên cánh tay. Vũ Phong cánh tay, lúc này hóa thành hai đầu thần tí một dạng, sáng chói không gì sánh được, cường thịnh như là lũ ông chút xuống, bay thẳng cửa đá mà đi. Hứa Vô Chu ở một bên nhìn xem, chấn động trong lòng. Mặc dù biết Vũ Phong cùng Đại Yêu Yêu không đơn giản, cũng chưa từng nghĩ đến cường đại như thế. Có thể luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích đến cửa đá không nhúc nhích tí nào. Tiến lên khủng bố linh khí, biến mất không còn một mảnh, chỉ có một tầng huyết sắc tại bàn tay hắn thoáng hiện. Cửa đá có thể tan rã linh khí, ta linh khí bị tan rã sạch sẽ. Vũ Phong ngạc nhiên một câu. Ừm. Thử lại lần nữa. Đại yêu yêu nói. Vũ Phong hít sâu một hơi, cánh tay lần nữa bỗng nhiên vừa dùng lực, nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người đều bộc phát hào quang sáng chói, như là một tôn như thần linh, cuồn cuộn linh khí như là núi lửa phun ra ngoài, bàn tay mãnh lực đẩy về phía trước. Cường lực chưa từng thôi động cửa đá, ngược lại là Vũ Phong dùng sức quá độ, chấn hắn liền lùi lại mấy bước lúc này mới đứng vững. Không được. Cửa đá này tan rã ta linh khí tiếp xúc đến cửa đá trong nháy mắt liền tiêu tán. Ngược lại là khí huyết chi lực, có thể hóa thành lực lượng trùng kích cửa đá, nhưng vẫn là dùng chuyển không được cửa đá. Vũ Phong giải thích nói. Đại yêu yêu thấy thế, đôi mi thanh tú hơi nhíu, đối với Vũ Phong nói ra, ta đi thử xem, ngươi nhìn chằm chằm điểm nàng. Có gì động? Trực tiếp bắt hoặc chém giết. Thạch Mị gặp Đại Yêu Yêu nói như thế, nàng mở miệng nói, ta xác thực có một ít tính toán của mình, thế nhưng xác thực không có năng lực hại các ngươi. Vũ Phong lúc này lại cười đứng lên, thế giới này rất tàn khốc, không có người sẽ không có chút nào điều kiện tín nhiệm ngươi, huống chi xuất thân của nàng càng không khả năng tin tưởng ngươi. Ngươi lửa ta gạt âm mưu quỷ kế nàng 3 tuổi lúc liền bắt đầu đã trải qua. Ngươi tốt nhất không có gì âm mưu, bằng không ta giết ngươi chớp mắt sự tình. Thạch Mị cũng không phản bác, chỉ là nói ra, ta cũng rất tò mò vì cái gì ta có thể liên thông U Minh, cũng nghĩ ở chỗ này đạt được cơ duyên. Ta muốn U Minh lựa chọn ta, có phải hay không chính là muốn ban cho ta cái gì? Ngay từ đầu ta cũng là sợ, có thể về sau nghĩ thậm chí cần có thể còn sống, có thể sống được tốt, coi như là một cái ác quỷ lại có quan hệ thế nào. Nghĩ như vậy đối với nơi này e ngại cũng bắt đầu trở thành nhạt, cứ việc còn sợ sệt, nhưng cũng đang nỗ lực tìm khả năng cơ duyên. Chỉ là tìm một lần lại một lần, không phát hiện chút gì. Ta suy đoán cho dù có cơ duyên khả năng cũng là tại cửa đá đằng sau. Ta và các ngươi nghĩ một dạng, cũng muốn đánh mở cửa đá. Muốn nhìn một chút phía sau là cái gì, nếu quả thật có thể bàn cho ta cơ duyên gì, biến thành quỷ cũng không sao. Thế nhưng là ta mở không ra cửa đá này. Đương nhiên ta cũng không phủ nhận, làm công tử thị nữ, ngoại trừ muốn sống bên ngoài, ta cũng muốn mượn công tử tay đánh mở cửa đá này. Hứa Vô Chu đối với Đại Yêu Yêu cười nói, ngươi đừng dọa thị nữ của ta, nhân chi thường tình mà thôi. Nàng lời nói có phải thật vậy hay không lại nói, tối thiểu hiện tại mục tiêu của chúng ta là giống nhau, đều là muốn mở ra cửa đá này. Đại yêu yêu cười khanh khách, một mặt bộ dáng khéo léo nói, ta nghe công tử, thử trước một chút có thể hay không mở ra cửa đá này. Đại yêu yêu đi đến trước cửa đá, một đôi ngọc thủ tản ra lấp lánh quang mang, đưa tay đặt tại trên cửa đá. Ngọc thủ tiếp xúc đến cửa đá, trên tay nàng huỳnh quang liền biến mất. Đại yêu yêu liên tục thăm dò nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là như vậy. Nàng đôi mi thanh tú nhíu lên, huỳnh quang biến mất, sau đó trên bàn tay tuôn hướng màu đỏ như máu. Màu đỏ như máu bay thẳng cửa đá mà đi, ngọc thủ của nàng đột nhiên dùng sức đẩy đi qua. Xuy. Một tiếng thanh âm yếu ớt vang lên, có thể lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Cửa đá kia vẫn như cũ như vậy, an nhiên ở đó. Ừm. Vũ Phong ngẩn ngơ, ngay cả ma nữ này cũng đẩy không ra cửa đá này. Cửa đá xác thực có tan rã linh khí chi năng, linh khí tiếp xúc đến cửa đá liền biến mất không còn một mảnh. Ngược lại là khí huyết chi lực có thể lợi dụng, thế nhưng là khí huyết của ta bộc phát, cũng chưa từng đẩy ra cửa đá. Đại yêu yêu nói, vừa mới phát ra một tia thanh âm, hẳn là có yếu ớt buông lỏng. Hứa Vô Chú nói, có lẽ có một chút đi, nhưng có thể không đáng kể. Ta dùng hết toàn lực, cũng chỉ là như vậy, yếu ớt buông lỏng cũng vô dụng. Bằng không, chúng ta mấy người cùng một chỗ thử một chút, nhìn xem hợp lực có thể hay không đẩy ra. Đại yêu yêu lại nói, Hứa Vô Chú không có đáp đại yêu yêu mà nói, mà là ánh mắt nhìn về phía cửa đá. Cửa đá cũng không phải là quy tắc cửa đá cũng có lõm lõm lồi lồi địa phương. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Tảng đá vốn là không thể bóng loáng như là mặt kính. Chỉ bất quá, Hứa Vô Chu là một cái y lìa sư. Hơn nữa còn là lấy hải hòa ngũ hành, cân bằng âm dương y lìa sư. Hắn nhìn xem cửa đá này, những này bất quy tắc lõm lõm lồi lồi, hắn thấy có một loại đặc thù quy luật, mang theo vài phần ngũ hành âm dương thuộc tính. Thế nào? Đại yêu yêu gặp Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm cửa đá không nói một lời, nàng nghi ngờ hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Còn không xác định, ta xem trước một chút. Đại yêu yêu cùng Vũ Phong mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có lại nói cái gì, bọn hắn an tĩnh đứng tại đó chờ lấy Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm cửa đá, chất lỏng màu đỏ ngòm cũng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Có chất lỏng màu đỏ ngòm tầm bổ, Hứa Vô Chu thần trí thanh minh, lại nhìn cửa đá quả nhiên phát hiện một chút không giống với địa phương. Tại cấn môn vị trí, ẩn ẩn cảm giác chỗ nào gập ghềnh tạo thành một gốc cây hình dạng, mà lại nhìn chăm chú nghiêm túc nhìn, rất như là loại kia tản ra mùi hôi thối tử nhân thụ. Mà tại kiền môn vị trí, nơi đó lại tạo thành một mặt hồ, nghiêm túc đi xem, những tảng đá kia hoa văn tựa như là sóng nước lan tan, mười phần sinh động. Cấn môn, tử nhân thụ, mục, tử địa. Kiền môn, hồ nước, nước, sinh địa. Hứa Vô Chu tự lẩm bẩm, đứng tại đó khẽ nhíu mày. Cái gì? Đại yêu yêu không rõ Hứa Vô Chu mà nói, nghi ngờ hỏi Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu đem phát hiện của mình thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn che đậy một chút hoa văn, lại nhìn những hoa văn tạo thành đồ án kia. Mấy người dựa theo Hứa Vô Chu biện pháp, nghiêm túc quan sát, cuối cùng cũng nhìn thấy tử nhân thụ cùng hồ nước. Người đây cũng có thể nhìn ra. Vũ Phong nhìn con mắt đều chua, nhịn không được đối với Hứa Vô Chu nói, người đây là cái gì con mắt ta, như vậy gập ghềnh không có chút nào quy tắc, cũng có thể cho ngươi nhìn ra sinh tử hai địa phương. Thuộc mắt cho A. Hứa Vô Chu không thèm để ý Vũ Phong, trong lòng âm thầm cho hắn ghi lại một bút, ngươi cho rằng mắng ta không dùng xong sao. Chương 63, núi thây biển máu. Nếu là sinh tử hai địa phương tìm được, vậy lấy sinh địa mở cửa. Trực tiếp đẩy ra. Đại yêu yêu hỏi Hứa Vô Chu nói. Quản hắn có phải hay không đâu, ta đi trước thử một chút. Vũ Phong liền muốn xuất thủ. Chờ một chút. Gặp Vũ Phong liền muốn xuất thủ, Hứa Vô Chu gấp giọng nói. Ừm. Vũ Phong nói ra. Đừng lộn xộn, ta suy nghĩ lại một chút. Hứa Vô Chú nói. Suy nghĩ gì? Đều nhìn ra sinh tử chi địa, vậy còn có cái gì nghĩ? Huống chi, coi như sai cũng không sao, liền xem như là thử một chút chứ sao? Vũ Phong nói ra. Âm dương ngũ hành biến ảo chi đạo, ngươi thử lỗi. Cũng phá hủy thời khắc này cân bằng, có phải hay không hay là tình huống hiện tại rất khó nói. Có thể hay không lại có cơ hội tìm tới sinh tử chi địa, cũng rất khó nói. Hứa Vô Chú nói với Vũ Phong. Có khả năng sai, vậy liền không có cơ hội. Không có cơ hội cũng muốn thử một chút, cũng không thể không thử đi. Vũ Phong nói. Hứa Vô Chu không có phản ứng Vũ Phong, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm cửa đá. Càng xem càng xác định trên cửa đá hoa văn là có đặc thù hàng nghĩa. Theo lý thuyết, nếu phát hiện mánh khỏe, lấy sinh địa đếm thử không sai. Ta đi thử một chút. Hứa Vô Chu mở miệng nói. Đại yêu yêu cùng Vũ Phong gật đầu, đã thấy đến Hứa Vô Chu đưa tay hướng về tử nhân thụ vị trí nhân tới. Trên tay phun trào huyết khí. Ngươi hướng chỗ chết, cái này. Dạng này sai khả năng càng lớn a. Vũ Phong cau mày nói. Nếu như là nơi khác, tuyển chỗ sống khẳng định không sai. Có thể một chỗ không gian vốn là tử địa, mà lại cửa đá có thể tan rã linh khí, khí huyết thuộc về dương hỏa, sinh tử thụ thuộc mục. Cho nên chân chính mở ra cửa đá có thể là tử địa. Hứa Vô Chu nói ra. Có khả năng. Ngươi cũng không xác định. Vũ Phong cứ thế nói. Thử một chút đi. Hứa Vô Chú nói. Nóa. Vũ Phong đều muốn chửi mẹ, chính mình nói thử một chút bị ngươi đỉnh trở về, hiện tại ngươi lại cùng ta nói thử một chút. Ta cảm thấy hay là chỗ sống đáng tin cậy. Vũ Phong cảm thấy, mở cửa cầu sinh, sinh mới là chính đồ. Hứa Vô Chú lúc này đã đặt tại trên cửa đá, khí huyết phun lên bàn tay, đồng nhiên dùng sức hướng về cửa đá đẩy đi qua. Khí huyết xông vào đến trong cửa đá, mang theo lực lượng kinh khủng không ngừng trùng kích, nguyên bản tử nhân thụ đồ án, giờ khắc này như là đốt lên một dạng, tại trên cửa đá có ánh lửa thoáng hiện. Thế nhưng là, cửa đá vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Không sẽ chọn sai địa phương, sẽ có nguy hiểm đi. Vũ Phong kéo căng thân thể, tùy thời làm tốt lui lại chuẩn bị. Hứa Vô Chu gặp cửa đá vẫn như cũ bất động, lần nữa buộc phát khí huyết, tám mạch khí huyết lao ra, hai cánh tay của hắn đều thiêu đốt đồng dạng, khí huyết cuồn cuộn. Mà giờ khắc này, một cỗ sát cơ bạo phát đi ra, tất cả mọi người cảm giác được thiên địa đột nhiên lạnh buốt xuống tới. Lui. Quả nhiên tử địa không thể đụng vào, ngươi tìm nhầm. Vũ Phong sắc mặt đại biến hô. Hứa Vô Chu mặc dù cảm nhận được cỗ sát cơ này, nhưng hắn lại buộc phát càng phát ra kinh khủng khí huyết, cũng không có vì vậy mà rút đi. Tử nhân thủ cũng thiêu đốt càng kinh khủng, tại một sát na này, Hứa Vô Chu cảm giác được cửa đá có một cỗ quần quận không gì sánh được khí huyết từ cửa đá tuôn hướng, sau đó theo hắn khí huyết, cùng một chỗ trùng kích cửa đá. Cỗ khí huyết này đâu chỉ so với Hứa Vô Chu hùng hậu gấp trăm lần, có nó tham dự, cửa đá suy suy rung động không ngừng, sau đó một cái khe xuất hiện. Đạo khe hở này sau khi xuất hiện, tử nhân thụ thiêu đốt càng khủng bố hơn, kinh khủng khí huyết trực tiếp từ trong đó lao ra, lại cùng Hứa Vô Chu bàn tay giao hòa cùng một chỗ đánh thẳng vào cửa đá khe hở càng lúc càng lớn. Thật có thể đi, hắn không có chọn sai. Vũ Phong ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng đối với Hứa Vô Chu kính nể càng tăng lên, gia hỏa này đối với âm dương ngũ hành hiểu rõ rất thấu triệt ta. Đại yêu yêu đôi mắt đẹp kia cũng rơi trên người Hứa Vô Chu, nghĩ đến Hứa Vô Chu liên quan tới hắn ý thuật nói chuyện. Đại yêu yêu lại đối Hứa Vô Chu ý thuật coi trọng mấy phần. Chẳng lẽ, gia hỏa này ý thuật, đã đạt tới đến tình trạng như vậy? Nhưng là đại yêu yêu lại cảm thấy không có khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể đạt tới loại tình trạng này? Chỉ là, có thể tại trên vách đá nhìn ra âm dương, lại có thể kết hợp xung quanh hoàn cảnh các loại làm ra lựa chọn chính xác, đây không phải người bình thường có thể làm được. Nàng sở học uyên bác, đối với âm dương ngũ hành hiểu rõ cũng không yếu. Có thể cùng Hứa Vô Chu so sánh lại cảm giác cùng hài nhi đồng dạng. Đại yêu yêu nghĩ đến những này thời điểm, cửa đá triệt để mở ra. Mà tại cửa đá mở ra một sát na, thiên địa chớp mắt biến sắc. Một làn gió âm trầm tà hàn trực tiếp từ trong cửa đá thổi ra, thổi tới trên thân mọi người thấu xương lạnh buốt, tất cả mọi người cảm giác được một loại như đến địa ngục một dạng rét lạnh. Âm phong trận trận, thổi đến hoa hoa tác hưởng, tại không gian an tĩnh này, liền như là quỷ thanh đồng dạng. Mà tại cửa đá mở ra sát na, Hứa Vô Chu bọn người từ trên thềm đá nhìn về phía dưới. Trước đó bộ kia thế ngoại đào nguyên bộ dáng cũng không thấy nữa. Nhìn thấy hết thảy đều trở về chân thực, khắp nơi đều là đấm máu bộ dáng, sông dài quần cuộn chảy xuôi chính là màu đỏ tươi gây mùi huyết dịch. Chân cụt tay đứt, con mắt đầu lâu, trái tim lá lách. Trải rộng chỗ không gian này. Đây chính là một chỗ núi thây biển máu thế giới. Từng cây đại thụ do bạch cốt hình thành kia, treo đầy đều là từng khối da người lá cây, hình ảnh này chính là địa ngục. Huyết tinh không gì sánh được. Giờ khắc này đánh vào thị giác, để nguyên bản bình tĩnh trở lại đám người, trong lòng lần nữa toát ra từng cỗ hàn ý. Gió nhẹ trầm trầm kia, lúc này cũng không phải mát mẻ, mà là từng luồng hôi thối tinh phong. Toàn bộ thế giới, đông hoàn toàn biến dạng, đập vào mắt chỉ còn lại có huyết tinh. Sắc trời, giờ khắc này cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, lại không vừa mới tươi đẹp, liền như là một chỗ quỷ ngục mở dạng, chỉ có ảm đạm màu xanh lá quỷ quang. Bốn người cũng thê khắc cố gắng lắng lại lấy trong lòng rung động, ánh mắt đều nhìn về cửa đá. Đây hết thảy đều là cửa đá mở ra tạo thành. Đi vào sao? Vũ Phong thanh âm có chút phát run, đứng tại trước cửa đá duỗi ra chân, lại lui về tới. Đối với những thứ không biết, mới là nhất làm cho người kinh khủng. Giờ khắc này, Hứa Vô Chu cùng Đại Yêu Yêu đều trầm mặc. Cửa đá sau lưng ai cũng không biết có cái gì, bọn hắn mặc dù không phải người nhát gan, thế nhưng không muốn không hiểu thấu lâm vào trong nguy hiểm. Ta đi. Cái thứ nhất mở miệng lại là Thạch Mị, nàng nói, ta cũng muốn biết, vì cái gì ta có thể thông U Minh. Đi thôi. Đi vào chung đi. Hứa Vô Chu hít sâu một hơi, như là đã đi đến một bước này, cũng không có lý do lùi bước. Đi vào. Đại Yêu Yêu lúc này cũng mở miệng nói. Vũ Phong cắn răng một cái, dẫn đầu hướng về bên trong đi đến. Đi vào cửa đá, Vũ Phong lập tức liền hét dầm lên, các ngươi nhìn cửa đá. Hứa Vô Chu bọn người quay đầu nhìn về phía cửa đá. Lúc này phát hiện cửa đá không còn là cửa đá, mà là từng bộ thi thể, hàng trăm hàng ngàn thi thể như là bị máy móc ép qua đồng dạng, đặt ở cùng một chỗ tạo thành cửa đá. Đại Yêu Yêu nhìn chằm chằm những thi thể này, đột nhiên sắc mặt đột nhiên một lần, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc, sắc mặt trắng bệch nói một câu nói, mỗi một cái đều là vượt qua bị ngạn tồn tại. Vượt qua bị ngạn tồn tại. Thạch Mị không rõ trong đó ý nghĩa, nhịn không được hỏi, đó là cái gì? Người bình thường, bình thường xưng hô tồn tại này là thần. Không cần quá nói nhiều, liền cái từ này liền có thể chứng minh hết thảy. Thần. Hàng trăm hàng ngàn thần bị đặt ở cùng một chỗ, chỉ là làm một đạo thi môn. Có lẽ, thật chỉ có địa ngục mới có thủ bút như vậy. Đi. Đi vào. Đại yêu yêu giờ khắc này lại càng kiên định hơn ý nghĩ của mình, chủ động hướng về phía trước đi đến. Tiến vào bên trong, Hứa Vô Chu một đoàn người cũng cảm giác được Xâm La khí tức, âm lãnh để bọn hắn trên thân đều nổi da gà lên. Trọng yếu nhất chính là, bên trong lờ mờ. Hào quang nhỏ yếu, chỉ có thể để bọn hắn nhìn thấy chung quanh mấy mét hoàn cảnh. Mấy thước ánh mắt, chỉ có thể để bọn hắn nhìn thấy trước mặt là một đầu đại đạo. Đám người cũng nghĩ điều tra bốn phía còn có cái gì, nhưng lại không dám tách ra. Cái này, chẳng lẽ là đường thông hướng địa ngục? Vũ Phong đi ở phía trước, đột nhiên mở miệng nói. Mấy người trong lòng đã là kinh dị, vừa có hiếu kỳ. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Chương 64, Tinh Hải Tông Chủ. Một đoàn người dọc theo con đường này đi rất xa, thế nhưng là trên đường đi không có cái gì đụng phải. Ngoại trừ tiếng hít thở của bọn họ, bốn phía an tĩnh để cho người ta kiềm chế. Mà theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, ánh mắt cũng nguyên lai càng ảm đạm, nguyên bản còn có thể thấy rõ ràng vài mét. Càng về sau, lại ngay cả vài mét cũng không nhìn thấy rõ. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Cẩn thận từng ly từng tí đi một đoạn đằng sau, Vũ Phong đột nhiên chỉ vào một nơi hô to lên. Đám người nhìn sang, chỉ gặp tại đại đạo một chỗ, đứng tại một bộ thi thể sinh động như thật. Nếu như không phải không có chút nào âm thanh, thậm chí sẽ cảm thấy hắn là một người sống. Người Tinh Tượng Tông. Đại yêu yêu đánh giá bộ thi thể này, đột nhiên cau mày nói. Cái gì Tinh Tượng Tông? Vũ Phong nói ra. Đại yêu yêu lúc này nói ra, trên người hắn mặc trên quần áo thêu lên một đầu tinh tượng. Ta xem qua một bản cổ tịch, nghe đồn ngàn năm trước người Tinh Tượng Tông, chính là như vậy trang trí, mà lại người này là màu vàng đặt cơ sở, hẳn là Tinh Hải Tông Chủ. Tinh Hải Tông Chủ rất mạnh sao? Vũ Phong hỏi. Ngàn năm trước, Tinh Hải Tông còn không gọi Tinh Hải Tông, hắn gọi là Tinh Hải Bang, trong bang chỉ có 100-200 thành viên. Có thể Tinh Hải Tông Chủ hành không xuất thế, lấy lực lượng một người mang theo Tinh Hải Bang khai cương quách thổ, nắm giữ cương vực ngàn dặm, trở thành một cái chấp trưởng mấy vạn đệ tử đại tông phái. Hắn xuất thân tại Cát Châu, ẩn ẩn có dung chuyển chư hầu Cát Vương xu thế, ngươi nói mạnh không mạnh. Vũ Phong nội tâm không bình tĩnh, Hứa Vô Chu cùng Thạch Mị chư hầu vương không có gì khái niệm. Nhưng hắn làm sao có thể không hiểu? Đây đều là chúa tể một phương, coi như bản thân thực lực không mạnh, dưới trướng cường giả cũng vô số. Mà lại muốn nắm giữ ngàn dặm cương vực, bản thân cái này liền cần lực lượng cường đại chấn áp, không đạt tới bị ngạn là tuyệt đối không thể. Đặc biệt là tại ngàn năm trước thời đại sáng chói kia, có lẽ bị ngạn đều không đủ. Hắn một người chống lên Tinh Hải Tông, càng là chấn áp một chút cổ giáo cũng không dám phát ra tiếng. Có thể nghe đồn hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không có hắn Tinh Hải Tông trong vòng một đêm liền bị diệt. Đại yêu yêu nói. Đại yêu yêu mặc dù không có nói quá nhiều, có thể Hứa Vô Chu cũng có thể từ nàng trong lời nói cảm giác được vị này bá chủ phong thái, hắn vì cái gì chết bất đắc kỳ tử, làm sao thi thể ở chỗ này. Chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân trên cổ tịch không có ghi chép, chỉ là sơ lược. Ngàn năm trước cường giả thi thể đều xuất hiện ở đây, nơi này thật là u minh địa ngục sao. Đại yêu yêu lẩm bẩm nói. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, Thạch Mỹ lúc này lại mở miệng nói, công tử, ngươi có phát hiện hay không, vị này Tinh Hải Tông Chủ. Cùng chúng ta tại thôn trang chơi bùn tiểu Nam Hải có nốt ruồi son kia có chút tương tự. Ngươi nhìn hắn cái chán vị trí cũng có một chút nốt ruồi son. Một câu nói kia để đám người đột nhiên nhìn sang, quả nhiên cảm giác Tinh Hải Tông Chủ cùng tiểu Nam Hải chơi bùn kia hình dáng giống nhau như lúc, đặc thù cũng giống nhau như lúc, chỉ là lớn lên già đi bản tiểu Nam Hải. Trong lòng mọi người đều hít vào khí lạnh, kìm lòng không được lẫn nhau tới gần một chút. Cái này quá quỷ dị, trong thôn tiểu quỷ thi thể lại tại nơi này, cái này có liên hệ gì sao? Cương giả như vậy thi thể, cũng là trí bảo, quản ngươi có đúng hay không quỷ. Vũ Phong trong lòng hung ác, thoát khỏi sợ hãi tâm tư, đưa tay hướng về Tinh Hải Tông Chủ nắm tới. Chỉ là ngón tay của hắn vừa tiếp xúc đến thi thể, sinh động như thật thi thể lập tức phong hóa thành cho bụi không có cái gì lưu lại. Ngàn năm thời gian, liền xem như thần cũng ngăn không được, chỉ có thể hóa thành cho bụi. Đại yêu yêu cảm thán nói. Vũ Phong có chút thất vọng, vừa định nắm tay thu hồi lại, trong hắc ám lại có cái gì xông tới. Một thanh cắn lấy trên tay của hắn lập tức bị cắn mất rồi một khối da. Vũ Phong kêu thảm một tiếng, đồng nhiên thu về bàn tay. Hắn muốn nhìn rõ ràng là cái gì cắn hắn, có thể bốn phía tối om, căn bản không nhìn thấy cái gì. Xuy xuy xuy. Từ trong bóng tối, truyền đến nhấm nuốt da người thanh âm. Nó đang ăn người da người. Thạch Mỹ lúc này sắc mặt tái nhợt, trong hắc ám có đồ không sạch sẽ. Bốn người lúc này tâm lần nữa nắm chặt đứng lên, mà lúc này trong bát đen phát ra suy suy rung động thanh âm, có rất nhiều đồ không sạch sẽ ở bên trong. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn chúng cái gì đều không nhìn thấy. Không phải là quỷ A. Bị quỷ cắn không có sao chứ. Vũ Phong sắc mặt cũng đồng dạng trắng bệnh. Mà liền tại Vũ Phong đang khi nói chuyện, có vô hình vô dáng đồ vật lao ra, lao thẳng tới ở phía trước Hứa Vô Chu cùng Đại Yêu Yêu hai người. Hai người đều kéo căng thân thể, cứ việc không cách nào thấy rõ ràng thứ gì, nhưng thể nội lực lượng cũng bộc phát mà ra, trực tiếp đối với khắc thường vang lên địa phương đánh tới. Hứa Vô Chu mang theo khí huyết một quyền ném ra đi, gặp được suy suy bốc khói trắng, nguyên bản dị hưởng biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là Đại Yêu Yêu, thực lực cường đại, linh khí lao nhanh mà ra, tiếp xúc đến hắc ám biến mất không còn một mảnh. Hắc ám này có thể tan rã linh khí. Đại Yêu Yêu sắc mặt đại biến. Nhìn đồ không sạch sẽ liền muốn nhào tới Đại Yêu Yêu, Hứa Vô Chu gấp giọng nói, dùng khí huyết. Đại Yêu Yêu kịp phản ứng, khí huyết từ trong lòng bàn tay nàng oanh ra ngoài, ở trước mặt nàng cũng xuất hiện một cô khói trắng. Lúc này, ở bên người Hứa Vô Chu Thạch Mị, cũng có đồ không sạch sẽ nhào về phía nàng. Nàng lấy khí huyết đập tới, nhưng hắn khí huyết mặc dù đánh ra một sợi khói trắng, có thể vật kia còn tại nhào về phía nàng. A! Thạch Mị bị hù thét lên. Hứa Vô Chu khí huyết bộc phát, một thanh nắm ở Thạch Mị eo thon, một trường quét tới, lúc này mới che lại Thạch Mị. Chỉ bất quá, dấu ở trong hắc ám đồ vật rất nhiều, đang đánh tán một đợt này về sau, lại có một đợt xung lại. Đặc biệt là Vũ Phong, rất nhiều đều phóng tới hắn. Mùi máu tươi nguyên nhân. Hứa Vô Chu nhìn xem Vũ Phong vết thương, có chút minh bạch nguyên nhân. Bộc phát khí huyết chi lực bao lấy toàn thân. Hứa Vô Chu hô. Vũ Phong cùng Đại Yêu Yêu phản ứng cũng rất nhanh. Đều lấy khí huyết bao lấy toàn thân, trên người bọn họ đều thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Rất hiển nhiên, hai người này đều đạt đến khí huyết như dược tình trạng. Hứa Vô Chu đồng dạng khí huyết bao lấy tự thân, đồng thời lấy khí huyết bảo vệ Thạch Mị. Suy suy suy. Những đồ không sạch sẽ kia đánh tới, trực tiếp đụng vào trên khí huyết, từng luồng khói trắng xuất hiện, phảng phất là bị nhen lửa đồng dạng. Những vật này, cũng không còn cách nào cận thân. Khí huyết như dược, trừ tà bất xâm. Chẳng lẽ, những vật này thật là quỷ. Vũ Phong tự lẩm bẩm, nhìn xem hắc ám. Mặc dù còn nghe được suy suy thanh âm, có thể những vật kia tựa hồ sợ bọn hắn khí huyết, không còn dám tới gần. Tiếp tục đi lên phía trước. Đại Yêu Yêu sắc mặt cũng không dễ nhìn, linh khí thế mà tại một màn này sẽ bị tăng dã, chiến lực của nàng lập tức bị tiêu giảm đến cực hạn, rất không có cảm giác an toàn. Chương 65, thể chất đặc thù. Bọc lấy khí huyết, bọn hắn một đường tiến lên, trên đường đụng phải đồ vật không sạch sẽ, cũng không ngừng tránh đi bọn hắn. Ngẫu nhiên có không có mắt, vọt thẳng hướng bọn hắn cũng hóa thành khói trắng. Chỉ bất quá, theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, biến thành khói trắng càng lúc càng nồng nặc. Nếu thật là quỷ, cũng không có gì đáng sợ nha. Vũ Phong lại khôi phục tự tin, nhìn xem khói trắng khinh thường nói. Hứa Vô Chu cùng Đại Yêu Yêu không thèm để ý hắn, tâm tư của bọn hắn lại càng phát nặng nề đứng lên. Bởi vì dọc theo con đường này, bọn hắn đụng phải không ít thi thể. Mà lại mỗi một bộ đều có lai lịch lớn. Đồng thời mỗi một bộ thi thể này đều có thể đối ứng người thôn trang. Tỷ như chơi bùn Nam Hải mặt đen, rèn sắt thợ rèn, cày ruộng nông phu. Mà lại, từ Đại Yêu Yêu nói ra từng cái thân phận lúc, bọn hắn phát hiện người thực lực càng cường đại, tại thôn trang diễn hóa niên kỷ lại càng lớn. Nhưng là liền xem như Hải Nhi, ở chỗ này thi thể thân phận, đều là vượt qua bị ngạn cường giả. Đương nhiên, những này đã từng nổi danh thần, chỉ cần bọn hắn tiếp xúc, liền trong nháy mắt trở thành cho bụi, sức mạnh của năm tháng mới là đáng sợ nhất. Mạo điệt lao nhân kia. Hứa Vô Chu bọn người tiếp tục hướng phía trước, về phần gặp được trong thôn trang lớn tuổi nhất, ngậm kẹo đùa cháu lao giả kia. Lao giả ở chỗ này lại hết sức tuổi trẻ, chỉ là một người trung niên, thân mang một thân màu xanh áo lam, thần sắc ôn hòa, hắn không có rõ rệt đặc thù. Có thể Đại Yêu Yêu liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là ai, dù cho kiến thức rất nhiều cường giả thi thể, giờ khác này cũng kinh hãi lên tiếng, thái thánh cổ giáo Triệu Thần Phong, thi thể của hắn thế mà cũng ở nơi đây. Người này rất nổi danh sao? Hứa Vô Chu hỏi. Thái thánh cổ giáo, nghe đồn là một vị nhân tộc tổ hoàng dạo chơi nhân gian lúc thành lập cổ giáo, mặc dù so ra kém những vô thượng thánh địa kia. Nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy một phương thế lực. Triệu Thân Phong, chính là 3.000 năm trước giáo này giáo chủ, chỉ là nghe đồn hắn đã thành thánh. Thánh? Không cần nhiều lời, chỉ bằng mượn một từ này, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Tại bất luận cái gì một cái thế giới, thánh đều đại biểu cho phong thái ép cổ kim. Tuyệt đại phong hoa nhân vật. Đều nói hắn thành thánh, siêu thoát ra. Lại không ngờ tới, ở chỗ này nhìn thấy thi thể của hắn. Đại Yêu Yêu cảm thán, có chút thổn thức, đồng dạng trong lòng lần nữa tuôn hướng sợ hãi. Lần này, càng là xâm nhập càng thần bí. Nếu là hắn thật thành thánh, thời gian 3.000 năm ăn mòn không được hắn thi thể. nhưng Vũ Phong đưa tay hướng về thi thể đụng vào mà đi, thi thể hóa thành cho bụi, truyền ngôn không thể tin a, vị này tuyệt đại nhân vật, cuối cùng vẫn là chưa từng thành thánh. Có thể coi là không phải chân thánh, nhưng nó mạnh mẽ không dung hoài nghi. Tận mắt nhìn đến 3.000 năm nhân vật tuyệt thế thi thể, một đám người nội tâm đều có chút nặng nề, âu sầu trong lòng. Tiếp tục đi lên phía trước, một đường cũng trầm mặc. Càng đi về trước càng mông lung, mơ mơ hồ hồ càng lộ ra đen kịt. Lúc này một đoàn người nhìn đối phương đều chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn rõ. Đám người cùng một chỗ buộc phát khí huyết yếu ớt phong quang mới cho bọn hắn mang đến một chút ánh mắt. Ở trong hắc ám mông lung, đồ vật không sạch sẽ suy suy kia cũng càng ngày càng cường đại. Một đoàn người mặc dù mượn khí huyết có thể ngăn cản, nhưng đối với bọn hắn tiêu hao cũng to lớn. May mắn là, bọn hắn khí huyết như rực, những đồ không sạch sẽ này cũng sợ, ngoại trừ một phần nhỏ, đại đa số đều tránh bọn hắn. Một đường xâm nhập, thẳng đến toàn bộ không gian hoàn toàn tối xuống tới, dù cho ngay cả khí huyết đều không thể chiếu sáng mảy may. Một đám người chỉ có thể mù quáng đi lên phía trước. Mà lúc này, trong hư không suy suy thanh âm bên tai không dứt, phảng phất nơi này là những đồ vật không sạch sẽ kia đại bản doanh giống như. A, đại yêu yêu đột nhiên hét lên một tiếng. Thế nào? Hứa Vô Chu hỏi. Chúng ta khí huyết không ngăn được. Đại yêu yêu nói một câu, Hứa Vô Chu liền nghe đến đại yêu yêu bộc phát khí huyết, hướng về một chỗ hung hăng đập tới thanh âm. Đáng chết. Những quỷ đồ vật này đến cùng là cái gì? Nhào tới liền muốn cắn ta huyết nục, không sợ chúng ta khí huyết. Hứa Vô Chu nghe lời của hai người, biến sắc. Hắn nắm chặt tay thạch mị, cẩn thận cảnh giác nhìn xem tứ phương. Lúc này cũng phát hiện có suy suy thanh âm phong tới hắn. Hứa Vô Chu nắm đấm bọc lấy khí huyết nổ tung mà đi, một quyền mặc dù đánh ra khói trắng, thế nhưng là vật kia không có hoàn toàn biến mất, lần nữa nhào về phía hắn. Rất hiển nhiên, những thứ kia rất nhiều, có một cái nhào lên, mặt khác cũng bay thẳng mà tới. Hứa Vô Chu đưa tay ngăn lại thạch mị vòng eo, nữ nhân này khí huyết rất yếu, những đồ không sạch sẽ này lập tức là có thể đem nàng cho cắn nát. Thạch mị hiển nhiên cũng rõ ràng, nàng hai tay ôm thật chặt Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu có thể cảm giác được thân thể mềm mại cùng ấm áp, xúc cảm dập dờn. Hắn bao lâu chưa từng ăn thịt, cảm giác như vậy để hắn nhịn không được thấp giọng mắng một câu, thật coi ta là thánh nhân đâu. Thạch mị tự nhiên nghe được câu này, sắc mặt từng đỏ, như vậy dán Hứa Vô Chu, nàng tự nhiên có thể cảm giác được phản ứng của hắn. Không thể để cho bọn chúng cận thân, những vật này không sợ huyết khí, cận thân liền có thể vồ xuống thịt của chúng ta. Vũ Phong ngay tại bên cạnh, hắn hét thảm một tiếng, gấp giọng nói. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thạch mị quá yếu nguyên nhân, suy suy đồ vật không ngừng nhào về phía thạch mị, Hứa Vô Chu che chở nàng, nằm đấm không ngừng oanh ra ngoài, khí huyết bộc phát, một lần liên tiếp một lần, kích chỗ từng luồng khói trắng. Thế nhưng là nhào lên đồ vật càng ngày càng nhiều, Hứa Vô Chu cũng có chút không ngăn cản được. Lan! Hứa Vô Chu nổi giận gầm lên một tiếng, lại không giữ lại, cả người khí huyết hoàn toàn bộc phát. Lúc này, một vòng mặt trời treo ngược tại đỉnh đầu hắn. Mặt trời xuất hiện. Trong hắc ám không ngừng phát ra thê lương tiếng thét chói tai, từng luồng khói trắng dũng mãnh tiến đến ra, phảng phất là tại thả bóng khói. Mà mặt trời xuất hiện, nguyên bản hắc ám cũng quét sạch sành xanh, tại trong phương viên mấy mét, xuất hiện một cái hồng lượng không gian. Mặt trời chiếu rọi, những đồ không sạch sẽ kia đều né tránh, Vũ Phong cùng Đại Yêu Yêu cũng từ trong đó thoát khỏi đi ra. Xích Nhật đương không. Đại Yêu Yêu nhìn xem Hứa Vô Chu kinh hãi, nàng không thể tin được nhìn xem Hứa Vô Chu. Liền xem như nàng cũng chưa từng đạt tới Xích Nhật Đương Không cảnh giới a. Xích Nhật Đương Không, chỉ có vị kia tuyệt sắc kiếm si đạt tới a. Hứa Vô Chu tại khí huyết cảnh, có thể so sánh vị kiếm si kia. Cái này sao có thể? Trọng yếu nhất chính là, Hứa Vô Chu mới đạt tới cựu trọng bao lâu? Tích lũy khí huyết, không cần thời gian sao? Coi như lại người tiên, có lại nhiều bảo vật, thần dược, muốn tích lũy đến loại tình trạng này cũng khó. Huống chi, cảnh giới này không chỉ là thần dược bảo vật liền có thể giải quyết. Bằng không nàng như thế nào không đạt được. Ngươi có thể chất đặc thù. Đại Yêu Yêu hỏi Hứa Vô Chu, chỉ có lúc này mới có thể giải thích thấu triệt. Ngươi bình thường, tuyệt đối không thể đạt tới điểm này. Thể chất đặc thù. Hứa Vô Chu sững sờ, nhưng lập tức chớp mắt nói, ngươi đoán. Chương 66, Bất Tử Thiên Lang. Ngươi đoán. Cái từ này bình thường chỉ có cô nương đối với hắn nũng nịu lúc, Vũ Phong mới có thể nghe được. Giờ phút này gặp Hứa Vô Chu nháy mắt nói ra cái từ này. Vũ Phong nhịn không được phạm buồn nôn. Đại Yêu Yêu đương nhiên sẽ không đoán, nàng đã xác định. Hứa Vô Chu thể chất đặc thù nhất định và khí huyết có quan hệ, bằng không hắn không có khả năng tích lũy khí huyết nhanh như vậy. Hứa Vô Chu trước kia ẩn giấu thực lực nàng có lẽ không nhìn ra, nhưng là phố dài một trận chiến Hứa Vô Chu chỉ có hậu thiên thất trọng nàng 100% xác định. Từ thất trọng đến Xích Nhật đương không, vừa mới qua đi bao nhiêu ngày. Kiếm si Trần Kinh Hồng đều làm không được điểm ấy, có thể giải thích chỉ có Hứa Vô Chu có được trời ban thể chất. Trên đời này, liền có một ít người thể chất đặc thù, có được thần hiệu, tỉ như nàng không phải liền là như vậy à. Xích Nhật đương không, kinh sợ thối lui trong hắc ám đồ vật, che chở bốn người tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng tiếp tục hướng phía trước cử động tựa hồ chọc giận trong hắc ám đồ vật, kinh sợ thối lui bọn chúng lần nữa hướng về Hứa Vô Chu bốn người nhào tới. Chỉ là Xích Nhật đương không khí huyết coi là thật vạn ta bất xâm, những vật này va chạm mà đến, đều bị mặt trời đốt cháy trở thành từng luồng khói trắng. Có thể ngay cả như vậy, những vật này cũng sợ không sợ chết đồng dạng, lao thẳng tới Hứa Vô Chu mà đến, chính là muốn ngăn cản bọn hắn tiếp tục tiến lên. Xích Nhật đương không mặc dù ngăn trở những vật này, có thể nhào tới đồ vật càng ngày càng nhiều, Hứa Vô Chu tiêu hao khí huyết cũng khủng bố, mặt trời ẩn ẩn muốn ảm đạm xuống. Lui về đi. Đại Yêu Yêu thấy cảnh này, hơi nhíu cao mày. Mặc dù Hứa Vô Chu che chở có thể gánh vác được, nhưng là tình huống như vậy không duy trì nổi quá lâu thời gian, đến lúc đó những vật kia nhào lên, bốn người đều muốn lâm vào hiểm cảnh. Ở chỗ này, nàng không cách nào vận dụng linh khí, thực lực giảm đi nhiều, căn bản ứng đối không được những vật kia. Ta muốn nhìn, đường này cuối cùng đến cùng có cái gì? Hứa Vô Chu nhưng trong lòng nảy sinh ác độc. Thế nhưng là, dạng này ngươi kiên trì được sao? Vũ Phong cũng lo lắng nói ra, giờ phút này lui về, tối thiểu không có gì nguy hiểm. Tiếp tục đi lên phía trước, yên tâm đi, ta kiên trì được. Hứa Vô Chu nói. Vũ Phong cùng Đại Yêu Yêu nhìn nhau, không biết Hứa Vô Chu từ đâu tới lòng tin. Những vật kia đụng tới, Hứa Vô Chu mặt trời mắt thấy liền muốn dập tắt. Bất quá, nếu Hứa Vô Chu đều nói như thế, bọn hắn tự nhiên cũng không có e ngại khả năng, đi theo Hứa Vô Chu tiếp tục hướng phía trước. Sắp dập tắt. Vũ Phong nhìn xem Xích Nhật tạm đạm, suy suy đồ vật lại phải vọt tới bên cạnh bọn họ, Vũ Phong gấp giọng nói. Ai nói muốn dập tắt? Hứa Vô Chu quát to một tiếng, thể nội khí huyết lần nữa như là nổi trống một dạng rung động ầm ầm, nguyên bản khí huyết lần nữa đốt cháy đồng dạng, Xích Nhật hoàn toàn đỏ đậm. Đi. Hứa Vô Chu thịt đau không gì sánh được, lúc này trong bát đen chất lỏng màu đỏ ngòm đang điên cuồng tiêu hao. Vốn cho là Triệu Thân đưa 5000 lượng, Tần gia đưa 1 vạn lượng, cái này đầy đủ chính mình phung phí rất lâu. Nhưng vì đạt tới Xích Nhật đương không trực tiếp tiêu hao 1 vạn lượng, bây giờ vì bổ sung khí huyết, 5000 giọt chất lỏng tại kịch liệt giảm bớt. Hứa Vô Chu đều lo lắng, tiêu hao như thế tốc độ đi không hết con đường này. Có thể Vũ Phong cùng Đại Yêu Yêu lại rung động, mặc cho trong hắc ám đổ vật bao nhiêu va chạm mà đến, Hứa Vô Chu mặt trời vẫn như cũ treo cao, che chở bọn hắn tiến lên. Khủng bố như thế tiêu hao, kinh khủng bực nào khí huyết mới có thể làm đến. Đây là một cái hậu thiên cảnh khí huyết có thể làm được. Quả nhiên, hắn thể chất phi phàm. Đại Yêu Yêu càng thêm vững tin. Tại khi Hứa Vô Chu thịt đau tiêu hao bát đen chất lỏng, tại bát đen chất lỏng chỉ còn lại có 2000 giọt không đến tình huống dưới, trước mắt đen kịt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại ở trên đỉnh đầu nhìn thấy một vòng huyết sắc minh nguyệt. Cuối cùng đi ra được. Vũ Phong đại hỉ, ánh mắt nhìn về phía một nơi, nhưng hắn sững sờ đằng sau, lập tức kêu lên sợ hãi, cái đó là nguyên huyết. Hứa Vô Chu cùng Đại Yêu Yêu thuận Vũ Phong ánh mắt nhìn đi qua, gặp mông lung nơi xa, có từng mảnh nhỏ huyết vân. Huyết vân tản ra huyết sắc quang mang, chính là bởi vì những ánh sáng này chiếu sáng nơi đây hắc ám. Huyết vân ép thành, nhìn như là một chỗ huyết hải quỷ địa, rất cho người kinh dị cảm giác đè nén. Mà trong mỗi một phiến huyết vân, đều có một viên huyết sắc hạt châu treo ở trung tâm, mỗi một khỏa hạt châu màu đỏ ngòm, đều như là một vòng huyết nhật. Nguyên huyết nghe đồn là thiên địa chi huyết, vạn vật chi huyết, là huyết chi ban đầu, huyết chi đầu nguồn. Nguyên huyết mặc dù không phải đại đạo, nhưng hơn hẳn đại đạo. Nguyên huyết có dị tượng, vị trí, lấy máu là mặt trời, huyết vân bao phủ, như huyết ngục. Vũ Phong vô cùng chấn kinh, con mắt đều nhìn thẳng, đây là thiên địa chí bảo a. Nguyên huyết, đây đối với bất luận cái gì người tu hành, thậm chí là thánh nhân tới nói đều là chí bảo. Nhưng không có nghĩ đến, hắn kiếp này có thể được thấy như thế chí bảo. Bình thường một giọt cũng khó khăn gặp, nơi này lại nhiều như vậy. Vũ Phong con mắt lóe lên quan mang, chúng ta phát. Đại Yêu Yêu lúc này cũng không thể bình tĩnh, nhìn xem trước mặt nguyên huyết trong lòng kích động. Nguyên huyết giá trị quá phi phàm. Trên đời này có bao nhiêu người có thể có được trí bảo như thế? Thứ này giá trị rất chân quý sao? Hứa Vô Chu tìm kiếm Âm Dương Y Di Quyết tin tức, trong đó đối với nguyên huyết không có ghi chép. Nào chỉ là chân quý để hình dung, quả thực là tuyệt thế trí bảo. Vũ Phong kích động mặt đỏ dần, nói như vậy, đạt được nguyên huyết, bất kỳ võ giả nào đều có thể đi đến Xí Nhật Đương không tình trạng. Đương nhiên, nguyên huyết có thể khiến người ta khí huyết lần nữa thuế biến, chỉ có thể coi là bình thường nhất hiệu quả. Hứa Vô Chu sững sờ. Người bình thường có thể mượn nhờ nguyên huyết đạt tới Xích Nhật Đương Không, như vậy bản thân mình là Xích Nhật Đương Không, mượn nhờ nguyên huyết có thể đạt tới cái tình trạng gì đâu. Còn có cái gì hiệu quả? Hứa Vô Chu hỏi. biết cái gì gọi là vạn vật chi huyết, huyết chi đầu nguồn sao? Vũ Phong hỏi Hứa Vô Chu nói. Đừng nói nhảm. Hứa Vô Chu không muốn cùng Vũ Phong tiếp tục kéo, nơi này rất quỷ dị, hắn không muốn một mực ở bên trong. Chính là nguyên huyết nhập thể, nếu như lại có thể lấy ra những sinh vật khác sinh mệnh bản nguyên mà nói, ngươi có thể nuôi ra khí huyết chi hồn, biết cái gì là khí huyết chi hồn sao? Liên lạc của ngươi khí huyết không đơn thuần chỉ là một cỗ lực lượng, mà là có được sinh vật bộ phận thần năng. Có được khí huyết chi hồn, vậy ngươi sông khí huyết, liền như là có hạ thần đồng dạng. Đã từng có một vị đại năng, đến nguyên huyết, sau lại được kỳ lân sinh mệnh bản nguyên. Hắn tu thành thần thông, dỉ máu thành kỳ lân, chấn kinh một thời đại. Dỉ máu thành kỳ lân. Hứa Vô Chu tự lẩm bẩm, nội tâm cũng cuộn trào không gì sánh được, không biết đây là cỡ nào phong thái. Bốn người cẩn thận tới gần huyết vân, thấy không có nguy hiểm, bốn người lập tức phân hướng tứ phương, bắt đầu xuất thủ thu lấy nguyên huyết. Hứa Vô Chu xuất thủ, nhiếp thủ một giọt, vừa lấy đến trong tay mặt, bát đen lại đột nhiên chấn động, trong tay hắn một giọt này đã đến trong bát đen. Hứa Vô Chu biến sắc, nghĩ thậm chí bảo như thế cũng không thể cho bát đen nuốt, mà lại bát đen không phải chỉ nuốt kim loại chữa trị tự thân nha, chẳng lẽ cũng nuốt nguyên huyết. Bất quá tâm thần dung nhập vào trong bát đen lúc, phát hiện giọt kia nguyên huyết còn an nhiên ở đó, Hứa Vô Chu thở dài một hơi. Hứa Vô Chu thấy thế, hướng về chỗ tiếp theo địa phương kích xạ mà đi. Có thể lúc này, nguyên huyết đã bị kinh động đồng dạng, huyết vân đột nhiên lan lộn, trong đó nguyên huyết như là thỏ cực tốc toán loạn đào tẩu. Không tốt, nguyên huyết muốn bỏ chạy, tranh thủ thời gian thu lấy. Đại Yêu Yêu cùng Vũ Phong tốc độ cực nhanh thu lấy, Hứa Vô Chu cũng hướng về một phương thu lấy mà đi. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn, bát đen giờ khắc này tại đầu góc hắn rung động ở giữa, những nguyên huyết kích xạ bỏ chạy kia, không ít bị giận rát, trực tiếp rơi vào đạo trong bát đen. Lập tức, trong bát đen có hơn 10 giọt nguyên huyết. Hứa Vô Chu còn muốn chuyển hướng địa phương khác, có thể lúc này huyết vân quay cuồng, xa xa nguyên huyết đã sớm bỏ chạy không thấy. Chương 67, Đạo Tông Tông Chủ. Đại Yêu Yêu bọn người riêng phần mình nhiếp thủ nguyên huyết, gặp tất cả nguyên huyết rời đi, trong tay bọn họ nguyên huyết, cũng chui vào với bản thân thể nội. Thạch Mị hiệu quả rõ ràng nhất, nguyên huyết nhập thể, nàng khí tức tăng vọt, chớp mắt đạt tới hậu thiên cảnh. Mà lại liên tục đột phá, đạt đến hậu thiên ngũ trọng, lúc này mới dừng lại. Vũ Phong nguyên huyết nhập thể, trên người hắn cũng khí huyết đốt cháy, rất là nóng bỏng, thế nhưng là khoảng cách xích nhật đường không cũng chỉ kém một đường, có thể đoán trước, chỉ cần cho hắn thời gian hoàn toàn hấp thu nguyên huyết, đạt tới xích nhật đường không không có vấn đề gì cả. Về phần Đại Yêu Yêu, nguyên huyết nhập thể thiên địa dị tượng hiện, có một vòng mặt trời treo cao đỉnh đầu, hiện ra xích nhật đường không chi cảnh tượng. Nhìn xem biến hóa của bọn hắn, Hứa Vô Chu tâm thần dung nhập vào trong nguyên huyết, một giọt nguyên huyết dưới khống chế của hắn, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Hứa Vô Chu chỉ cảm thấy một dòng nước gấm chạy xuôi đến thân thể của hắn các nơi, hắn không có dị tượng gì hiện ra, chẳng qua là cảm thấy nguyên bản nóng bỏng khí huyết, giờ khác này nhiệt độ ngược lại là biến lạnh một chút. Dương cực sinh âm. Hứa Vô Chu thân có âm dương y giải quyết, tự nhiên minh bạch đây là tình huống như thế nào. Cái này đồng dạng để hắn đại hỉ, trong dương sinh âm, cái này có thể hình thành bổ sung tuần hoàn, không cần chính mình điều giải âm dương, khí huyết sẽ tự chủ điều giải âm dương, chân chính làm đến âm dương hòa hài lúc. Bách bệnh bất xâm. Đương nhiên, hắn cách một bước này còn kém xa lắm, nhưng là huyết khí có âm dương, một chút bệnh nhẹ độc nhẹ có thể không nhìn. Quả nhiên là trí bảo. Hứa Vô Chu trong lòng cảm thán. Ngươi có thay đổi gì? Đại Yêu Yêu mị nhãn như tơ, mềm mại vũ mị hỏi Hứa Vô Chu. Ngươi đoán? Hứa Vô Chu cười ha ha, cũng không nói cho Đại Yêu Yêu. Đại Yêu Yêu trong lòng âm thầm quyết tâm, nàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể xích nhật đương không. Mượn nguyên huyết một lần là xong. Vậy Hứa Vô Chu đâu? Bản thân hắn chính là cấp độ này, mượn nguyên huyết sẽ là như thế nào biến hóa? Đại Yêu Yêu rất ngạc nhiên, bởi vì lúc trước chưa từng có dạng này ghi chép. Nếu có thể lại lột xác một lần, vậy liền chân chính kinh khủng. Có thể hết lần này tới lần khác, gia hỏa này không nói cho nàng. Để nội tâm của nàng không gì sánh được hiếu kỳ. Dám đùa ta, về sau ta sẽ thật tốt dạy ngươi làm người. Đại Yêu Yêu trong lòng quyết tâm, trên mặt lại nét mặt tươi cười như hoa, hà hơi như lan tiếp tục nói. Không nói ta cũng đoán được đâu, chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi đâu. Phía trước, là huyết hải. Nguyên huyết bỏ chạy, trước mặt huyết vân tản ra, Hứa Vô Chu một đoàn người thấy được cảnh tượng trước mắt. Đó là một mảnh màu đỏ tươi, gây mũi mùi máu tươi truyền đến, vô cùng mênh mông, từng đợt sóng máu ở trong đó quay cuồng, có bọt khí khổng lồ không ngừng tại huyết hải xuất hiện, lốp bốp như là đun sôi một dạng. Trên huyết hải, bầu đố lấy rất nhiều bạch cốt tay cụt, nhìn rất nhìn thấy mà giật mình, một mảnh chân chính địa ngục cảnh tượng khủng bố. Đặc biệt là, trên huyết hải có từng đóa ứ hỏa màu xanh lá đang tung bay, như là từng cái u linh quỷ hỏa. Đứng nơi đó một người. Thạch Mị chỉ vào một nơi nói ra. Hứa Vô Chu bọn người nhìn sang, gặp tại huyết hải bên cạnh, một cánh tay chỉ vào trên trời huyết nguyệt, một cánh tay chỉ vào dưới chân huyết hải. 6.000 năm trước Đạo Tông Tông Chủ. Đại Yêu Yêu nhìn xem người này, triệt để không bình tĩnh. Đạo Tông Tông Chủ. Vũ Phong lúc này cũng kinh hãi lối ra. Đạo Tông là tình huống như thế nào? Thiên hạ mặc dù cổ giáo, tông môn săn sát. Nhưng là thế nhân công nhận đạo môn lãnh tụ không phải các đại vô thượng thánh địa, mà là Đạo Tông. Đạo Tông địa vị cao cả, còn tại vô thượng thánh địa phía trên. Nếu không phải mấy trăm năm trước phát sinh một việc đại sự, Đạo Tông suýt nữa bị diệt, Đạo Tông đến bây giờ còn là đạo môn lãnh tụ, cái này không chỉ còn danh nghĩa. 6.000 năm trước Đạo Tông Tông Chủ, đây tuyệt đối là thiên hạ lớn nhất nhân vật quyền thế, có lẽ chỉ có Triều Ca chủ nhân có thể cùng so sánh. Mà lại trọng yếu nhất chính là, mỗi một đời Đạo Tông Tông Chủ, đều là trấn áp một thời đại tồn tại, là tuyệt đối cường giả, là đương đại vô địch. Một người như vậy, thế mà cũng ở nơi đây. Chẳng lẽ cũng là sau khi chết, trầm luân tới địa ngục rồi. Nghe đồn vị này Đạo Tông Tông Chủ tuyệt thế vô song, năm đó hai đại cự yêu đánh lén cùng hắn. Hắn một tay chỉ một cái, thế là hai đầu cự yêu, Bất Tử Thiên Lang bị trấn áp tại Minh Nguyệt, Hoàng Kim Thiểm Thử bị trấn áp tại địa ngục, chẳng lẽ nói truyền thuyết này là thật. Vũ Phong tự lẩm bẩm. Hứa Vô Chu đi hướng trước, ánh mắt lại theo dõi hắn ngón tay nhìn, trên ngón tay của hắn mang theo một cái chiếc nhẫn kia không lớn. Thế nhưng là phía trên lại lưu chuyển lên thất thải kỳ vận. Thất thải lưu ly thiết. Hứa Vô Chu nhận ra đây là vật gì, một loại 10 phần chân quý kim loại, giá trị vô tận. Đồ tốt ta, bát đen ướt, nhất định có thể phun ra rất nhiều chất lỏng. Chỉ là đáng tiếc, những thi thể này đụng một cái liền cho bụi. Hứa Vô Chu thở dài một hơi, đưa tay hướng về hắn đụng vào, nghĩ thẩm tiễn hắn một đoạn. Nhưng lúc này đây tay của hắn lại rõ ràng đụng phải thi thể, trước mặt thi thể cũng không có hóa thành cho bụi. Hứa Vô Chu sững sờ, nhưng ngay lúc đó hắn liền vui mừng quá đỗi. Bộ thi thể này, thế mà không có bị phong hóa. Hứa Vô Chu chỗ nào quản nhiều như vậy, đưa tay liền nghĩ chiếc nhẫn kia hái đi qua. Chiếc nhẫn này đến giá trị bao nhiêu tiền a? Hứa Vô Chu, đừng động. Đại Yêu Yêu thấy cảnh này, lại sắc mặt đại biến. Muốn ngăn cản Hứa Vô Chu, có thể Hứa Vô Chu đã tháo xuống chiếc nhẫn. Liên đối lấy thi thể tay cũng bị hắn mang theo đứng thẳng xuống tới, không còn chỉ vào Minh Nguyệt. Mà tại tay hắn buông ra một chốc lát kia, vùng thiên địa này lại biến, trên đỉnh đầu huyết nguyệt, giờ khắc này càng là màu đỏ tươi muốn dỉ máu một dạng. Một đầu đen kịt thiên lang từ từ tại huyết nguyệt hiện hiện, ở trong đó gào thét muốn dãy rủa lao ra. Ai? Hắn quả nhiên là tuyệt đại cường giả, thế mà sau khi chết đều có thể lấy dư uy chấn áp Bất Tử Thiên Lang. Ngươi khẽ động này, phá hủy tay hắn chấn Bất Tử Thiên Lang chi thế. Đại Yêu Yêu nói ra. Hứa Vô Chu thần sắc biến đổi, nhìn về phía huyết nguyệt, trong đó đầu kia Bất Tử Thiên Lang còn tại không ngừng gào thét. Nhìn như lập tức sẽ lao ra, nhưng tựa hồ còn kém như vậy một đường. Lòng của mọi người kéo căng, sợ Bất Tử Thiên Lang giáng lâm. Có thể may mắn là, chỉ có thể nhìn thấy nó tiếng gầm gừ, chờ hồi lâu, cũng không thấy Bất Tử Thiên Lang lao xuống. Đám người có chút an tâm, có thể lúc này cũng không ai dám lại đi động bộ thi thể này. Huyết hải vô biên. Con đường phía trước chỉ còn lại có huyết hải này. Chúng ta không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Vũ Phong nhìn về phía trước cảm thán nói, nơi này đến cùng là địa phương nào. Ngay cả Đạo Tông Tông Chủ đều đứng ở huyết hải bên bờ, chẳng lẽ là hắn cũng vô pháp vượt qua sao? Nhìn xem trước mặt màu đỏ tươi mênh mông huyết hải, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn tin tưởng, huyết hải một bên khác khẳng định có bí mật. Chỉ là, không ai dám tiếp tục hướng phía trước. Huyết hải bao la, thực lực của bọn hắn căn bản đi không được bao xa. Gió tanh vẫn như cũ hô hô tại thổi mạnh, đám người đứng ở nơi đó dò xét bốn phía, đều nội tâm không bình tĩnh. Đương nhiên, Đại Yêu Yêu cùng Vũ Phong cũng đánh giá Đạo Tông Tông Chủ, bọn hắn rất muốn lấy đi bộ thi thể này. Đây tuyệt đối là một bộ thánh thi. Chỉ là nhìn thấy trong huyết nguyệt đầu kia gào thét thiên lang, không người nào dám lại cử động. Vạn nhất, truyền thuyết chấn áp Hoàng Kim Thiểm Thứ ngay tại cái này địa ngục, vậy bọn hắn chỉ có thể biến thành huyết thực. Đầu óc ta bắt đầu hỗn loạn, liên thông u minh thời gian nhanh đến. Thạch Mị đứng ở một bên, nàng đột nhiên mở miệng nói. Ba người khẽ giật mình, đều nhìn về Thạch Mị, gặp nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, mí mắt cũng tại va chạm, lúc này mọi người mới nhớ tới, Thạch Mị liên thông U Minh cũng là có thời gian hạn chế. Chờ chỉ chốc lát không đến thời gian, Thạch Mị cái trán ấn ký xuất hiện lần nữa. Xuất hiện sát na, đám người chỉ cảm thấy đầu lại mộng một chút, sau đó lại mở ra lúc, phát hiện bọn hắn lại đang trong sân. Chỉ là, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu mặt trăng. Bọn hắn phát hiện nguyên bản trong sáng minh nguyệt, tựa hồ nhiều một sợi huyết sắc. Chương 68, Chư Hầu Vương. Thạch Mị trầm sau một thời gian ngắn, trên mặt mới khôi phục huyết sắc. Nhìn thấy ba người ánh mắt đều rơi vào trên người nàng, Thạch Mị cũng không có nói chuyện, chỉ là an tĩnh đứng ở bên người Hứa Vô Chu. Khanh khách, về sau ngươi chính là của ta hảo tỉ muội. Đại Yêu Yêu trước tiên mở miệng, lúng đồng tiền kiểu diễm, một đôi trắng loáng cánh tay kéo lại tay Thạch Mị, một bộ thân mật vô gian bộ dáng. Hứa Vô Chu nhìn lướt qua Đại Yêu Yêu, không thèm để ý nữ nhân này. Nữ nhân này, bất quá chỉ là coi trọng Thạch Mị giá trị. Các ngươi cảm thấy, đây có phải hay không là thật u minh địa ngục? Vũ Phong hỏi. Không có người nào có thể trả lời vấn đề này, như thế núi thây biển máu chi địa, ngoại trừ địa ngục chỗ nào còn có thể có. Thế nhưng là, thật là trong truyền thuyết địa ngục sao? Tất cả mọi người lại còn nghi vấn. Muốn biết nơi đó bí mật, sợ nhất định phải tiến vào huyết hải, hoặc là vượt qua huyết hải đạt tới bờ bên kia mới có thể. Hứa Vô Chu cảm thán nói, thế nhưng là, chúng ta cuối cùng vô lực làm đến điểm ấy. Chúng ta luôn luôn đang chậm rãi trưởng thành, chờ lớn mạnh một chút, từ từ tìm tòi luôn có thể biết rõ ràng ở trong đó đến cùng là bí mật gì. Khanh khách, ngươi nhưng phải bảo vệ tốt tỉ muội của ta nha. Bằng không, để nàng đi theo ta đi. Thạch Mị nhìn xem Hứa Vô Chu cười nói. Hứa Vô Chu nhìn về phía Thạch Mị, nàng tuân thủ nghiêm ngặt thị nữ bản phận, đứng ở nơi đó đường cong tiểu diễm thục mị, là một cái mềm mại muốn tích thủy nữ nhân. Nữ nhân này, giờ phút này chân chính đã chứng minh giá trị của nàng, không thể không thừa nhận, Hứa Vô Chu lúc này xem trọng nàng nhiều lắm. Có lẽ, thật là địa ngục đi. Bằng không, thế giới này mặt trăng làm sao cũng bởi vậy bắt đầu máu hóa. Đây nhất định là thế giới kêu huyết nguyệt ảnh hưởng A. Vũ Phong chỉ vào đỉnh đầu mặt trăng, vừa mới chỉ là một sợi huyết sắc mặt trăng, lúc này đã huyết hồng một khối nhỏ. Một câu để Hứa Vô Chu tâm cũng có chút kéo căng, huyết nguyệt xuất hiện, đại biểu là cái gì? Lúc này, Đại Yêu Yêu lại đạp một cước Vũ Phong, ngươi không phải hẹn hôm qua vừa cấu kết lại cô nương khuê mật nhà, ngươi còn không mau an ủi. Ta không có. Ta Vũ Phong vừa định giải thích chính là cô nương phát hiện hắn cùng nàng khuê mật mắt đi mày lại, cho nên mới giày vò đến chân của mình mềm, vì cái gì để hắn hữu tâm vô lực. Lần này lại đi một chuyến u minh địa ngục, hắn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, chỉ muốn tại Hứa Vô Chu nơi này tìm một chỗ đi ngủ, chỉ là nhìn xem Đại Yêu Yêu ánh mắt, hắn dùng mình một cái, vội vàng nói, à, đúng. Vậy ta đi trước. Thạch Mị nhìn thoáng qua Đại Yêu Yêu, cũng mở miệng nói, công tử ta cáo lui trước. Gặp Thạch Mị Vũ Phong rời đi, Hứa Vô Chu lười biếng nghiêng dựa vào trên một cây trụ, ánh mắt rơi vào Đại Yêu Yêu trên thân thể mềm mại gợi cảm hấp dẫn, khỏe miệng ngậm lấy dáng tươi cười, bất cần lời nói, đem bọn hắn đều đuổi đi, thuận tiện chúng ta làm việc sao. Trong sân quá kích thích đi, bằng không đến trong phòng đi. Đều nói rồi ngươi hỏng bất quá ta, ngay cả điểm ấy kích thích đều không tiếp thụ được, nói chuyện gì làm cặn bã nam a. Đại Yêu Yêu một tấm thanh thuần mặt, cười lên lại mị thái mọc lan tràn. Ta chẳng qua là cảm thấy lần thứ nhất, bao nhiêu phải có điểm nghi thức cảm giác. Không nghĩ tới, đổi lấy lại là ngươi kỳ thị. Ngươi gặp qua hoang dã cầu sinh sao? Thể nghiệm qua xăm lốp chập trùng sao? Thử qua bồn tắm lớn tràn nước sao? Minh bạch băng hỏa, dạo chơi ý tứ sao? Ngươi những này cũng không biết, cùng ta đàm luận kích thích. Hứa Vô Chu lườm Đại Yêu Yêu một cái nói. Được rồi, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta thừa nhận xem thường ngươi có được hay không. Huống chi ta không hiểu vậy ngươi liền nói cho ta biết đây là ý gì nha. Đại Yêu Yêu mị nhãn chảy ra nước tới. Vậy không được, đây là độc nhất vô nhị tuyệt học, sao có thể tùy tiện truyền cho ngươi. Bất quá ngươi muốn học, nhiều nhất ngẫu nhiên chỉ điểm ngươi một hai chiêu. Hứa Vô Chu nhìn chăm chú Đại Yêu Yêu, ánh mắt rơi xuống nàng trên bàn chân chân bóng như ngọc, đẹp đẽ không tì vết. Vậy ngươi chỉ điểm thê tử của ngươi sao? Đại Yêu Yêu hờn dỗi hỏi Hứa Vô Chu. Mẹ nó. Đâm tâm. Cho chuyện không nổi nữa. Ha ha ha. Đại Yêu Yêu cười rất vui mừng vui, ngay cả mình thê tử đều không giải quyết được, ta chỗ nào có thể tin tưởng ngươi thật cường đại nha, ngươi phải cố gắng nha. Hứa Vô Chu quay đầu không để ý Đại Yêu Yêu. Vũ Phong bất học vô thuật, biết không nhiều. Có thể huyết nguyệt xuất hiện là dị biến, giữa thiên địa tất nhiên có đại sự phát sinh. Kết hợp chúng ta tại địa ngục kinh lịch đến xem. Hẳn là bất tử thiên lang muốn tái hiện nhân gian. Yêu mị Đại Yêu Yêu rất thông thuận hoán đổi thành nghiêm túc bộ dáng. Thật sự là một cái ma nữ. Hứa Vô Chu trong lòng thầm nhủ một tiếng, nhưng cũng đưa ánh mắt từ Đại Yêu Yêu trên thân thể mềm mại xinh đẹp chuyển rời đến trên mặt nàng. Ngươi phát hiện cái gì? Đạo Tông Tông chủ trấn áp bất tử thiên lang nghe đồn là trấn áp ở trên mặt trăng, nhưng thật ra là trấn áp tại mặt trăng xung quanh trong không gian loạn lưu. Hiện tại nó muốn từ trong không gian loạn lưu trở về thế gian, nhất định phải có dẫn dắt mới có thể tìm được đường. Mà bởi vì chúng ta giải phong hắn nguyên nhân, Lâm An sợ đã trở thành hắn dẫn dắt tọa độ. Nói cách khác, không bao lâu, Lâm An liền sẽ đại biến. Ngươi nói là bất tử thiên lang sẽ giáng lâm Lâm An. Hứa Vô Chu sắc mặt kỳ biến, nhìn xem Đại Yêu Yêu nói, cự yêu giáng lâm Lâm An, đây chẳng phải là máu chảy thành sông. bất tử thiên lang dạng này cự yêu, tự có người lại đối phó. Thiên địa dị biến rất nhiều đại thế lực sẽ chú ý, cái này không cần chúng ta lo lắng. Đại yêu yêu lại nói. Vậy ý của ngươi là? Hứa Vô Chu nghi hoặc. Lâm An Thành đại biến, sẽ để cho Lâm An Thành lần nữa tiến vào các đại thế lực trong tầm mắt. Quân Thiên Giáo xem như gan lớn, lại dám đến Lâm An Thành bố cục, thế nhưng chỉ dám lén lút điều động hai cái thực lực thấp đệ tử tiến đến. Mà khi Lâm An Thành lần nữa bị thế gian chú ý thời điểm, bọn hắn cũng không dám dị động. Không chỉ là Quân Thiên Giáo, mặt khác tại Vân Châu bố cục thế lực, cũng không dám dị động. Đại yêu yêu nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi xuất thân Vân Châu, lấy ngươi thiên phú thực lực, không bao lâu liền có thể có 102 toàn bộ Vân Châu. Ngươi không phải muốn làm Lâm An Vương sao? Đây chính là cơ hội của ngươi. Ngoại bộ thế lực cũng không dám dị động, ngươi lại có thể nhờ vào đó cầm xuống toàn bộ Vân Châu. Đại yêu yêu nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Vân Châu đến cùng có cái gì đặc thù? Hứa Vô Chu hỏi. Chờ ngươi cầm xuống Vân Châu, tự nhiên mà vậy liền biết. Đại yêu yêu đối với Hứa Vô Chu, mà lại Vân Châu ở trong thiên hạ 30000 châu, có biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị, mặc kệ là triều ca hay là các đại thế lực, đều muốn lấy được. Nhưng bây giờ ngươi nếu có thể cầm xuống, liền có thể nhất cử trở thành chư hầu vương. Ngươi đã có làm Lâm An Vương dạ tâm, khẳng định biết chư hầu vương đại biểu cho ý nghĩa gì. Ta muốn làm cái giám Lâm An Vương. Hứa Vô Chu ở trong lòng mắng một câu, hắn với cái thế giới này lúc này còn rất lạ lẫm, căn bản không biết chư hầu vương ý nghĩa. Hứa Vô Chu nếu là biết Quân Thiên cổ giáo loại thế lực này, bọn hắn phấn đấu trên vạn năm chính là muốn trở thành chư hầu vương, vậy hắn khẳng định không thể bình tĩnh. Chư hầu vương. Chỉ ở dưới triều ca, trên danh nghĩa cùng vô thượng thánh địa sánh vai địa vị. Thiên địa chư hầu, phong vân hạng người, quyền thế vô song. Người cầm xuống Vân Châu, bị giới hạn thực lực, ngồi không vững vương vị. Có thể. Nếu là hợp tác với ta, ta bảo đảm ngươi ngồi vững vàng, mặt khác gáp lực ta đến ứng đối. Đại yêu yêu nhìn xem nói. Hứa Vô Chu bĩu môi, đương nhiên không tin đại yêu yêu. Ngươi thật có lớn như vậy năng lực, còn muốn hợp tác với ta làm cái gì? Trực tiếp chinh phục Vân Châu tự mình làm chư hầu vương liền tốt. Cái gì tuyệt đối bảo đảm ta ngồi vững vàng, sợ chính mình bất quá chỉ là ngươi nếm thử quân cờ. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nếu Vân Châu như thế đặc thù, tất cả mọi người không dám trắng trợn gặm khối thịt có độc này, hắn dựa vào cái gì cho là mình xuất thân Lâm An liền có thể trắng trợn đi gặm. Ha 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 ha, vậy nhất định, chờ ta làm Lâm An Vương, chúng ta không giữ quy tắc làm. Hứa Vô Chu miệng đầy đáp ứng, thầm nghĩ chính là, Lâm An Vương. Đi ngươi tổ tông đi, ta không hứng thú. Thật chứ? Đại yêu yêu nở nụ cười. Chúng ta quan hệ thế nào, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta làm Lâm An Vương, khẳng định cùng ngươi hợp tác, ta thể, ta nếu dối gạt ngươi liền thiên lôi đánh xuống. Hứa Vô Chu há miệng liền thể, cặn bã nam thiết yếu một trong các thủ đoạn mà thôi. Đại yêu yêu cười khanh khách lên, nàng không nghi ngờ Hứa Vô Chu. Gia hỏa này có dã tâm, đến lúc đó làm Lâm An Vương, nhất định phải hợp tác mới có thực hiện dã tâm của hắn. Nàng căn bản không nghĩ tới, Hứa Vô Chu hoàn toàn không tâm tư đi làm Lâm An Vương. Chương 69, Bát Đen thăng cấp. Minh Nguyệt, huyết sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Một màn này cũng làm cho Lâm An Thành những người khác phát hiện, rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, thế nhưng nghị luận ầm ĩ. Lúc này Hứa Vô Chu lấy ra từ đạo tông tông chủ trên tay lấy được chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là thất thải lưu ly thiết. Hắn trong tay đánh giá hồi lâu, suy nghĩ một chút vẫn là dùng bát đen thôn vệ thất thải lưu ly thiết. Thất thải lưu ly thiết chui vào đến trong bát đen, Hứa Vô Chu nhìn thấy trên bát đen vết nước, từng đầu chữa trị. Đồng thời, huyết dịch chất lỏng điên cuồng phun ra. Khi phun ra 20.000 giọt chất lỏng màu đỏ ngầm lúc, bát đen đột nhiên chấn động, cùng lúc đó Hứa Vô Chu phát hiện bát đen ven bát vết nước, đã hoàn toàn chữa trị hoàn thành. Nếu như không nhìn phía dưới, chỉ nhìn ven bát tầng này mà nói, bát đen hoàn hảo như mới. Hoàn thành một tầng chữa trị. Hứa Vô Chu nghi hoặc, lúc này bát đen càng thêm đen kịt, so với di vãng nhiều hơn mấy phần linh tính, chỉ là. Hứa Vô Chu điều tra, trừ cái đó ra cũng không có khác cải biến. 20.000 giọt chất lỏng, cái này rất nhiều. Chỉ là ta bước kế tiếp là muốn cảm ngộ linh khí, mượn nhờ linh khí đã thông thập nhị chính kinh, đem thập nhị chính kinh hóa thành sông linh khí. Sông linh khí thành, ta cũng liền đạt tới tiên thiên cảnh. Trong bát đen huyết khí chất lỏng, với ta mà nói cũng không có hiệu quả gì. Đại yêu yêu nói hắn lấy kiếm nhập đạo, thể nội có linh khí hạt giống. Có thể Hứa Vô Chu rõ ràng, thân thể của hắn căn bản cũng không có gieo nhập đạo hạt giống. Xem ra, còn phải chính mình cảm ngộ linh khí. Hứa Vô Chu lấy hậu thiên cảnh thực lực chiến tiên thiên cảnh, cũng coi là tiếp xúc gần gũi linh khí, đối với linh khí có sự hiểu biết nhất định. Tâm tư đắm chìm tại trong đêm tối, cảm thụ được trong hư không linh khí. Thế nhưng là, tùy ý Hứa Vô Chu cố gắng như thế nào, đều không thể lấy thần hồn cảm giác được. Hậu thiên cảnh đi vào tiên thiên cảnh, trong đó một đại nan quan chính là cảm giác linh khí, cần lấy thần hồn thân hòa linh khí, quá trình này rất nhiều người cả một đời đều làm không được. Hứa Vô Chu lại thử hồi lâu, vẫn như trước chưa từng cảm nhận được linh khí tồn tại. Mẹ nó! Ngạo kiều như vậy! Ta đẹp trai như vậy ngươi cũng không thân hòa ta. Hứa Vô Chu nói thầm. Hứa Vô Chu tin tưởng mình có thể làm được, nhưng là trong ngắn hạn khẳng định cũng không được, đây khả năng cần rất nhiều thời gian. Cái này khiến Hứa Vô Chu hơi không kiên nhẫn, hắn không muốn ở trên đây hao phí quá nhiều thời gian. Đặc biệt là hắn một đường tu hành mà đến hậu thiên cửu trọng cũng không đầy một tháng, kinh lịch dạng này để hắn càng là chịu không được làm từng bước tu hành. Sớm muộn muốn cùng ta, ngươi ngạo kiều như vậy cho ai nhìn đâu. Hứa Vô Chu luân phiên nếm thử đều không có kết quả, sự kiên nhẫn của hắn cũng tiêu hao hết. Nghĩ đến chính mình xích nhật đương không khí huyết, Hứa Vô Chu đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ta chủ động đi thân hòa ngươi ngạo kiều, vậy trực tiếp đem ngươi bắt cóc tới. Hứa Vô Chu trong lòng quyết tâm, hắn khí huyết như vậy hùng hậu, có thể hay không phong tỏa một phương khu vực, sau đó cưỡng ép đem linh khí đặt vào thể nội. Linh khí tràn ngập thiên địa các nơi, trong khu vực phong tỏa, khẳng định cũng có linh khí. Hứa Vô Chu ý nghĩ chính là, ngoan ngoãn bảo ngươi, ngươi ngạo kiều trốn đi. Vậy trực tiếp đem ngươi tránh phòng ở phong tỏa, cuối cùng phóng nắm lửa đốt đi, nhìn ngươi làm sao tránh. Đương nhiên, nếu là phổ thông huyết khí không cách nào làm đến điểm ấy. Có thể Hứa Vô Chu cảm thấy mình khí huyết hẳn là có thể làm đến điểm ấy. Hứa Vô Chu nghĩ đến liền làm, xí nhật đương không khí huyết toàn bộ bạo phát đi ra. Tám mạch tuần hoàn, trực tiếp dũng manh tiến ra lấy hắn làm trung tâm bọc thành một cái kén máu. Lúc này Hứa Vô Chu khí huyết đã không còn bộc phát nóng bỏng nhiệt độ, có thể ngay cả như vậy đem đêm tối chiếu sáng. Khí huyết bao khỏa kín không kẽ hở, Hứa Vô Chu bắt đầu không ngừng co vào khí huyết. Kén máu bị co rút lại càng ngày càng nhỏ, Hứa Vô Chu muốn từ trong đó cảm giác được linh khí. Thế nhưng là linh khí vô hình vô sắc, hắn vẫn như cũ cảm giác không được. Hứa Vô Chu cũng mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục bộc phát khí huyết. Người khác khí huyết có lẽ không làm được cường đạo như vậy sự tình, nhưng là Hứa Vô Chu tin tưởng vững chắc khí huyết của mình có tư cách làm cường đạo. Khí huyết cùng linh khí đều là năng lượng, cũng không tin phong tỏa một chút cũng bắt lấy không được. Hứa Vô Chu vẫn như cũ không ngừng áp xúc, khí huyết bao lấy hết thảy, kén máu đang chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng, kén máu này chui vào đến Hứa Vô Chu thể nội. Hứa Vô Chu thần thức đắm chìm tại trong đó, dò xét lấy hết thảy. Có thể có lẽ là linh khí thật vô hình vô sắc, cũng có lẽ linh khí thật là khí huyết phong tỏa không được, hắn chưa từng dò xét đến linh khí. Thế nhưng là không nên ai trong âm dương y dị quyết ghi lại một loại bệnh, khí huyết chắn chính kinh, linh khí không vào, xưng là giả phế kinh. Ý tứ của những lời này, chính là khí huyết có thể phong tỏa linh khí ai chẳng lẽ là khí huyết của ta không đủ mạnh, cho nên mới không được. Hứa Vô Chu nghi hoặc, nhưng hắn không cần quan tâm nhiều, tiếp tục không ngừng nếm thử. Loại nếm thử này cực kỳ tiêu hao huyết khí. Hứa Vô Chu tiêu hao 1000 giọt chất lỏng màu đỏ ngòm về sau, rốt cục cảm giác được biến hóa. Hắn cảm giác đến một cô vô hình năng lượng tại trong khí huyết du đãng. Đụng vào trên khí huyết, Hứa Vô Chu cảm giác được khí huyết có yếu ớt, loại yếu ớt này nếu không phải hắn thần thức linh mẫn, thậm chí không phát hiện được. Linh khí. Hứa Vô Chu lại hỉ, hắn biết đây là năng lượng gì. Lúc trước cùng Tạ Lâm Nguyên giao thủ, linh khí cùng huyết khí của hắn giao phòng, hắn khí huyết liền suy yếu không ít. Chỉ bất quá, về sau hắn khí huyết chất biến rất nhiều lần, loại suy yếu này hiệu quả liền hầu như không tồn tại. Có thể trên thực tế, linh khí suy yếu khí huyết hiệu quả hay là tại, chỉ là có thể bỏ qua không tính. Ha ha ha. Ta liền biết, làm người lại không thể có tốt tính. Không cho, ta liền đoạn. Hứa Vô Chu vui vẻ đến cực điểm. Hắn tiếp tục co vào khí huyết, cảm giác kia liền càng phát rõ ràng. Tìm được linh khí, Hứa Vô Chu cảm giác đứng lên liền dễ dàng nhiều, hắn bắt đầu từ từ quen thuộc nguồn lực lượng này, đồng thời giam cầm dẫn dắt nó tiến vào thể nội, dẫn đạo nó trùng kích thập nhị chính kinh thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Linh khí trùng kích tại trên chính kinh có chút rung động, có yếu ớt vết nứt xuất hiện. Cô linh khí này cũng thuận lợi ẩn thân tại trong chính kinh. Quả nhiên đi. Hứa Vô Chu đại hỉ, tiếp tục không ngừng nếm thử. Rất nhanh trong chính kinh, liền ngưng tụ thành một đoàn nhỏ linh khí. Chỉ là so với chính kinh chiều dài, tốc độ như vậy quá chậm. Ngay tại Hứa Vô Chu cau mày thời điểm, trong chính kinh một đoàn nhỏ linh khí, có bộ phận bị bát đen hấp thu. Hấp thu bộ phận linh khí, chui vào đến bát đen biên giới. Bát đen biên giới càng phát đen kịt cùng linh tính. Lúc này bát đen lần nữa run rẩy một chút, mà lần này rung động, bát đen linh tính bị kích hoạt lên đồng dạng, chui vào đến trong chất lỏng màu đỏ ngòm. Trong bát đen ngoại trừ nguyên huyết, còn có hơn 2 vạn 1000 nhỏ chất lỏng màu đỏ ngòm. Hơn 2 vạn giọt chất lỏng màu đỏ ngòm này bắt đầu thành trăm hội tụ. Chỉ cần tiếp xúc đến bát đen biên giới linh tính, trong nháy mắt dung hợp được hóa thành một giọt màu xanh nhạt phóng ánh chất lỏng. Linh dịch. Hứa Vô Chu ngẩn người, giọt chất lỏng này dung nhập vào trong thân thể, hắn có loại cùng chất lỏng màu đỏ ngòm dung nhập thể nội giống nhau cảm giác. Chất lỏng màu xanh nhạt hóa thành linh khí nồng nặc, thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, cố linh khí này không cần luyện hóa, cùng hắn hoàn mỹ phù hợp, phân phó chính là bản thân tu hành đi ra đồng dạng, trực tiếp trùng kích lấy thập nhị chính kinh. Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh bị giải khai một đoạn nhỏ. Bát đen thăng cấp, có thể nuốt vàng thuộc nhà linh dịch rồi. Hứa Vô Chu tự lẩm bẩm. Chương 70, là một quyển sách. Tinh tế suy tư, Hứa Vô Chu phát hiện bát đen thăng cấp có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, chữa trị bát đen ven bát, xem như một tầng chỉnh thể chữa trị. Thứ hai, Hứa Vô Chu đạt được linh khí kích thích bát đen mới phun ra linh dịch. Nói cách khác, bát đen cũng không phải là vô duyên vô cớ thăng cấp, cũng là cần đại giới mới được. Hứa Vô Chu nhìn xem bát đen ven bát phía dưới, tầng thứ hai này chữa trị cần bao nhiêu kim loại. Tầng thứ hai thăng cấp, chẳng lẽ cũng có mặt khác biến hóa. Bát đen này, rất quỷ dị a. Đem tâm thần từ trong bát đen thu hồi, ánh mắt rơi xuống trong chất lỏng. Chất lỏng theo hắn tâm niệm mà động, trăm giọt chất lỏng màu đỏ ngòm có thể hội tụ thành một giọt linh dịch. 100 lượng kim loại có thể hình thành một giọt linh dịch, đả thông chính kinh, phải cần bao nhiêu linh dịch. Hứa Vô Chu nhìn xem chính kinh sông mở một đoạn nhỏ, đại khái suy đoán một chút, cảm thấy ít nhất cũng phải 100 giọt tả hữu mới có thể đả thông một đầu chính kinh. 1 vạn lượng đả thông một đầu chính kinh. Hứa Vô Chu đều cảm thấy thì đau, có thể có nghĩ lại, những người khác muốn tích lũy linh khí một chút xíu trùng kích, chính mình có thể mượn chất lỏng trực tiếp trùng kích, cái này lại rất thỏa mãn. Mặc dù hao phí tiền tài khủng bố, nhưng là tiết kiệm thời gian đáng tiền, trọng yếu nhất chính là nhẹ nhõm dễ dàng. Khác người tu hành, coi như hao phí 1 vạn lượng bạc, cũng không nhất định có thể đánh thông một đầu chính kinh. Chỉ là 12 đầu chính kinh, liền cần 12 vạn lượng bạc. Như vậy tài phú, để Hứa Vô Chu đều liễu lưới. Thất thải lưu ly thiết, chiếc nhẫn kia liền đáng giá 2 vạn lượng bạc. Nếu có thể lại làm một chút dạng này kim loại liền tốt, càng chân quý kim loại, chữa trị bát hiệu quả càng tốt. Chỉ là thất thải lưu ly thiết sao mà chân quý, là thân thiết, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hứa Vô Chu nghĩ đến những này, trong bát đen chất lỏng màu xanh nhạt dung nhập thể nội, bắt đầu chậm rãi đánh thẳng vào chính kinh. Tiên thiên cảnh tu hành, ngoại trừ đả thông thập nhị chính kinh, còn muốn đem trong cơ thể mình khí huyết cùng linh khí giao hòa. Khí huyết cùng linh khí là có xung đột, linh khí có thể tan rã khí huyết, nhưng luyện hóa linh khí có thể mượn thân thể làm môi giới, để cả hai giao hòa, hình thành độc thuộc về mình một cỗ lực lượng. Bằng không, linh khí tiến vào thể nội, còn không đem khí huyết tan rã sạch sẽ. Ở điểm này, Hứa Vô Chu có ưu thế. Bởi vì hắn không chỉ là có âm dương y giải quyết, mà lại hắn khí huyết đặc thủ, không sợ linh khí suy yếu. Nhưng cũng chính là bởi vì muốn đem khí huyết cùng linh khí giao hòa nguyên nhân, không cách nào một lần là xong trực tiếp xuyên qua chính kinh, không bằng hậu thiên cảnh tới đơn giản thô bạo. Khí huyết cùng linh khí giao hòa tiến vào chính kinh, rất nhanh liền thẩm thấu đến trong chính kinh bích mô. Chính kinh là sông linh khí, có thể bích mô lại tại điên cuồng hấp thu khí huyết. Bích mô thì tương đương với đê một dạng. Khí huyết tại tư dưỡng vững chắc lấy đê. Lúc này, Hứa Vô Chu cũng cảm giác xích nhật đương không khí huyết hùng hậu chỗ tốt. Bích mô bị tẩm bổ không gì sánh được kiên cố, tính bền dẻo 10 phần. Nếu như đem chính kinh xem như một con sông mà nói, con sông này bởi vậy trở nên rộng lớn mà vững chắc. Con sông này, viễn siêu người bình thường sông linh khí. Hứa Vô Chu lúc này có chút minh bạch Đại Yêu Yêu lời nói, hắn nói mình đạt tới tiên thiên cảnh về sau, trong Lâm An Thành không một là đối thủ của hắn. Trong Lâm An Thành, Tân Lập xuyên suốt 4 đầu chính kinh, Tạ Đào cũng ít nhất quán xuyên 3 đầu chính kinh. Chính mình lấy 1 đầu chính kinh dung nạp linh khí, coi như không bằng bọn hắn, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Trọng yếu nhất là, chính mình nhập đạo, tịch diệt kiếm ra, bọn hắn khó mà chống đỡ được. Một đêm rất nhanh đi qua, Hứa Vô Chu cũng không có một lần là xong trực tiếp đi vào tiên thiên. Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh còn có một đoạn chưa từng xông mở. Hắn phần lớn thời gian, đều lấy khí huyết nuôi chính kinh, Hứa Vô Chu muốn đem nó nuôi đến cực hạn. Hắn không sợ tiêu hao khí huyết, bất quá chỉ là tiêu hao bạc mà thôi. Một đầu chính kinh đều 1 vạn lượng, hắn không thiếu một chút bạc này. Thiên địa dị biến, kinh động đến Lâm An Thành vô số người. Bởi vì tại 3 ngày, vân huyết nguyệt kia cũng treo ở trên trời, màu đỏ tươi muốn dỉ máu. Chỉ là nghiêm túc đi xem, Hứa Vô Chu phát hiện, cái này có lẽ không phải chân chính minh nguyệt. Bởi vì bây giờ không phải là giữa tháng, trăng sẽ chỉ là tàn nguyệt, nhưng bây giờ treo ở trên trời chính là một vòng tròn trịa huyết nguyệt. Đây có lẽ là treo ở thương khung một vòng huyết nguyệt. Đại Yêu Yêu hẳn là hôm qua liền nhìn ra, cho nên suy tính ra Lâm An Thành muốn đại biến. Ngay tại Hứa Vô Chu nghĩ đến Lâm An Thành có cái gì đại biến thời điểm, thiên địa đột nhiên rung động ầm ầm. tại Lâm An thành bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này xung quanh, không gian tại liên tiếp đứt từng khúc. Óng ánh mảnh vỡ không gian, như là lưu tinh một dạng không ngừng rơi xuống. Giờ khắc này, người Lâm An thành đều có trời sập đem sập cảm giác. Ầm ầm. Từng tiếng tiếng vang, mây đen ép thành giống như trời sập làm cho Lâm An thành tất cả mọi người sợ hãi đứng lên, có người thậm chí hét dầm lên. Thạch Mị cùng Tần Khuynh Mâu lúc này cũng từ trong phòng đi ra, các nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, vòng xoáy khổng lồ kia vượt ngang đâu chỉ ngàn dặm, sụp đổ không gian không gì sánh được kinh dị, cứ việc mảnh vỡ không gian nóng ánh rơi xuống kia như là lưu tinh một dạng rơi không đến Lâm An thành, có thể tất cả mọi người cảm giác muốn bị đập trúng một dạng, cảm giác sợ hãi từ trong lòng tuôn hướng. Đừng sợ, có ta đây. Nhìn xem Tần Khuynh Mâu tay siết chặt, Hứa Vô Chu rất tự nhiên đem Tần Khuynh Mâu ôm vào lòng. Tần Khuynh Mâu cứ việc tim đập nhanh, thế nhưng không có sợ đến loại tình trạng này. Gặp Hứa Vô Chu ôm thật chặt nàng, một bộ cho hắn suy nghĩ bảo hộ nàng loãn nam bộ dáng, nàng dở khóc dở cười, hôn đản này nếu như cái tay kia không lộn xộn, có lẽ còn có thể tin. Tần Khuynh Mâu sắc mặt ửng đỏ đẩy ra Hứa Vô Chu, cắn hàm răng nói, ta không sợ. Nha. Hứa Vô Chu ồ một tiếng, sau đó thân thể trực tiếp đảo hướng Tần Khuynh Mâu, sắc mặt một mặt hoảng sợ tái nhợt nói, rất sợ đó, thật là lớn vòng xoáy, Khuynh Mâu ngươi muốn bảo vệ ta. Thạch Mị ở một bên khỏe miệng có chút run rẩy, nghĩ thầm Hứa Vô Chu ngươi làm thế nào đạt được dạng này không biết xấu hổ sự tình. Hứa Vô Chu đổ vào nàng trong ngực, đầu vừa vặn chôn ở nàng mềm mại chỗ, Tần Khuynh Mâu đâu chịu nổi dạng này xâm nhập, khuôn mặt tuyệt mỹ kia trở nên giống như lửa thiêu, đem Hứa Vô Chu đầu đẩy ra. Dưới tình thế cấp bách xuất thủ, Hứa Vô Chu đầu trực tiếp đụng phải bên cạnh dây leo trên bậc thang, Hứa Vô Chu đau đó a kêu một tiếng. Ta, không phải cố ý. Tần Khuynh Mâu lại có chút không đành lòng, mặt đỏ tới mang thai ở một bên giải thích nói. Đụng choáng, ta đứng không yên. Hứa Vô Chu cố ý trợn trắng mắt, một bộ muốn chết bộ dáng, lại đi Tần Khuynh Mâu trong ngực đổ, vừa mới cảm giác thực sự quá sung sướng, hắn muốn ôn lại một chút. Tần Khuynh Mâu dở khóc dở cười, gia hỏa này thật đúng là chết cũng không hối cải, lúc này còn muốn lấy loạn thất bát tao sự tình. Nhìn xem Hứa Vô Chu hướng về nàng đổ đến, nàng cắn cắn răng, cuối cùng vẫn là không đành lòng Hứa Vô Chu trực tiếp ném tới ngã trên mặt đất, thân thể có chút nghiêng, để Hứa Vô Chu ngã xuống trên bả vai nàng. Hứa Vô Chu vừa định phát huy một chút chính mình diễn hôn mê người tinh xảo diễn kỹ, lại nghe được thiên địa băng liệt giống như tiếng vang cực lớn. Vòng xoáy khổng lồ kia, đông đêm đen đến, thật như là mây đen ép thành, muốn đem hết thể nuốt chửng lấy. Xuống trong nháy mắt, lại hào quang tỏa sáng, sau đó thấy được có cái gì từ trong vòng xoáy đi ra. Là một quyển sách. Chương 71, Thiên Lang hiện thế. Một quyển sách to lớn vô cùng, nằm ngang ở trên hư không, thiên khung đều bị nó che khuất một góc. Nếu có người từ đầy đủ cao địa phương quan sát mà xuống, sẽ phát hiện trên sách lít nha lít nhít tràn đầy chữ. Nếu như lại tới gần một chút nhìn, sẽ phát hiện trên sách mỗi một chữ, đều hiện ra chữ chân chính ý nghĩa. Thì như một cái chữ lộ, thật tại kết nối tứ phương. Một cái chữ tháp, nơi đó liền đứng vững vàng một tòa tháp cao, một cái chữ phòng, liền xuất hiện liền khối phong ốc. Một cái chữ hổ, liền gặp được bà quang liễm diễm. Trên sách có rất nhiều chữ, trên sách cũng liền nhiều rất nhiều muôn hình muôn vẻ đồ vật. Quyển sách này rất lớn, lớn không cách nào tưởng tượng. Chỉ biết là, liền chỉ cần một chữ tháp, tháp cao liền 9 tầng. Trong tháp có người, ra ra vào như là con kiến. Lần này thiên địa dị biến, thế mà dẫn tới Tắc Hạ học cung xuất động đạo thư. Hứa Vô Chu đầu gối lên Tần Khuynh Mâu trên bờ vai, bên hai lại chuyển đến Vũ Phong thanh âm. Tắc Hạ học cung cùng đạo thư là cái gì? Hứa Vô Chu hỏi Vũ Phong. Vũ Phong phủi Hứa Vô Chu một chút, sau đó nói ra, tại vợ mình trước mặt, lại để cho dựa vào giả vờ ngất đến thân cận, Hứa Vô Chu ngươi thật mất mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta là cùng loại người đâu. Là ta nhìn sai ngươi. Hứa Vô Chu ngược lại là không có để ý Vũ Phong câu nói này, nghĩ thầm quỷ mới cùng ngươi lợn giống vô não này là cùng một loại người. Nhưng Tần Khuynh Mâu lại bởi vì câu nói này lần nữa mặt đỏ tới mang thai. Hắn cảm thấy Vũ Phong là tại âm dương quái khí châm chọc khiêu khích nàng, nói nàng khi nhục trượng phu của mình. Tắc Hạ học cung, thiên hạ vô thượng thánh địa một trong. Có câu nói, thiên hạ đại nho đều là xuất từ Tắc Hạ học cung. Mặc dù khoa trương một chút, thế nhưng chứng minh Tắc Hạ học cung địa vị. Nếu như nói kiếm các là kiếm đạo tổ địa, thiên hạ người dùng kiếm khó vượt qua nó, là kiếm đạo lãnh tụ. Vậy Tắc Hạ học cung, chính là văn đạo tổ địa, thiên hạ văn nhân cộng tôn nơi đây, là văn đạo chi lãnh tụ. Vũ Phong giải thích nói. Hứa Vô Chu chấn động trong lòng, một đạo chi lãnh tụ, cái địa vị này quá mức nặng nề, là đủ để chấn nhiếp thiên địa cự đầu. Đạo thư, thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay trí bảo một trong, giơ lên trời phía dưới, không người nào dám xem nhẹ quyển sách này, đây là đủ để trấn áp tam giới chí bảo. Từ xưa đến nay, liên quan tới nó truyền thuyết nhiều lắm. Tắc Hạ học cung liền dựa vào quyển sách này thành lập, học cung đệ tử vô số, đều sinh hoạt tại trong quyển sách này. Bất quá, vô thượng chí bảo Âu Nguyệt không dễ dàng vận dụng, bình thường đều tọa lạc tại Thanh Châu. Không nghĩ tới, lần này đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt ngang không gian đi vào Lâm An. Vũ Phong tự lẩm bẩm, nội tâm của hắn đồng dạng không bình tĩnh, điều này nói rõ phải có đại sự phát sinh. Đại yêu yêu đâu? Hứa Vô Chu hỏi Vũ Phong, nghĩ thầm nữ nhân kia hôm qua liền đoán được Lâm An sẽ đại biến, nàng biết rất nhiều, nữ nhân này cũng rất thần bí. Tắc Hạ học cung xuất hiện, nàng nơi nào sẽ ngoi đầu lên, lúc này trốn tránh còn đến không kịp đâu. Vũ Phong trả lời, ngáp một cái, một bộ thể hư mệt mỏi bộ dáng. Ánh mắt nhìn về phía hư không, theo đạo thư xuất hiện, vòng xoáy khổng lồ kia biến mất. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm nhưng như cũ từ phía chân trời truyền đến, lúc này mọi người thấy từ trong đạo thư, có 36 chiếc cổ chiến xa quần quận mà ra. 36 chiếc cổ chiến xa nghiền ép hư không, thiên địa từng đợt buôn lôi tiếng vang lên đến, mặc dù chỉ có 36 chiếc cổ chiến xa, nhưng lại có loại lay động thiên địa run rẩy. Đen kịt như là hắc thiết đổ bê tông mà thành cổ chiến xa, lái về phía huyết nguyệt bốn phía, đem huyết nguyệt vây quanh ở trung tâm. Đồ tốt. Hứa Vô Chu nhìn xem mấy chiếc cổ chiến xa này, nhịn không được cảm thán nói. Đương nhiên là đồ tốt, bất kỳ cái gì một cỗ đều có thần uy. Ta nếu có thể đạt được một cỗ, bao nhiêu nữ nhân vì ngồi xuống thần xa mà cam tâm ôm ấp yêu thương. Vũ Phong trong mắt cũng đầy là vẻ tham lam. Hứa Vô Chu khinh bỉ nhìn thoáng qua Vũ Phong, một cái thô tục mà không theo đuổi ngựa giống. Chính mình liền không giống với, nghĩ là. Cổ chiến xa này bị bắt đen ướt, đến nôn bao nhiêu chất lòng a? Nghĩ đến cái này, Hứa Vô Chu không khỏi chuyển hướng cái kia đạo thư. Cái này đạo thư có phải hay không kim loại chế tạo? Nếu là cũng là kim loại chế tạo, như vậy vô thượng chí bảo. Lại có thể chữa trị bát đá bao nhiêu vết nước ta? Hứa Vô Chu ngẫm lại cũng nhịn không được kích động, nhưng là... ngẫm lại Tắc Hạ học cung khủng bố, hắn lại có chút ủ rũ. Vũ Phong, ngươi nói chúng ta tu hành đến mạnh cỡ nào, mới có thể đoạt một cỗ chiến xa hoặc là... đạo thư. Mặc dù bây giờ vô vọng, nhưng người phải có mộng tưởng, Hứa Vô Chu vẫn hỏi một câu Vũ Phong. Vũ Phong con mắt trừng lớn, kinh dị nhìn xem Hứa Vô Chu. Gia hỏa này vừa mới nói cái gì? Cướp đoạt Tắc Hạ học cung. Mẹ nó. Đừng quản có làm hay không, liền ý tưởng này chính là tìm đường chết ý nghĩ. Trên đời này, liền xem như Triều Ca, cũng không dám sinh ra ý nghĩ như vậy tới. Không cần quá mạnh, tu thành thần hải, biến thành nhân gian tông sư, liền có tư cách đi đoạt một đoạt chiến xa, đạo thư nha. Cũng đừng nghĩ. Vũ Phong hắn cảm thấy mình là một người tốt. Sẽ không ngăn cản giấc mơ của người khác. Tìm đường chết nha, hắn ước gì người khác tìm đường chết, dạng này cũng có người làm bạn a. Hứa Vô Chu như có điều suy nghĩ, nghĩ thầm đạt tới thần hải cảnh, đến lúc đó chủ bị một chút. Cổ chiến xa phong tỏa huyết nguyệt bốn phía, trong chiến xa từng cái võ giả đi tới, mặc thư sinh quần áo, anh tuấn nhẹ nhàng, riêng phần mình đứng tại một phương, cảnh giác nhìn chằm chằm huyết nguyệt. Người Lâm An thành mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết có đại sự phát sinh. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên trên trời, câm như ve mùa đông, một cỗ bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn bộ Lâm An thành. Đạo thư nằm ngang ở thương khung, 36 chiếc cổ chiến xa phong tỏa huyết nguyệt bốn phía, thiên điệu đồng an tính lại, Tắc Hạ học cùng cũng đang đợi, một mực trở đến lăng thần. Huyết nguyệt càng ngày càng màu đỏ tươi đến muốn dỉ máu. Hứa Vô Chu cùng Vũ Phong nhìn xem, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bởi vì huyết nguyệt này cùng U Minh địa ngục huyết nguyệt kia giống nhau như lúc. Oeng. Theo một tiếng vang thật lớn, huyết nguyệt thật dì máu. Mà lúc này, một cỗ đại dương mênh mông mãnh liệt ngang ngược khí tức từ trong huyết nguyệt lao ra, toàn bộ bầu trời tại cỗ khí tức này bên dưới đều đang run sợ, bầu trời lập tức huyết khí cuồn cuộn, đêm khuya tối thui, giờ khắc này biến thành một mảnh màu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Ha ha ha. Ta lão lang rốt cục lần nữa trở về. Lao thất phu, trục xuất ta 6000 năm, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Một cái như sấm rền gào thét vang lên, hư không vỡ ra một vết nứt. Một cái đầu sói từ trong đó chui ra ngoài. Đầu sói này có một ngọn núi lớn như vậy, một đôi mắt huyết hồng, răng nanh trắng hàn quang lập lòe, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Đầu sói lao ra, huyết nhãn con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm ngang ở hư không sách, cặp kia huyết nhãn lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng là tràn đầy liền càng phát dữ tợn. Tắc Hạ học cung, các ngươi muốn chết, dám cản ta lão lang đường. Chết. Bất tử thiên lang gầm rú, thân thể hướng về trong cái khe gạt ra, khí tức bạo phát đi ra. Chèn ép thương khung ầm ầm rung động. Dù cho có đạo thư ngăn tại phía trước, giờ khắc này người Lâm An thành đều cảm giác được một câu nghiêm nghị sát ý. Bất tử thiên lang, thúc thủ chịu trói. Đạo thư rung động, có một thanh âm từ trong đạo thư truyền ra. Nuốt toàn bộ các ngươi. Bất tử thiên lang dữ tợn, miệng to như chậu máu mở ra, một ngụm phun ra, lập tức vô tận huyết khí phun ra ngoài, ngang ngược âm tà lực lượng bao trùm toàn bộ bầu trời. Vô số huyết lang hình thành, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, giả thiên cái địa đều là bóng sói, sao mà ngàn vạn. Thật mạnh thần thông. Vũ Phong tự lẩm bẩm. Chương 72, ta là Trăng. Tắc Hạ học cung đệ tử nghe lệnh, diệt sát huyết lang. Trong đạo thư thanh âm truyền tới, đạo thư buộc phát hào quang sáng chói. Cùng 36 chiếc chiến xa giao hòa, lập tức chiến xa xông ra vô biên uy thế. 36 chiếc cổ chiến xa mượn đạo thư chi uy, phong tỏa cả phiến thiên địa. Tắc Hạ học cung vô số đệ tử, lúc này cũng từ trong đạo thư nối đuôi nhau mà ra, đứng ở một phương, xuất thủ chém chết huyết lang. Giữa thiên địa, lập tức tiếng chém giết một mảnh. Đạo thư quá cường đại, nó lấy vô thượng uy thế chấn áp thiên địa, lấy 36 chiếc chiến xa phong tỏa một phương. Cứ việc huyết lang hàng ngàn hàng vạn, thế nhưng không xông phá phong tỏa. Tắc Hạ học cung vô số tử đệ chém giết huyết lang. Trên chiến xa, đứng đấy từng vị cường giả. Những cường giả này cũng không có xuất thủ, mà là ngắm nhìn bốn phía. Có đệ tử xuất hiện nguy hiểm, bọn hắn liền xuất thủ tương trợ. Tắc Hạ học cung thế mà dùng cái này đến thí luyện đệ tử. Bất tử thiên lang, thúc thủ chịu trói. Trong đạo thư thanh âm kia vang lên lần nữa tới. Ha ha ha. Lao thất phu kia đều không thể để cho ta thúc thủ chịu trói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn để cho ta thúc thủ chịu trói. Bất tử thiên lang phách lối cười to, thân thể lần nữa gạt ra một nửa, thân thể khổng lồ như là một dãy núi, toàn thân huyết sắc, có giống như bạo tạc cảm giác các bách. Lao ra bất tử thiên lang, một cỗ mênh mông sức mạnh khó lường từ trong cơ thể hắn lao ra, như bài sơn đảo hải phóng tới phong tỏa hắn hư không. Ầm ầm. 36 chiếc chiến xa, lúc này cũng điên cuồng run rẩy lên, ẩn ẩn muốn duy trì không nổi. Định. Trong đạo thư, bay ra một chữ, cái chữ này là vô số đạo văn tạo thành, dũng mãnh tiến ra mang theo lớn lao vĩ lực, định trụ muốn bị lật tung cổ xa. Coi là dạng này là được sao? Bất tử thiên lang mở ra miệng to như chậu máu, sinh sinh hướng về một cỗ cổ chiến xa nuốt đi qua. Giờ khắc này, thiên địa đều muốn bị hắn nuốt đồng dạng. Mà chính là lúc này, một vị lao giả tóc trắng xóa xuất hiện, cầm trong tay Tắc Hạ bút. Ở trong thiên địa, viết xuống một cái chữ cản. Lập tức, một vách tường ngăn tại bất tử thiên lang phía trước, vách tường bị nó chỗ cắn giòn rung động, có thể giờ khắc này cũng bị ngăn trở. Bất tử thiên lang nhìn xem láo giả, cười nhạo một tiếng nói, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cả ta. Ngươi quá yếu, đổi một người mạnh hơn một chút tới. Bất tử thiên lang giờ phút này phách lối vô hạn, đối mặt đạo thư, đối mặt vô thượng thánh địa Tắc Hạ học cùng, vẫn như cũ giữ tận hung tàn. Ngươi đồng dạng đánh giá cao chính mình, bằng ngươi còn dung chuyển không được một phương thánh địa. Lão giả cầm trong tay Tắc Hạ bút, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, đạo thư đều vận dụng, hôm nay ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Thật sao? Bất tử thiên lang cười ha ha lên, há miệng hướng về đỉnh đầu huyết nguyệt nôn đi qua. Một sát na, bất tử thiên lang cái chán xuất hiện một vòng huyết nguyệt. Giờ phút này, ta là Trăng. Giờ khắc này, bất tử thiên lang thân thể thế mà hóa thành một vòng huyết nguyệt quang mang tăng vọt. Huyết khí cuồn cuộn. Ngao. Mới vừa từ trong miệng hắn xông ra ngàn vạn huyết lang, giờ khắc này đều túi người quỳ gối hư không, bắt đầu bái nguyệt. Ta thân là Trăng, thiên địa há có thể ngăn nhật nguyệt. Bất tử thiên lang trong ngôn ngữ, nguyên bản phong tỏa ầm ầm rung động, tựa hồ muốn băng liệt một dạng. Giờ khắc này, trên chiến xa cường giả cũng đã biến sắc, lực lượng buộc phát bảo vệ một phương. Ngụy Nguyệt không thể xưng là Trăng. Lão giả tóc trắng quát to một tiếng, đạo thư lần nữa nở rộ quang mang, vững chắc tứ phương. Trăng gì có ngụy nguyệt danh sưng, ta thân hóa trăng đã là trăng. Nguyệt sắc lạc thiên địa. Bất tử thiên lang giống to, ngàn vạn huyết lang lần nữa quỳ lạy. Giờ khắc này, toàn thân hắn phát ra quang mang, tựa như ánh trăng một dạng chiếu rọi xuống tới. Chỉ là, đây không phải trắng loan ánh trăng, mà là huyết sắc ánh trăng. Ánh trăng chiếu xạ, muốn bao phủ thiên địa. Lão giả tóc trắng thấy cảnh này lại sắc mặt đại biến, đối với đạo thư hô lớn một tiếng, giúp ta. Trong đạo thư, lập tức vô số chữ bay ra ngoài. Hội tụ tại trên Tắc Hạ bút. Lão giả nhanh chóng phát họa đặt bút viết vẽ, mỗi một lần phát họa bút họa, hắn liền giản mua một phần. Ngan. Viết xong một cái ngan chữ, hắn làn ra như vỏ cây giả một dạng. Nhưng này chút xuống huyết sắc ánh trăng, giờ khắc này lại đều bị chặn lại. Bất tử thiên lang. Người tuyệt đại kinh diễm, năm đó nếu không phải đạo tông tông chủ đồng dạng kinh diễm, chấn áp ngươi làm tọa kỵ, ta nhân tộc thiên tiêu không biết bao nhiêu muốn chết tại tay ngươi. Đạo tông tông chủ trạch tâm nhân hậu, tuy biết ngươi tàn bạo, có thể ngươi cho hắn tọa kỵ nhiều năm, cũng không đành lòng diệt sát ngươi, cho nên trục xuất ngươi vào hư không. Có thể ngươi không nên trở về đến, nhân tộc không cho phép ngươi dạng này huyết yêu xuất hiện. Ha ha ha. Lao thất phu chấn áp ta, ta tài nghệ không bằng người không lời nào để nói. Có thể các ngươi Tắc Hạ học cung tính là thứ gì, một đám ngụy quân tử mà thôi, cũng muốn ta cúi đầu. Bất Tử Thiên Lang cười to, thân thể càng phát như là mặt trăng, mãn nguyệt diệu thương khung, quần tinh vô quang. Nhất thời, một đám huyết lang lần nữa bái nguyệt, gào thét không ngừng, giữa thiên địa chỉ còn lại có tiếng sói tru. Ta không phải đối thủ của ngươi, có thể đạo thư đứng ở nơi này. Vô dụng, hôm nay ngươi nhất định trấn áp. Lão giả tóc trắng mặc dù càng ngày càng già nua, có thể bút trong tay lại càng phát khí thế nghiêm nghị. Thấy mình đại chiêu lần nữa bị ngăn trở, Bất Tử Thiên Lang đột nhiên nở nụ cười, thật sao? Bất Tử Thiên Lang câu nói này nói xong, nguyên bản huyết sắc trăng tròn, đột nhiên không trọn vẹn một khối. Khối này trực tiếp kích xạ hướng một cỗ chiến xa. Một khối trăng nhỏ này, mang theo mênh mông sức mạnh khó lường, trùng kích đến một cỗ chiến xa vị trí. Chiếc chiến xa này người tu hành sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn buộc phát lực lượng mạnh nhất ngăn cản. Có thể nguồn lực lượng này quá cường đại, bọn hắn cứ việc mượn chiến xa cùng đạo thư chi lực ngăn cản rời đi hơn phân nửa. Nhưng bọn hắn cũng bị vén người lật ngửa, phong tỏa bốn phía được mở ra một đạo lỗ hổng. Mà lúc này, lưu lại huyết nguyệt lực lượng, hóa thành ba đầu huyết lang, bay thẳng lỗ hổng mà đi. Không tốt. Ngăn lại cái này ba con huyết lang, hắn muốn vứt bỏ bản tôn mà bỏ chạy. Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng phát lạnh. Tắc Hạ học cung vận dụng đạo thư hôm nay đều không thể hoàn toàn trấn áp huyết lang, vậy Tắc Hạ học cung liền trở thành một chuyện cười. Mà lại, Bất Tử Thiên Lang tuyệt đối không thể bỏ mặc ở bên ngoài, Bất Tử Thiên Lang cũng đối với Tắc Hạ học cung có tác dụng lớn. Ba đầu huyết lang mắt thấy là phải lao ra, Bất Tử Thiên Lang cười ha ha, tự do thật tốt. Chỉ là, hắn còn chưa hoàn toàn bỏ chạy. Có từ trên một cỗ chiến xa, bị ném ra ba cái đệ tử. Trực tiếp đập vào trên ba đầu huyết lang, ba đầu huyết lang bị nện nát. Người tự do không được. Trên chiến xa, một thanh âm vang lên. Quý trưởng lão. Tắc Hạ học cung rất nhiều người đều đại hỉ, đồng dạng nội tâm lộ ra vẻ kính nể. Quý trưởng lão thế mà ném ra hắn ba cái chất tử đến ngăn trở cái này huyết lang. Huyết lang mang theo ngang ngửa âm tà lực lượng, nguồn lực lượng này cũng chui vào đến ba cái đệ tử trong thân thể, này sẽ là một cái phiền toái. Ba tên đệ tử kia, lúc này con mắt cũng biến thành huyết hồng đứng lên. Bất Tử Thiên Lang gặp huyết lang cũng không có bỏ chạy, ngược lại bị diệt. Hắn giữ tợn gầm rú không ngừng, huyết nguyệt không trọn vẹn kia lần nữa khôi phục trăng tròn. Bất quá chỉ là liều chết mà thôi. Bất Tử Thiên Lang triệt để bắt đầu cuồng bạo. Lão giả tóc trắng ngăn cản hắn, càng có vẻ già nua. Tắc Hạ học cung rất nhiều người nhìn thấy một màn này, đều lo lắng sợ hãi, tiếp tục như vậy trấn áp Bất Tử Thiên Lang, tế tiểu hắn cũng muốn bỏ mình. Chương 73, Khuynh Mâu trấn huyết yêu. Thiên hạ duy ta là trăng. Bất Tử Thiên Lang thấy mình bỏ chạy ba đầu huyết lang không có kết quả về sau, triệt để bạo phát, hóa thân huyết nguyệt muốn dỉ máu. Mà cái kia vô số huyết lang, giờ khắc này đều điên cuồng tại bãi nguyệt. Từ Bất Tử Thiên Lang thể nội, huyết sắc quang mang rượu tất cả mọi người mở mắt không ra. Mênh mông sức mạnh khó lường từ trong cơ thể hắn lao ra, từng cơn sóng liên tiếp trùng kích, cường thế không gì sánh được, thiên địa đều đang rung động. Lão giả tóc trắng mặc dù nhiều lần ngăn trở, nhưng hắn da thịt cũng lấy tốc độ rõ rệt mới khô héo. Đạo thư thì như thế nào? Trốn không thoát, đồng dạng cũng có thể muốn mạng của ngươi. Bất Tử Thiên Lang gào thét trận trận, chỉ là đáng tiếc, Tắc Hạ học cung tế tiểu trôn cùng ta không đủ tư cách. Bất Tử Thiên Lang khẩu khí cực lớn, nhưng hắn thực lực cũng xứng đáng khẩu khí của hắn. Thân thể hóa thành một vòng dỉ máu mặt trăng, quỷ huyết lang bái càng nhanh hơn. Hứa Vô Chu cùng Vũ Phong ở phía dưới, cũng nhìn tâm huyết cuộn trào. Như vậy kinh thế chi chiến, coi là thật có khả năng hủy thiên diệt địa. Nhìn xem vầng huyết nguyệt kia Bất Tử Thiên Lang, Hứa Vô Chu không thể không thừa nhận nó khủng bố. Đối mặt vô thượng thánh địa, vô thượng chí bảo đạo thư, ai có thể có như thế cường thế? Rung động ở trong Bất Tử Thiên Lang Hứa Vô Chu cũng không có phát hiện bên người Tần Khuynh Mâu. Giờ phút này ngân quang bao phủ quanh thân, yểu điệu khêu gợi tư thái, tuyệt mỹ gương mặt đều phát ra điểm điểm quang trạch. Nàng cả người có loại mông lung mà mỹ lệ mỹ cảm, liền như là lóe ánh sáng thần nữ, thon dài nhu thẳng mà nhẹ nhàng hai chân. Giờ khắc này có chút cách mặt đất, phải ngồi gió mà đi một dạng. Tần Khuynh Mâu nhìn chằm chằm vầng huyết nguyệt kia, cả người càng phát nhàn nhiên, trên người cô thư quyển tài trí kia để cho người ta si mê. Nhưng vào lúc này, một vầng minh nguyệt treo cao đỉnh đầu của nàng. Minh nguyệt quang mang đại phóng, trong sáng mà sáng tỏ, sạch sẽ mà thuần khiết. Cùng trên trời vầng huyết nguyệt kia, tạo thành so sánh rõ ràng, một ôm một tinh khiết. Đắc đạo ý. Hứa Vô Chu cùng Vũ Phong bị kinh động, nhìn về phía Tần Khuynh Mâu, nhìn qua nàng óng ánh không tì vết, có ánh trăng chớp động thân thể mềm mại. Lăng không phiêu phiêu dục tiên nàng, liền như là muốn buôn nguyệt. Trên thân, có không hiểu ý vận. Tần Khuynh Mâu tại thạch gia nhập đạo cũng một đoạn thời gian, có thể một mực không có sinh ra đạo ý nhưng không có nghĩ đến, hôm nay gặp huyết nguyệt có điều ngộ ra, trực tiếp một bước sinh ra đạo ý. Mà đạo ý trực tiếp hóa thiên địa dị tượng, mang nàng phải ngồi gió mà đi, một bước liền đạt đến cảnh giới cực cao. Một vầng minh nguyệt treo cao đỉnh đầu nàng, ánh trăng mặc dù không so được thiên lang. Có thể giờ phút này, tại trong đêm hắc ám này, cũng xuất hiện hai vầng trăng sáng. Nguyên bản quỳ lệ huyết nguyệt huyết lang, giờ khắc này đột nhiên dừng lại. Có chút thậm chí ngược lại quỳ lệ Tần Khuynh Mâu vầng minh nguyệt này. Quỳ lệ huyết lang đột nhiên chuyển biến, để nguyên bản khí thế tăng vọt bất tử thiên lang khí tức cực tốc biến mất xuống dưới. Bất tử thiên lang lấy đại đạo che đậy chân chính minh nguyệt, diễn hóa tuyệt thế thần thông, thi triển duy ngã độc nguyệt. Nhưng bây giờ, hai vầng trăng sáng treo lơ lửng, thần thông của hắn lấy khác loại phương thức bị phá. Một màn này làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, dù cho lão giả tóc trắng cũng không có nghĩ đến một màn này. Khu động đạo thư tự nhiên cường đại, có thể đại giới cũng không nhỏ. Hắn đã làm tốt lấy sinh mệnh của mình trấn áp bất tử thiên lang đại giới. Nhưng bây giờ, bất tử thiên lang thần thông bị phá, hắn áp lực giảm nhiều. Cơ hội này hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, tắc hạ bút bộc phát, trực tiếp hướng về bất tử thiên lang trấn áp tới. Trấn. Tắc hạ bút trấn áp tại bất tử thiên lang đỉnh đầu. Bất tử thiên lang nguyên bản khí tức điên cuồng suy yếu xuống dưới. Ta không cam lòng. Bất tử thiên lang gầm rú, dãy rủa không ngừng. Nó không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Tại đại đạo của hắn dưới bóng ma, thế mà còn có người có thể nhập đạo diễn hóa minh nguyệt dị tượng. Có thể tùy ý hắn làm sao không cam, tắc hạ bút chấn áp tại đỉnh đầu hắn, đạo thư lúc này bạo động, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Hắn dùng sức dãy rủa, có thể giờ khắc này khí tức hoàn toàn phong tỏa, cũng không còn cách nào dãy rủa ra ngoài. Lão giả tóc trắng, lúc này cũng sắc mặt trắng bệnh, hắn nhìn thoáng qua Tần Khuynh Mâu phương hướng, vừa nhìn về phía Bất Tử Thiên Lang. Bất Tử Thiên Lang bị trấn áp, nguyên bản huyết hồng thương khung, giờ khắc này dị tượng cũng biến mất, minh nguyệt bị che đậy kia, lần nữa lộ ra đám mây. Bốn phía an tĩnh, hết thảy khôi phục bình thường, thiên địa khôi phục trước đó thiên địa, chỉ có chiến xa cùng đạo thư nằm ngang ở thương khung. Bất Tử Thiên Lang nhìn xem lão giả tóc trắng, con mắt đỏ ngầu vẫn như cũ dữ tợn. Lão giả tóc trắng nói ra: Ngươi đợi tại vô tận hư không làm gì trở về. Ha ha ha. Tiểu bối, coi là chấn áp ta liền có thể giáo huấn ta nha. Bất Tử Thiên Lang khinh bị nói. Nhân tộc chứa không nổi ngươi. Lão giả tóc trắng trả lời, đạo thư chấn áp mạnh hơn, Bất Tử Thiên Lang thân thể cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Ha ha ha. Dung không được ta. Ngươi quá đề cao chính mình, ngươi thật coi là hoàn toàn chấn áp ta sao. Có lẽ, ta đã sớm rời đi. Bất Tử Thiên Lang lúc này nhưng không có trước đó chán trường. Ngược lại phá lên cười. Một câu nói kia để lão giả tóc trắng khẽ nhíu mày, Bất Tử Thiên Lang không có bị triệt để trấn áp. Đạo thư tuy mạnh, thế nhưng muốn nhìn tại trong tay ai? Bất Tử Thiên Lang nói ra, tiểu bối, ngươi đoán một cái, ta đến cùng có hay không đào thoát, đây có phải hay không là ta bản thân? Một câu làm cho tất cả mọi người con ngươi đều co vào, Bất Tử Thiên Lang cường đại như vậy sao? Chẳng lẽ hắn thật trốn? Lão giả tóc trắng nhìn xem Bất Tử Thiên Lang thật lâu, đột nhiên cười nói, ngươi không cần cố ý hù dọa ta. Cố ý hù dọa ngươi, có lẽ vậy. Thế nhưng có lẽ, tương lai ngươi còn có thể gặp lại ta đây. Bất Tử Thiên Lang chỉ để lại câu nói này, sau đó bị đạo thư trấn áp. Lão giả tóc trắng thần sắc biến ảo chập chờn, nhìn xem bị trấn áp tiến đạo thư Bất Tử Thiên Lang. Hắn nói đến cùng là thật là giả. Tất hạ học cung tất cả mọi người, bọn hắn rõ ràng thành công. Có thể giờ khắc này, trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Lão giả tóc trắng hít sâu một hơi. Thu liễm một chút cảm xúc. Nhìn phía dưới một vầng minh nguyệt này cùng trên trời minh nguyệt sáng trong hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lấy văn nhập đạo, mà lại có thể nhập đạo sâu như thế. Lão giả tóc trắng nội tâm chấn kinh, thiên phú này không thể tưởng tượng. Tại Bất Tử Thiên Lang hóa thân là trăng thần thông dưới bóng ma, muốn diện hóa xuất trăng rất khó. Đương nhiên, bởi vì đạo thư nguyên nhân, Bất Tử Thiên Lang đối với Lâm An ảnh hưởng có hạn. Nhưng chính là yếu ớt ảnh hưởng, lấy Bất Tử Thiên Lang cường đại. Đây đối với người bình thường tới nói cũng là trở ngại cực lớn, có thể nàng lại có thể đột phá trở ngại, đây cũng không phải là ưu tú có thể hình dung. Lão giả tóc trắng nghĩ nghĩ, liền muốn dậm chân rơi xuống tiến vào Lâm An Thành. Nhưng tại hắn còn chưa lúc rơi xuống, trên bầu trời, một mặt quân kỳ trống rỗng xuất hiện, quân kỳ to lớn vô cùng, như là một mặt màn trời thẳng treo trên trời cao. Quân kỳ đen như mực, phía trên chỉ có một cái chữ sở, đón gió tung bay, rung động ầm ầm, tựa như chống trận. Tuy chỉ là một mặt quân kỳ, có thể treo trên cao ở trên bầu trời, tựa như là thiên quân vạn mã xông đến một dạng, nguyên bản an tĩnh lại bầu trời, đang điên cuồng run rẩy. Vốn là muốn rơi xuống Lâm An Thành lão giả tóc trắng, giờ khắc này cũng sắc mặt kỳ biến, bước chân ngừng. Nhìn qua quân kỳ nói, vô tâm đặt chân Vân Châu, lần này trừ thiên lang mà tới. Quân kỳ tung ra theo gió, một thanh âm truyền đến, yêu đã trừ, lui. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Tần Khuynh Mâu một chút, mở miệng nói, trừ yêu che chở Vân Châu chi công, đổi ta tắc hạ học cùng một vị đệ tử, như thế nào? Quân Kỳ đón gió mà chiến, trầm mặc hồi lâu, sau một hồi lâu, mới phun ra một chữ. Có thể. Chương 74, lạc đổ. Lão giả tóc trắng nghe được câu này, hắn đại hỉ. Liền muốn dậm chân đi xuống Lâm An, đây là Quân Kỳ lần nữa rung động ầm ầm, thiên địa lay động run rẩy. Đại tu hành giả, không thể nhập Vân Châu. Lão giả tóc trắng nghe được, trầm mặc một hồi, phân phó nói, Quý Lâm, Lạc Đồ, các ngươi thay ta đi thu vị đệ tử. Đúng. Trong đạo thư đi ra một thanh niên khuôn mặt trắng nõn, nho nhã thanh tú. Ta phải tránh một chút. Nhìn xem Tắc Hạ học cung có người xuống tới, Vũ Phong biến sắc, hắn phi nhanh buôn tẩu tìm địa phương tránh né. Tắc Hạ học cung có người xuống tới, muốn thu Tần gia Tần Khuynh Mâu làm đệ tử, tin tức này rung động toàn bộ Lâm An. Tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ Tần Khuynh Mâu, gặp qua vừa mới Tắc Hạ học cung đại phát thần uy, ai còn không biết đây là một cái vô thượng tồn tại. Tần Khuynh Mâu có thể trở thành đệ tử, đây là một bước lên trời a. Tần Lập Lâm Tú Tĩnh cũng bị kinh động, cực tốc chạy đến thạch gia tòa nhà. Xuống là 5 người, ngoại trừ Lạc Đồ cùng Quý Lâm, còn có vừa mới ngăn trở huyết lang 3 vị đệ tử, cũng là Quý Lâm chất tử. Ba người này lúc này trong mắt đỏ hoe, nhưng có Quý Lâm áp chế, cũng yên lặng đứng tại đó. Quý Lâm nhìn về phía đám người, ánh mắt rơi trên người Tần Khuynh Mâu, mang theo không dung hoài nghi nói, chắc hẳn ngươi cũng nghe đến, tế tiểu sẽ thu ngươi làm đệ tử, cùng cha mẹ ngươi cáo biệt một tiếng, theo chúng ta nhập đạo thư đi. Tần Khuynh Mâu ánh mắt nhìn về phía Tần Lập Lâm Tu Tĩnh, đứng tại đó cũng không có mở miệng. Cần vội vã như vậy sao? Tần Lập cũng không cự tuyệt Tần Khuynh Mâu gia nhập Tắc Hạ học cùng, hắn vừa mới cũng nhìn thấy đối phương cường đại. Chỉ là quá gấp, hắn không nỡ nhanh như vậy cùng nữ nhi phân biệt. Bao nhiêu người muốn nhập Tắc Hạ học cung không thể được, các ngươi vẫn còn lề mà lề mề. Quý Lâm khẽ nhíu mày, mang theo không nhịn được nói, chúng ta không thể lại Vân Châu ở lâu, lập tức sẽ đi. Đơn giản thu thập một chút, lúc này đi thôi. Lâm Tú Tĩnh cứ việc cũng vì Tần Khuynh Mâu có thể vào Tắc Hạ học cung vui vẻ, có thể nghĩ đến lập tức sẽ phân biệt, con mắt cũng có chút đỏ lên, rất là không nỡ, đột nhiên cùng nữ nhi của ta tách ra, chúng ta thực sự không nỡ. Có thể hay không để cho nàng muộn mấy ngày đi? Chúng ta là thông chi ngươi, không phải để cho các ngươi có kẻ mặc cả. Quý Lâm trực tiếp ngắt lời nói. Tần Khuynh Mâu ở một bên cau mày, nàng rất không thích loại này cao cao tại thượng ra lệnh cảm giác, đặc biệt là đối với nàng phụ mẫu như vậy. Tắc Hạ học cung tuy tốt, cũng không đại biểu lấy ta liền nhất định đáp ứng. Tần Khuynh Mâu trả lời. Một câu nói kia, để Hứa Vô Chu đều nhìn về Tần Khuynh Mâu. Trong lòng nhịn không được điểm một tiếng tán, không hổ là vợ của mình. Tần Lập Lâm Tú Tĩnh đều khẽ giật mình, Quý Lâm đồng dạng sửng sốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể cự tuyệt Tắc Hạ học cùng, mà lại là tế tiểu đệ tử. Quý Lâm nhìn thoáng qua ba cái chất tử một chút, bọn hắn còn cần Tần Khuynh Mâu đạo ý tranh thủ thời gian hỗ trợ trị liệu, hơi không kiên nhận hắn nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Tốt. Một mực ngồi ở chỗ đó không lên tiếng nho nhã thanh tú thanh niên đánh gãy Quý Lâm lời nói, trên mặt tươi cười, cười lên nhìn rất đẹp, thậm chí mang theo một cố mị ý. Quý Lâm trưởng lão cũng là lo lắng quá mức cháu mình, cháu của hắn thụ thiên lang ngang ngược âm tà chi lực ăn mòn, thần hồn lại nhận ảnh hưởng. Tần sư mọi người đạo ý, vừa vặn có khắc chế nó ngang ngược hiệu quả. Cho nên, Quý Lâm trưởng lão mới có hơi cấp bách. Ta có thể hiểu được tần sư mọi một nhà tâm tình, chỉ là Vân Châu đặc thù, chúng ta xác thực không thể ở chỗ này ở lâu, mong rằng các vị lý giải một chút. Tần Lập Lâm Tú Tĩnh sắc mặt cũng dịu đi một chút, gật đầu nói, vậy cũng phải cho chúng ta một chút thời gian. Đó là tự nhiên, trước hừng đông sáng, chúng ta nhất định phải rời đi. Đây là chúng ta có thể ở chỗ này cực hạn, bằng không. Tắc Hạ học cung cũng sẽ trêu chọc phiền toái không cần thiết. Lạc Đồ nói. Tần Lập gật gật đầu, nhưng không có nói cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu, chờ đợi lấy Hứa Vô Chu đáp án. Mặc dù Tần Khuynh Mâu đi Tắc Hạ học cung dạng này vô thượng thánh địa bọn hắn không kháng cự, có thể. Theo một ý nghĩa nào đó, Hứa Vô Chu so với bọn hắn càng có quyền lên tiếng. Tần Khuynh Mâu dù sao hiện tại là Hứa Vô Chu thế tử. Tựa hồ phát giác được Tần Lập nhìn về phía Hứa Vô Chu ánh mắt, thanh tú thanh niên Lạc Đồ cũng cười nhìn về phía Tần Khuynh Mâu, mở miệng nói ra, "Tần sư muội một bài thủy điều ca đầu nhập đạo, ngay khắc thành tiểu phi phàm. Ngươi cùng người khác hình cưới sự tình ta cũng nghe nói, ta nhìn hôn nhân như vậy coi như thôi, sư huynh vì ngươi làm chủ." Lạc Đồ mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Tần Khuynh Mâu, cố tính nhiên thư quyển tài trí khí chất kia, rất là lay động lòng người a chỉ một cái liếc mắt. Hắn liền thích. Tìm đến Tần Khuynh Mâu trước đó, hắn cố ý đi hỏi thăm một chút Tần Khuynh Mâu, cũng biết thủy điều ca đầu bài thơ kia. Như vậy tài hoa, tuyệt sắc như vậy khí chất mới có thể xứng với hắn. Chỉ là, có chút thiếu hụt. nàng thế mà kết hôn. Bất quá không sao, hắn đã điều tra xong, nàng hay là băng thanh ngọc khiết, đây coi là không quá lớn thiếu hụt. Một câu nói của hắn, để Hứa Vô Chu híp mắt nhìn về phía Lạc Đồ, gia hỏa này muốn hoành đao đoái, còn muốn bức người ly hôn. Tần Khuynh Mâu lập tức đối với Lạc Đồ cảm nhận liền thẳng tắp hạ xuống, mặc kệ chính mình cùng Hứa Vô Chu như thế nào, nàng đều không thích có người như vậy. Tần gia chủ, ta nhìn hôn sự này liền coi như thôi đi, cũng là vì Tần sư muội tốt. Lạc Đồ nói ra. Hứa Vô Chu lúc này trong lòng dựng dục lửa giận, có thể trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, tắc hạ học cùng, chính là làm việc như vậy. Lạc Đồ nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ngươi không nên cảm thấy là tại nổi giận ngươi, ta chỉ là trần thuật một sự kiện. Ta là người đọc sách, người đọc sách nhất hẳn là nhận rõ ràng chính là cái gì, là nhận rõ ràng chính mình. Câu nói này cũng chuyển cáo cho ngươi, ngươi tại Lâm An thanh danh ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói gần nhất có chỗ cải biến, có thể coi là như vậy. Vẫn như cũ bất quá chỉ là lớn mạnh một chút thôi, cũng không có ý nghĩa gì. Trái lại Tần sư muội trở thành tế tiểu đệ tử, đó chính là dẫm lên đám mây nhân vật. Ngươi cảm thấy trong ruộng bùn đầy người nước bùn nông phu, xứng với huyễn thải chói mắt vượng hoàng sao. Giai tầng. Đọc sách đến nay, ta lĩnh ngộ sâu nhất chính là hai chữ này. Phật gia nói cái gì chúng sinh bình đẳng, sai. Giai tầng mới là chính xác. Giai tầng mới là tuyên cổ bất biến, duy trì tốt riêng phần mình giai tầng. Đây mới thực sự là thủ hộ thế giới này trật tự, thế giới này mới có thể càng ngày càng tốt. Giai tầng. Hứa Vô Chu cười hai tiếng. Không sai. Giai tầng chính là đạo. Từng tầng giai tầng xuống dưới, đều tại trong giai tầng của mình làm việc, riêng phần mình tuân thủ nghiêm ngặt riêng phần mình giai tầng quy tắc, lê nghi. Vậy thế giới chính là mỹ hảo thế giới, cũng là hài hòa thế giới. Dân gian có môn đăng hộ đối mà nói, chính là cái ý tứ này. Lạc Đồ nói những lời này thời điểm, khuôn mặt rất thần thánh. Đó là ngươi cho rằng. Hứa Vô Chu nhìn xem Lạc Đồ nói ra, nếu như chúng ta không dựa theo yêu cầu của ngươi làm đâu. Ngài muốn như thế nào? Ngươi không phản kháng được. Cả ngươi là bùn nông phu, sao có thể phản kháng cao cao tại thượng thần? Lạc Đồ nói với Hứa Vô Chu. Tân Lập ở một bên nghe, lúc này cũng âm thanh lạnh lùng nói, vẫn cho là Tắc Hạ học cung là thần thánh chi địa, hôm nay xem xét, bất quá cũng như vậy. Bức người ly hôn hạ tiện như vậy sự tình cũng có thể làm ra được. Lạc Đồ lại lắc đầu nói, là ngươi bức người kết hôn, mà ta chỉ là trợ giúp Tần sư muội trở về đến nàng nên có vị trí. Ta không đáp ứng. Tần Lập khe nói, Tần Khuynh Mâu tự mình nói câu nói này, hắn sẽ xem xét. Thế nhưng là một ngoại nhân có tư cách gì nói, Tần Khuynh Mâu cùng Hứa Vô Chu kết hợp, là hắn đối với nghĩa huynh hứa hẹn. Lạc Đồ cười cười, cũng không lại mở miệng. Quý Lâm lúc này lại nói ra, Tần gia chủ là không nhìn rõ hiện thực à, Tắc Hạ học cùng phía kia đáp ứng sự tình, ngươi cải biến sao? Cần ta nói cho ngươi. Cải biến sẽ có đại giới gì sao? Chương 75, ta muốn giết người. Đại giới gì? Tần Lập nói. Chúng ta xuống tới, chính là muốn mang đi Tần Khuynh Mâu. Nàng trở thành Tắc Hạ học cũng đã trở thành định cư, các ngươi nếu là phản kháng, cùng lắm thì chúng ta xuất thủ trấn áp là được. Tế tiểu cùng phía kia nếu đã đạt thành ước định, như vậy tại trong phạm vi này chúng ta xuất thủ là không có vấn đề. Quý Lâm nói. Ha ha, con bức người trở thành đệ tử hay sao? Tần Khuynh Mâu lúc này mở miệng nói. Ta không muốn chẳng lẽ muốn cột ta đi sao? Đúng. Quý Lâm lúc này lại mở miệng nói. Tần Khuynh Mâu lập tức nghẹn lời, trầm mặc một hồi nói ra, vậy ngươi trong miệng tế tiểu biết các ngươi làm như vậy sao? Ta không đi hắn cũng sẽ bức ta sao? Biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào? Quý Lâm nở nụ cười, không cần lấy tế tiểu ép ta, tế tiểu loại nhân vật kia, không gặp qua hỏi chúng ta lối làm việc. So ra mà nói, chúng ta đều là người dâu ria. Giữa ngươi và ta mâu thuẫn. Chỉ là người phía dưới mâu thuẫn, chẳng lẽ người như hắn, còn muốn mọi chuyện đứng ra tự mình chủ trì công đạo hay sao? Cứ việc ngươi nhập đạo, có lẽ tương lai so ta trọng yếu, có thể ngươi cũng không phải trọng yếu nhất tồn tại. Huống chi? Quý Lâm nhìn Lạc Đồ một chút, hắn ở chỗ này, đây là yêu cầu của hắn. Tế tiểu xưa nay sẽ không giúp hắn làm quyết định. Ta chính là không đi đâu. Tần Khuynh Mâu rất chán ghét Tắc Hạ học cùng, đây không phải trước kia nàng hướng tới thánh địa. Ta mang theo tế tiểu hạ mệnh lệnh tới. Như vậy ta liền nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nói cho cùng ta chỉ là thái độ vấn đề, tế tiểu coi như không thích thái độ của ta, cũng chỉ là không thích mà thôi. Đương nhiên ngươi khăng khăng không đi, vậy chúng ta chỉ có thể cưỡng ép trấn áp ngươi mang đi, cha mẹ ngươi nếu là không biết chết sống ngăn trở, cùng một chỗ trấn áp kết quả thôi. Ngươi Tần gia tại Lâm An thành địch nhân không ít đi, các ngươi nếu như bị trấn áp, Tần gia còn có đường sống sao? Một câu để Tần Lập sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Quý Lâm một đoàn người. Quý Lâm cười cười, cũng không thèm để ý, hắn ôm chặt Lạc Đồ đùi là được, Tần Khuynh Mâu trở thành tế tiểu đệ tử cũng không sợ. Ta sẽ không. Tần Khuynh Mâu mở miệng, chỉ là hắn còn chưa nói xong, liền bị Hứa Vô Chu đánh gãy. Tốt. Ta đáp ứng. Tích tích tích. Chen một câu để lời nói với người xa lạ, nhìn đến đây, rất nhiều tiểu đồng bọn sẽ cảm thấy, lại là một cái nhân vật chính bắt đầu làm khổ hạnh tăng phân khởi tiến lên cố sự. Xáo lộ, không có ý nghĩa. Nhưng ta mời mọi người xem tiếp đi, sẽ phát hiện căn bản cũng không phải là phổ thông huyền huyễn xáo lộ. Tin tưởng ta, mang đi Tần Khuynh Mâu sẽ chỉ làm Tắc Hạ Học Cung muốn khóc, sau đó xin muốn trả lại. Hứa Vô Chu kiềm chế nội tâm quay cuồng lửa giận, hắn tự nhiên không muốn đáp ứng. Thế nhưng là, Quý Lâm nói rất đúng, Tắc Hạ Học Cung quá cường đại, mà bọn hắn quá yếu, có một số việc không cải biến được. Chẳng lẽ tùy ý Tần gia vì hắn để Tần gia nâng nhà bị diệt? Tần gia đối với hắn tốt. Hứa Vô Chu không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ nhìn xem Tần Khuynh Mâu bị trói lấy đi làm đệ tử? Nàng như vậy đẹp, đem nàng trói đi qua cỡ nào phá hư mỹ cảm a? Mà lại, hắn thân là một người nam nhân. Chẳng lẽ để nữ nhân cho hắn bỏ ra sao? Hy sinh nàng đến giữ gìn không thể cải biến sự tình nha. Đây không phải hắn muốn, đã như vậy, còn không bằng một mình hắn đến tiếp nhận, chỉ là... Bọn hắn khinh người quá đáng a. Thức thời. Lạc Đồ mỉm cười, ánh mắt lại ôn hòa chuyển hướng Tần Khuynh Mâu, Tần sư muội, vậy liền không quấy rầy ngươi cùng phụ mẫu tiệc tiễn đưa. Ta tại bên ngoài viện chờ ngươi. Nhìn xem Tắc Hạ Học Cung 5 người rời đi, Tần Lập sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, có thể cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một cái, lôi kéo Lâm Tú Tĩnh, đem không gian lưu cho Hứa Vô Chu cùng Tần Khuynh Mâu. Nhìn xem đám người rời đi, Hứa Vô Chu kiềm chế lửa giận, lúc này kềm nén không được nữa. Như là giống như mưa to gió lớn sôi trào lên, cả người sắc mặt tái xanh. Thật sự là khinh người quá đáng a. Này bằng với cái gì? Chẳng khác gì là ngươi có một cái lao bà, người khác coi trọng sắc đẹp của nàng. Sau đó cưỡng ép cướp đi, còn mắng ngươi là một tên phế vật, là một đống phân. Trên đời này, có nam tử nào có thể tiếp nhận dạng này khi nhục? Đây là không chết không thôi cục diện a. Thật xin lỗi. Tần Khuynh Mâu nhìn xem Hứa Vô Chu mở miệng nói xin lỗi nói, nếu như không phải ta nhập đạo, liền sẽ không. Hứa Vô Chu cứ việc lửa giận muốn đem hắn đốt đánh mất lý trí. Có thể lúc này cũng cố gắng khôi phục một chút biểu lộ, tận lực giữ vững bình tĩnh, để Tần Khuynh Mâu cảm giác không ra. Chỉ là, Tần Khuynh Mâu xin lỗi cái gì a? Chẳng lẽ ưu tú cũng là một loại sai sao? Chính mình có thể trách cứ nàng cái gì? Nàng xin lỗi, để Hứa Vô Chu đau lòng. Đồng dạng đối với Tắc Hạ Học Cung lửa giận càng tăng lên. Ưu tú không phải là sai a? Hứa Vô Chu nhìn xem Tần Khuynh Mâu, nhìn chăm chú nàng tuyệt mỹ gương mặt, đưa tay hướng về gương mặt của nàng vuốt đi. Lần này Tần Khuynh Mâu không có né tránh. Trách thì trách tại vô năng nhất niên kỷ đụng phải người muốn nhất bảo vệ. Oán cũng chỉ có thể oán ta không đủ cường đại, bảo hộ không tốt ngươi, không thể thủ hộ tự do của ngươi. Hứa Vô Chu thở dài nói. Không phải. Tần Khuynh Mâu lên tiếng giải thích, muốn nói điểm gì, lại bị Hứa Vô Chu khoát tay cự tuyệt. Không cần lo lắng cho ta. Ta rất tốt, chính là có chút cảm thán thôi. Hứa Vô Chu nói, ngươi đi Tắc Hạ Học Cùng, cũng đừng cùng bọn hắn đối nghịch. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Ta. Ly hôn, chỉ là kế tạm thời mà thôi. Ngươi ta nội tâm thủ vững không rời, đó chính là không rời. Ngươi yên tâm, không bao lâu ta liền sẽ Tắc Hạ Học Cung tìm ngươi. Hứa Vô Chu đối với Tần Khuynh Mâu cam kết. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Khuynh Mâu lo lắng hỏi lấy Tần Khuynh Mâu. Không muốn làm cái gì? Chỉ là muốn gặp ngươi. Ai, vốn cho là ta như vậy cặn bã nam, để ý hẳn là rất khó. Ngược lại là bị hắn dạng này ép một cái. Ngược lại là cảm thấy đặc biệt thích ngươi. Ngươi tốt nhất tại Tắc Hạ Học Cung, rất nhanh ta liền sẽ người khoác kim giáp thánh ý, lóe sáng chói mắt xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hứa Vô Chu cười, tận lực để cho mình nhìn bình thản. Tần Khuynh Mâu cảm giác được Hứa Vô Chu tay bao trùm tại trên mặt nàng nhiệt độ, cắn cắn hàm răng nói, ngươi thật thích ta sao? Hứa Vô Chu giờ khắc này, lại thay vào tiền thân Hứa Vô Chu ký ức, nghĩ đến Tần Khuynh Mâu từng ly từng tí, nghĩ đến nhã nhặn mỹ lệ nói, đối với ngươi cảm giác có lẽ chính là loại kia yêu mà không được thể nghiệm đi, ta rõ ràng một giây đồng hồ đều không có được ngươi, nhưng thật giống như đã mất đi ngươi ngàn vạn lần. Tần Khuynh Mâu nghe được câu này, con mắt đột nhiên có chút đỏ lên, trong con ngươi có sương mù dâng lên. Thật xin lỗi. Thế nhưng là ta. Kỳ thật ta không có chút nào lo lắng sẽ để cho ngươi thích ta. Thế nhưng là, lại không ngờ tới còn chưa tới kịp để cho ngươi thích ta. Ngươi liền muốn rời khỏi ta. Hứa Vô Chu hít sâu một hơi, nhân sinh có đôi khi chính là như vậy để cho người ta không thể làm gì. Tần Khuynh Mâu mím môi, tay nắm lấy Hứa Vô Chu vuốt ve tại trên mặt nàng tay, thật chặt nắm chặt. Hứa Vô Chu gặp nàng như vậy, tay cũng cầm ngược lấy nàng, đối với nàng lộ ra nụ cười nói, chờ ta. Ta vẫn là sẽ để cho người yêu ta. cũng đừng thật coi chúng ta ly hôn.
Tốt.
Tần Khuynh Mâu nói ra, trước kia, ta hướng tới qua Tắc Hạ học cùng, nhưng lại không phải lấy loại phương thức này, đột nhiên. Rất chán ghét nó. Coi như chúng ta muốn ly hôn, cũng tuyệt không phải lấy loại phương thức này ly hôn. Ngươi cũng chờ ta, ngươi tin tưởng ta sẽ nắm giữ vận mệnh của mình, tin tưởng ta sẽ lại thử nghiệm cùng ngươi cùng tồn tại dưới mái hiên. Hứa Vô Chu thật rất ưa thích Tần Khuynh Mâu, nàng rõ ràng đối với mình phu quân này không có như vậy ưa thích, có thể nàng vẫn cố gắng nếm thử, thậm chí vì chính mình không tiếc hy sinh. Tin tưởng ta, chờ ta. Tần Khuynh Mâu đột nhiên từng thanh Hứa Vô Chu ôm lấy, rất dùng sức ôm chặt Hứa Vô Chu, ôm một lát sau, Tần Khuynh Mâu lúc này mới quay người bước đầu. Hứa Vô Chu nghe trong ngực dư lưu hương thơm, ấm áp xúc cảm còn tồn lưu. Hắn hít sâu một hơi, Tần Khuynh Mâu đây là muốn đem áp lực hướng trên người mình gánh chịu a, thế nhưng là, hắn thân là một người nam nhân, sao có thể để cho mình thê tử gánh chịu tất cả trách nhiệm. Tần Khuynh Mâu rời đi, Hứa Vô Chu đi đến bên cửa sổ. Nhìn thấy Tắc Hạ học cung 5 người còn đứng tại đó. Đặc biệt là nhìn thấy đứng ở trước mặt Quý Lâm 3 người, Hứa Vô Chu càng phát cảm thấy buồn nôn. Tần Khuynh Mâu tiến vào Tắc Hạ học cung, còn phải cứu những người này. Cái này cỡ nào khó xử Tần Khuynh Mâu a? Vũ Phong, ta muốn giết người. Hứa Vô Chu đột nhiên đối với một chỗ hô, thật sự cho rằng các ngươi làm bản thân mạnh lên liền có thể cái gì đều chịu đựng sao. Trốn ở một chỗ Vũ Phong, lúc này đứng ra, nhìn xem xanh mặt Hứa Vô Chu, hắn lúc này cũng không dư thừa nói nhảm. Mặc cho ai đều nhìn ra, Hứa Vô Chu lúc này ở bộc phát biên giới, hắn không muốn trêu chọc. Khiêu chiến. Ngươi đi từng cái khiêu chiến. Quân kỳ ở đây, bọn hắn hoặc là không tiếp, hoặc là liền phải thủ quy củ. Vũ Phong nhìn Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm 3 người kia, liền biết Hứa Vô Chu có ý tứ gì, chỉ là Tắc Hạ học cung đệ tử rất mạnh, 3 vị này đều là tiên thiên cảnh, mà lại 100% tu thành chiến kỹ, so với Tạ Lâm Nguyên mạnh không chỉ là 1 điểm 2 điểm, ngươi hậu thiên cảnh thực lực, không nhất định là đối thủ của bọn họ, muốn giết thì càng khó khăn. Ta đã biết. Hứa Vô Chu cũng không nói chuyện, dậm chân liền đi ra ngoài. Kim nén lửa giận kiềm chế hắn khó chịu, sôi trào mãnh liệt muốn đem hắn đốt lên, hắn cần giết mấy người để phát tiết một chút. Đồng dạng, muốn Tần Khuynh Mâu cứu 3 người này, chính mình sẽ không cho nàng làm biệt khuất như vậy sự tình cơ hội. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, đủ tư cách hay không? Xem ra ngươi vẫn là không hiểu ta nói giai tầng, bằng không ngươi hẳn là không mặt xuất hiện ở trước mặt ta. Bún nhão là không thể cùng Ngọc Thạch chung sống. Lạc Đồ đối với Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu đứng ở nơi đó, cả người tạo nên một cỗ khí thế, hắn không để ý tới đối phương, ánh mắt lăng liệt nhìn chằm chằm Tắc Hạ học cung quyển sách kia một trận, ánh mắt lại chuyển hướng Tắc Hạ học cung 3 cái đệ tử. Hắn hít sâu một hơi, sau đó thanh âm như sấm, chỉ vào 3 người nói, Lâm An, Hứa Vô Chu, khiêu chiến Tắc Hạ học cung đệ tử 3 người, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Đêm rất an tĩnh, Hứa Vô Chu thanh âm rất lớn, liền như là một tiếng sét trực tiếp nổ vang. Vũ Phong mặc dù biết Hứa Vô Chu ra ngoài làm cái gì, có thể lúc này cũng suýt nữa không có té ngã trên đất. Hứa Vô Chu khiêu chiến không hiếm lạ, nhưng hắn làm chính là cái gì? Một trận chiến khiêu chiến 3. Mà lại, còn phân sinh tử. Chỉ phân thắng bại, tại Vân Châu địa bàn, cho dù bại, đối phương chưa chắc giết hắn. Thế nhưng là dựa theo quy củ phân sinh tử, vậy bại đối phương khẳng định giết hắn, Hứa Vô Chu chỉ là hậu thiên cảnh A. Trên đạo thư lão giả tóc trắng thực lực cường đại dường nào, trước đó không chú ý phía dưới. Nhưng bây giờ có người nói thẳng khiêu chiến Tắc Hạ học cung đệ tử, cũng phân sinh tử, cái này khiến hắn hơi sững sờ, Vân Châu còn có người như vậy. Thân thức của hắn, cũng lan tràn hướng phía dưới, nghĩ thầm xảy ra chuyện gì ép người khiêu chiến Tắc Hạ học cung đệ tử. Quân Kỳ giờ khắc này, cũng chấn động một cái. Lạc Đồ cùng Quý Lâm cũng ngây người, bọn hắn không ngờ tới chuyến lần sau Lâm An, thế mà có thể gặp phải khiêu chiến. Khiêu chiến, bọn hắn tự nhiên có thể không tiếp. Thế nhưng là ngay cả hiện tại Lâm An võ giả khiêu chiến đều không tiếp, 3 người này liền trở thành chê cười. Thế nhưng là nhận mà nói, lại thật là buồn nôn. Tắc Hạ học cung đệ tử, sao mà cao cao tại thượng. Hiện tại Lâm An thành, có tư cách gì khiêu chiến bọn hắn? Quý Lâm lúc này đứng ra cười nhạo nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách khiêu chiến Tắc Hạ học cung đệ tử. Có dám hay không tiếp? Hứa Vô Chu hỏi. Một cái hậu thiên cảnh, không có tư cách khiêu chiến chúng ta. Trong 3 người một người mở miệng nói. Bọn hắn không muốn chiến, mặc dù chiến có thể giết tiểu tử này. Nhưng vấn đề là, một cái hậu thiên cảnh bọn hắn giết mà nói, sẽ ô thanh danh của bọn hắn. Cút đi. Một người đệ tử cười nhạo nói, ta minh bạch tâm tư của các ngươi, bất quá chỉ là khiêu chiến chúng ta cầu thanh danh mà thôi. Hứa Vô Chu nhíu mày, lấy ra một thanh đao, mũi đao chỉ vào bọn hắn nói ra, ta muốn làm chính là giết các ngươi, các ngươi còn chưa đủ tư cách thành tựu thanh danh của ta. Lạc Đồ lúc này lại cười đứng lên, đêm kỳ thật nhàm chán, để bọn hắn cùng ngươi một trận diễn diễn kịch cũng không quan trọng. Thế nhưng là, khiêu chiến tự có khiêu chiến quy củ. Chúng ta tác hạ học cùng, từ trước tới giờ không khi dễ kẻ yếu. Ta nói qua, hết thảy đều là có giai tầng. Ngươi không đứng tại cái giai tầng này, ngay cả tư cách đều không có biết không. Từ trước tới giờ không khi dễ kẻ yếu. Hứa Vô Chu cười nhạo nói, vậy buộc hắn ly hôn tính là gì? Ngươi biết không? Ngươi nói giai tầng thời điểm, bộ dáng đặc biệt buồn nôn. Có câu nói ta cũng đưa ngươi, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Hứa Vô Chu hồi đáp, ý của ngươi bất quá chỉ là đạt tới tiên thiên cảnh mới có tư cách đúng không?
Đúng.
Đáng tiếc ngươi không phải. Cho nên, đừng nghĩ dẫm lên Tắc Hạ học cung thượng vị. Tắc Hạ học cung sẽ không cho loại tiểu nhân như ngươi này cơ hội. Quý Lâm nói. Hứa Vô Chu lại cười đứng lên, nhớ kỹ các ngươi nói lời. Tiên thiên cảnh mà thôi, thật sự cho rằng liền ngăn cản bước tiến của ta. Tắc Hạ học cung đám người nghi hoặc, lại nghe được Hứa Vô Chu nói, các ngươi muốn tiên thiên cảnh, vậy liền trở thành tiên thiên cảnh thì như thế nào? Một câu nói kia để Tắc Hạ học cung mấy người nở nụ cười, cho là mình là ai? Tiên thiên cảnh nói là đạt tới liền có thể đạt tới. Quý Lâm vừa định mở miệng nghĩa mai vài câu, nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn lại đột nhiên ngưng kết, con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Chỉ gặp tại Hứa Vô Chu xung quanh, linh khí bốc lên, khí huyết dẫn dắt linh khí chui vào đến trong cơ thể của hắn. Hứa Vô Chu khí tức, giờ khắc này đột nhiên tăng vọt. Hứa Vô Chu đứng ở nơi đó, khí huyết dẫn dắt thiên địa linh khí, bốn phía thiên địa linh khí hóa thành linh khí triều tịch đồng dạng, như là sóng lớn một dạng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Đứng ở nơi đó Hứa Vô Chu, trên thân chớp động lên linh khí quang trạch, cả người ẩn ẩn linh khí bao khỏa, ngoại giới từng đợt linh khí không ngừng xông vào trong cơ thể của hắn, một đợt liên tiếp một đợt. Linh khí triều tịch, từ một thước đến hai thước lại đến ba thước, không ngừng điệp ra đứng lên, rất nhanh liền hình thành chín tầng linh khí thủy triều, giống như là sóng biển. Lạc Đồ nhíu mày, như vậy linh khí triều tịch đã mười phần nồng nặc. Người bình thường khí huyết, có thể dẫn dắt ba thước linh khí thế là tốt rồi. Chín thước, đại biểu cho chính kinh rộng lớn, kinh mạch cứng cỏi không gì sánh được, so với Tắc Hạ học cùng không ít đệ tử đều muốn ưu tú một chút. Đương nhiên, đây không phải duy nhất đánh giá tiêu chuẩn, có người mượn bảo vật cũng có thể thu lấy chín thước trong vòng linh khí, thậm chí càng đại không hơn ở giữa linh khí. Thế nhưng là, hắn khẳng định không có bảo vật như vậy. Hắn đây là muốn chớp mắt cưỡng ép phá tiên thiên. Lạc Đồ nhìn xem Hứa Vô Chu nói thầm, nhưng ngay lúc đó lại nở nụ cười lạnh, coi như ngươi khoảng cách tiên thiên cảnh chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng không phải nói đột phá đã đột phá. Xuyên qua chính kinh, một bước cuối cùng là khó khăn nhất. Quý Lâm đang kinh ngạc về sau, cũng cười lạnh xuống tới, Hứa Vô Chu nhìn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào tiên thiên, có thể một bước này cũng không phải một lát có thể đạt thành, ngược lại là chính mình suy nghĩ nhiều. Ngươi cho rằng cái này có thể chứng minh cái gì sao? Không đủ tư cách chính là không đủ tư cách. Quý Lâm lúc này tiếp tục châm chọc nói. Mà Hứa Vô Chu, giờ khắc này khí thế lần nữa cất cao một đoạn, khoe miệng dương lên cười lạnh độ cong, mỗi chữ mỗi câu đống nhiên nói. Vậy. Như. Vậy. Đủ. Tư. Cách. Không. Hứa Vô Chu mỗi niệm một chữ, khí thế liền tăng vọt một mảng lớn. Bảy chữ, liên tục cất cao bảy lần. Mà tại chữ thứ bảy niệm đi ra sát na, Hứa Vô Chu cả người linh khí phun trào, từ thể nội vọt thẳng đi ra. Nguyên bản quay chung quanh bên cạnh hắn linh khí triều tịch, giờ khắc này trực tiếp bị sông vỡ nát, Hứa Vô Chu trên người có một cỗ quang hoa nở rộ, mang theo một cơn lốc, đồng thời quét về phía bốn phía. Linh khí cuồn cuộn, khí thế như hồng, đứng ở nơi đó sợi tóc bay lên. Tiên thiên cảnh. Chớp mắt đã tới. Lạc Đồ nhíu mày, Quý Lâm con ngươi co vào, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Hắn thế mà thật dây lát nhập tiên thiên cảnh bình cảnh tốt như vậy đột phá sao? Bốn phía bông an tĩnh lại, Quý Lâm ba cái chất tử, lúc này cũng sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Cố khí thế này rất cường đại, so với bọn hắn nhập tiên thiên thời điểm cường đại hơn rất nhiều. Vân Châu nơi rách nát này, lúc nào cũng có thể ra nhân vật như vậy rồi. Đang trầm mặc một lát sau, Lạc Đồ đống nở nụ cười, nguyên bản có thể hảo hảo còn sống, ngươi lại muốn chính mình muốn chết. Còn sống không tốt sao? Mặc dù hèn mọn một chút, nhưng dù sao cũng so chết tốt. Thế nhưng là, ta chỉ muốn giết người. Đột nhiên nghĩ đến, cao cao tại thượng Tắc Hạ học cung đệ tử, bị Lâm An thành lớp người quê mùa cho xử lý, đây không phải một kiện rất có ý tứ sự tình sao? Hứa Vô Chu nói, là một kiện rất có ý tứ sự tình, có thể chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Lạc Đồ nói ra, ban đêm nhàm chán, vậy coi như ngươi vì ta diễn một màn kịch giết thời gian tốt. Quý Lâm lúc này gật đầu nói, nhìn về phía ba người nói, nếu hắn nói phân sinh tử, vậy tại Lâm An giết người, cũng không ai nói không phải. Đúng. Trong mắt ba người bước lên huyết quang, bọn hắn nhiệm huyết lang khí tức, vốn là ngang ngược, đã sớm muốn phát tiết, có thể có người cho bọn hắn giết, cái này không còn gì tốt hơn. Lâm An thành phế vật mà thôi, đừng nói cùng một chỗ khiêu chiến ba người bọn hắn, chính là một cái đều có thể ngược sát hắn. Chương 77, lấy 1-3. Người A. Cũng là bởi vì không nhìn rõ chính mình giai tầng, cho nên dễ dàng bị cái gọi là tôn nghiêm, lửa giận mê thất bản thân. Lạc Đồ cảm thán, nhìn qua Hứa Vô Chu có chút tiếc hận, người này cũng là bởi vì ít đọc sách, mới nhìn không rõ ràng chính hắn vị trí mà mất đi tính mạng. Tần Khuynh Mâu cùng Tần Lập Lâm Tú tĩnh tại trong một gian phòng, bọn hắn cũng nghe được Hứa Vô Chu khiêu chiến Tắc Hạ Học Cung ba vị đệ tử thanh âm. Nguyên bản còn tại nói lời tạm biệt mấy người, đều kinh động vội vã đuổi tới trong viện. Lao ra bọn hắn, vừa hay nhìn thấy Hứa Vô Chu chớp mắt nhập tiên thiên, Tần Lập cực kỳ chấn động. Hứa Vô Chu tu hành quá nhanh, vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng đồng dạng hắn lại tràn đầy lo lắng, coi như nhập tiên thiên, đối mặt ba vị tiên thiên cảnh cũng khó a mà lại, đây là Tắc Hạ Học Cung đệ tử, có thể vào Tắc Hạ Học Cung, bản thân liền có thể chứng minh bọn hắn thiên phú và thực lực. Vũ Phong trốn ở trong phòng, nhìn qua tiên thiên cảnh Hứa Vô Chu. Lấy hắn đối với Hứa Vô Chu hiểu rõ, một đối một mà nói, Hứa Vô Chu thắng không chút huyền niệm. Thế nhưng là, Hứa Vô Chu vì có thể nhất cử chém giết bọn hắn, một lần khiêu chiến ba. Vũ Phong đều cảm thấy vấn đề rất lớn. Ba người đều không phải là kẻ yếu, mà lại đều lây dính huyết lang lực lượng. Cứ việc này sẽ để bọn hắn tính tình ngang ngược, nhưng đồng dạng cũng sẽ bởi vì cuồng bạo để bọn hắn thực lực tăng vọt ba phần. Đáng tiếc A, đều do chính mình không đủ mạnh A bằng không, năm cái cùng một chỗ giết. Làm gì? Hiện tại chỉ có thể lựa chọn giết ba cái. Hứa Vô Chu thở dài một cái, đao chỉ vào ba người nói ra, cũng tốt. Trước chém ba người các ngươi, hơi phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Tự cho là đúng, coi ta là Lâm An thành phế vật sao. Ba người bật cười một tiếng, bọn hắn từ trong ngực lấy ra một chi bút sắt, để cho ngươi xuất thủ trước. Hứa Vô Chu đương nhiên sẽ không khách khí, vốn là vì giết bọn hắn mà đến, chẳng lẽ còn sẽ cùng bọn hắn trang phong độ. Lực lượng trong cơ thể phun trào, khí huyết bạo phát đi ra. Liệt Thiên Trảm thi triển, ba đạo hoa văn chớp động, xen lẫn tại trên chôi đao. Lập tức một cỗ khí tức cuồng bạo lao ra. Ta coi ngươi dũng khí từ lâu tới, nguyên lai là tu thành tam phẩm chiến kỹ. Tại hiện tại Vân Châu, đây đúng là thiên tài. Trong ba người lão đại mở miệng nói, có thể vậy cũng chỉ là tại Vân Châu. Lời nói của đối phương rơi xuống, bút sắt rung động, ở trên người hắn, đồng dạng có minh văn xuất hiện, đạo văn xen lẫn, hình thành ba đạo, như là mạng nhện một dạng bao trùm bút sắt. Ngươi lấy làm tự hào đồ vật, đối với chúng ta Tắc Hạ Học Cung đệ tử tới nói, lại là bình thường tồn tại. Đối phương châm chọc nói. Thật sao? Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, trường đao trực tiếp bạo chém mà đi, trường đao mang theo huyết khí, linh khí bao trùm trên đó, chém ra đi hóa thành một đầu tơ máu. Tơ máu này, trực tiếp bao phủ ba người mà đi. Ba người vốn là muốn một người chiến Hứa Vô Chu, bọn hắn cảm thấy cái này đầy đủ. Có thể chỗ nào nghĩ đến Hứa Vô Chu trường đao thế mà quét sạch hướng ba người bọn họ. Không biết sống chết. Còn lại hai người cười lạnh một tiếng, bọn hắn cũng không thể nào để cho bị Hứa Vô Chu chém giết, làm cho bọn hắn không thể không ra tay. Thành toàn ngươi. Lúc này ba người đều cầm trong tay bút sắt, thẳng hướng Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu lấy trường đao nên chiến đối phương, chín đao xuất liên tục, một người chém về phía bọn hắn ba đao, mỗi một đao mang theo lực lượng vô cùng bá đạo. Ba người nguyên bản mang theo vài phần kinh thường, có thể cùng Hứa Vô Chu giao thủ về sau, mỗi người đều sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bút sắt bộc phát, bọn hắn chiến kỹ thi triển, lực lượng trong cơ thể toàn bộ phun trào mà ra, sinh sinh tiếp nhận Hứa Vô Chu ba đao. Ken ken ken. Binh khí giao phong, ánh lửa vang khắp nơi. Ba người đồng thời bị chấn bay rất ra ngoài, Hứa Vô Chu đứng ở nơi đó, khí thế như hồng. Hắn không có bởi vì đối phương đẩy lui mà dừng lại, mà là càng thêm bá đạo giết đi qua. Hắn là mới vừa vào tiên thiên cảnh. Quý Lâm con ngươi co vào, kinh dị nhìn xem Hứa Vô Chu. Hắn thế mà lấy lực lượng một người, đẩy lui đồng dạng thi triển chiến kỹ ba người, lực lượng hùng hậu khủng bố. Vũ Phong đồng dạng khẽ giật mình, Hứa Vô Chu mỗi lần ngoài người ta dự liệu. Trên thực tế Hứa Vô Chu nhanh như vậy đạt tới tiên thiên cảnh đã để hắn rất kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Hứa Vô Chu lấy kiếm nhập đạo, điểm ấy cũng có thể lý giải. Nhập đạo võ giả, đều có kỳ dị. Có thể vừa xuyên qua chính kinh, bình thường đều là rất hẹp, sau đó lại từ từ mở rộng, trở nên rộng lớn. Hứa Vô Chu huyết khí xí nhật đương không, dùng cái này tẩm bổ chính kinh bích mô, hắn chính kinh về sau khẳng định rộng lớn cứng cỏi. Thế nhưng là, hắn mới đạt tới tiên thiên cảnh A. Làm sao cảm giác vừa vào tiên thiên chính là đỉnh phong, phảng phất chính kinh liền khơi thông đến cực hạn cảm giác. Vũ Phong đương nhiên không biết, Hứa Vô Chu mặc dù không phải vừa vào tiên thiên đã đến nhất trọng cảnh đỉnh phong, nhưng cũng chênh lệch không quá lớn. Người khác quán thông kinh mạch muốn cân nhắc linh khí tiêu hao, nhưng hắn lại không cần. Cho nên ngay từ đầu quán thông chính kinh tu hành, chính là làm sao rộng lớn làm sao tới. Lâm An không hổ là vị nhân kiệt kia chi địa, quả nhiên không thể lẽ thường đối đãi. Trên đạo thư lão giả tóc trắng chăm chú nhìn phía dưới, lúc này cũng tự lẩm bẩm cảm thán nói. Ba người bị Hứa Vô Chu trường đao đánh bay, bọn hắn sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bọn hắn là ai? Tắc Hạ học cung đệ tử. Người thiên hạ vô số thế hệ trẻ tuổi hâm mộ. Thế nhưng là, bây giờ bị Lâm An thành một tên phế vật cho đánh bay, người khác sẽ như thế nào xem bọn hắn? Giết! Ba người cũng triệt để nổi giận, cầm trong tay bút sắt, thẳng hướng Hứa Vô Chu. Bút sắt như thương, đâm thẳng Hứa Vô Chu yếu hại mà đi. Không hổ là Tắc Hạ học cung đệ tử, thể hiện ra không có gì sánh kịp chiến lực, bút sắt đâm ra đến đòi xuyên qua hết thảy, trên bút sắt hào quang tỏa sáng, cực kỳ kinh người. Tân Lập nhìn xem, hắn thần sắc kỳ biến, dạng này công phạt quá cường đại. Ba người thẳng bức Hứa Vô Chu ba chỗ yếu, hung ác xảo trá. Hứa Vô Chu phản ứng tấn mãnh, trường đao bộc phát, chém ngang ba người. Hắn vẫn như cũ vận dụng liệt thiên trảm, chém ngang ra ngoài, chạm tại trên bút sắt, bọn hắn bút sắt trực tiếp chém ra một cái lõm. Binh khí giao phong tiếng vang chấn động đêm tối, ba người chỉ cảm thấy cánh tay chấn run lên. Suýt nữa trong tay bút sắt đều muốn đánh bay ra ngoài. Trong lòng ba người hoảng sợ, có thể lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì Hứa Vô Chu trường đao lần nữa giết tới. Trường đao chém ngang, bá đạo tàn nhẫn, lần lượt đều mang vạn quân chi lực. Một đao liên tiếp một đao, liệt thiên trảm không ngừng chém ra đi, mỗi một đao đều mang cự lực, mà lại sẽ không suy kiệt. Ba người giờ khắc này, hoàn toàn bị áp chế đánh. Vốn là lực lượng không bằng người, tại liệt thiên trảm bên dưới bị áp chế cũng là bình thường. Lão giả tóc trắng lắc lắc đầu nói, liệt thiên trảm A. Năm đó chém tuyệt học chấn kinh thiên hạ A. Lão giả tóc trắng nhìn phía dưới, ánh mắt lại liếc mắt nhìn quân kỳ. Lâm An Thành còn có người biết liệt thiên trảm, là bọn hắn nguyên nhân sao? Ken ken ken. Chém liên tiếp lui về phía sau, ba người áp chế khó chịu đến cực điểm. Trong lòng bọn họ ngang ngược cũng triệt để bị kích phát. Một cái Lâm An Thành phế vật, sao có thể so ra mà vượt bọn hắn những thiên chi tiêu tử này? A. Ba người giữ tợn gầm rú, nguyên bản áp chế huyết lang chi khí bạo phát đi ra, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt ba phần. Trên thân lập tức huyết khí cuồn cuộn, phảng phất hóa thân một đầu huyết lang. Một cỗ cuồng bạo ý xông ra, đây là huyết lang bàn cho bọn hắn ngang ngược. Ta muốn ngươi chết. Một người trong đó ánh mắt đỏ như máu. Tân Lập nhìn xem một màn này sắc mặt kỳ biến, ba người này chưa từng nộ ra võ ý thế nhưng là huyết lang lại mang cho bọn hắn cuồng bạo ý. Tương đương là, bọn hắn trong nháy mắt trở thành một vị nộ ra võ ý võ giả, loại này tăng lên là kinh khủng. Hứa Vô Chu cũng không phải đối thủ. Tắc Hạ học cung, bất quá cũng như vậy. Quân Kỳ đột nhiên phát ra thanh âm ầm ầm. Rất hiển nhiên hắn cũng đang chăm chú. Lão giả tóc trắng thở dài một cái, biết trận chiến này là Tắc Hạ học cung bại, bọn hắn trấn áp huyết lang, nhưng lại mượn huyết lang chi lực đối địch, đây là một cái miệng ai. Bất quá, lão giả tóc trắng cũng không có làm cái gì. Một chút việc nhỏ này, còn không thể để hắn tự mình hạ trận tham dự. Người thiếu niên, tự có nhân sinh của bọn hắn, sống hay chết đều là tự mình làm lựa chọn. Bất quá, Lâm An vị thiếu niên kia liền vừa mới thực lực mà nói, khẳng định phải không địch lại. Chương 78, không đáp ứng. Chết. Ba người gầm rú, trên người bút sắt bộc phát, bút sắt có sức mạnh mãnh liệt, đồng thời huyết lang ngang ngược trùng kích ở phía trên. Theo bọn hắn thi triển chiến kỹ, một cỗ cuồng bạo lao ra. Giờ phút này, ba người điên cuồng, ánh mắt đỏ như máu. Ba bên thẳng hướng Hứa Vô Chu, chiêu chiêu hung ác đến cực điểm. Trên bút sắt, ẩn ẩn có huyết lang răng nanh thoáng hiện, chớp động lên huyết quang. Hứa Vô Chu. Thần Khuynh Mâu sắc mặt trắng bệnh, tú quyền thật chặt nắm chặt. Quý Lâm trên mặt mang trên mặt dáng tươi cười, mặc dù mượn huyết lang chi lực có chút thắng mà không võ. Có thể thắng dù sao cũng so bại tốt. Trận chiến này thắng. Bút sắt phân biệt đâm về Hứa Vô Chu yết hầu, cái chán, tim. Đều là chỗ chí mạng, tấn mãnh bá đạo. Huyết lang mang tới võ ý, coi là có thể làm sao ta. Hứa Vô Chu ánh mắt như rực, năng lượng bộc phát, trường đao trong tay rung động đứng lên, một đạo hoa văn lần nữa, chui vào trong đó. Ngay tại lúc đó. Một cỗ đao ý từ trên trường đao bạo phát đi ra, đao khí trở nên mãnh liệt không gì sánh được. Ngươi cho rằng, ta liền không có võ ý sao? Hứa Vô Chu trường đao chém tới, đao mang sáng chói, chém không gian lốp bốp rung động, chỉ quét ba người mà đi. Liệt thiên trảm võ ý. Tần Lập con mắt trừng to lớn, không thể tin được nhìn xem Hứa Vô Chu. Hắn tu hành nhiều năm như vậy cũng không từng tu hành ra võ ý, Hứa Vô Chu thế mà tu hành ra võ ý rồi. Hắn thế mà tu hành đến cấp độ thứ hai. Đi vào tứ phẩm chiến kỹ tình trạng. Trên trời cao quân kỳ, lúc này cũng rung động. Chuyển hướng Hứa Vô Chu, tựa hồ có mắt đang nhìn chăm chú hắn. Có được võ ý liệt thiên trảm quá cường đại, viễn siêu trước đó. Nên chiến ba người mặc dù lúc này thực lực tăng vọt, có thể trong tay bút sắt, giờ khắc này trực tiếp bị chém đứt. Đứt gây bút sắt nổ bắn ra đi, bắn vào mặt đất, xinh xinh bắn vào đi đến mét chi sâu. Ba người giờ khắc này cũng trong miệng chảy máu, liên tiếp lui về phía sau, cánh tay run rẩy lợi hại, có huyết châu tuần hướng. Thật mạnh. Vũ Phong trốn ở trong phòng đờ đẫn nhìn xem Hứa Vô Chu, vương tin Hứa Vô Chu đạt đến tiên thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, bằng không không có khả năng khủng bố như thế. Ba người khí huyết quay cuồng lợi hại, binh khí trong tay bị chém đứt, bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Hứa Vô Chu thân ảnh nhảy lên một cái, từ trên trời giáng xuống, trường đao trong tay chém ngang hướng một người trong đó đầu lâu. Ngươi dám? Bị Hứa Vô Chu khóa chặt Tắc Hạ Học Cung đệ tử gầm thét, hắn là Tắc Hạ Học Cung đệ tử, ai dám tùy tiện giết hắn? Có thể Hứa Vô Chu căn bản không có để ý tới câu nói này, trường đao trực tiếp rơi vào, sinh sinh bổ vào trên đầu của hắn bị một đao bổ ra, huyết dịch cùng óc phun ra đến đồng bạn bên cạnh trên thân. Hứa Vô Chu một đao bổ ra đối phương đầu lâu, cũng không có vì vậy mà dừng lại. Trường đao nhất chuyển, chém về phía bên cạnh vị võ giả kia. Bên cạnh võ giả bị huynh đệ mình óc cùng máu đổ một mặt, có thể không kịp buồn nôn cùng bị thương. Bởi vì đao chém tới kia để sắc mặt hắn trắng bệnh. Chỉ có thể liều chết buộc phát ra hắn lực lượng mạnh nhất, lấy trong tay lưu lại một nửa bút sắt, buộc phát ra hắn mạnh nhất chiến kỹ, sinh sinh cản đi qua. Phế vật. Hứa Vô Chu đem cái từ này trả lại cho bọn hắn, trường đao mang theo đao ý, đao mang bá đạo, một đạo chạm tại một nửa trên bút sắt, một nửa bút sắt lần nữa bị chém đứt. Nhưng lúc này đây chưa từng ngăn lại Hứa Vô Chu, trường đao dư uy lần nữa chém tới, trực tiếp chạm tại trên ngực của hắn. Nhất đao lưỡng đoạn. Bộ ngực của hắn xương cốt cùng nhau bị chém đứt. Thân thể chia hai mảnh té lăn trên đất, huyết dịch quần cuộn mà ra, mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Tắc Hạ Học Cung vị đệ tử này còn chưa có chết, nước thể đau nhức kịch liệt từng đợt truyền đến đến, hắn hoảng sợ nhìn về phía dưới, lại chỉ thấy ngã trên mặt đất một nửa thân thể. Tại trong sợ hãi vô ngần, ý thức của hắn từ từ tiêu tán, con ngươi trừng to lớn. Liên chạm hai người, một đao này tiếp tục mang theo dư uy chém ngang mà đi. Liệt Thiên Trảm cường đại lúc này liền triển lộ ra, thời khắc thể hiện ra mạnh nhất lực bộc phát. Bá đạo không gì sánh được. Không. Nhìn xem trường đao chuyển hướng hắn, cái cuối cùng Tắc Hạ Học Cung đệ tử cũng hoảng sợ, doa đến trực tiếp sủi lơ ngã xuống đất. Ngược lại là, lần này sủi lơ ngã xuống đất, để hắn tránh đi trường đao. Hứa Vô Chu một đao chém không, có thể dưới chân nhưng không có buông tha đối phương, một cước trực tiếp đảo qua đi. Một cước trực tiếp đá vào trên lồng ngực của đối phương, hắn như là bóng đá một dạng bị Hứa Vô Chu đá bay lên, đối phương trong miệng phun máu không ngừng, như mưa vương xuống tới. Gặp bay lên hư không lại phải đến rơi xuống hắn, Hứa Vô Chu trường đao nắm chặt, chờ lấy hư không một đao trực tiếp chặt đứt đối phương. Chỉ là, thân thể của hắn không có như nguyện chạm tại trên thân thể đối phương. Bởi vì ở nửa đường, một cỗ lực lượng quét qua, đem trọng thương đối phương cho cuốn đi. Quý Lâm. Hắn xuất thủ che lại hắn vị cuối cùng chất tử, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, tái nhợt muốn chảy ra nước. Ngươi thắng. Quý Lâm cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Ba cái chất tử a. Bị chém giết hai cái, một cái trọng thương. Lâm An Thành thế mà thật có thể ra nhân vật, thế mà còn có nắm giữ võ ý võ giả. Hắn ba cái chất tử thua không an. Thế nhưng là, ba cái chất tử này hắn xem như nhi tử tại nuôi A đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, bằng không cũng sẽ không ném bọn hắn ra ngoài nện huyết lang, vì chính là lập công nhập tế tiểu mắt ta. Nhưng bây giờ, hiện tại người đã chết, hết thể đều xong. Quý Lâm đối với Hứa Vô Chu hận thấu xương, hận không thể đem hắn thiên đào vạn quả. Nhưng hắn rõ ràng, đừng nói tại Vân Châu, liền xem như ngoại giới, giờ phút này hắn đều muốn chịu đựng. Thiên hạ có thiên hạ quy củ, cháu của hắn bị người khiêu chiến chiến tử, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả như vậy. Lạc Đồ lúc này, ánh mắt cũng nhiều hứng thú nhìn xem Hứa Vô Chu. Người này, ngược lại là có chút nhập mắt của hắn. Vừa mới đối với hắn đánh giá, quả thật có chút thấp. Ta nói qua, trận chiến này phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Hứa Vô Chu nhìn xem Quý Lâm nói ra. Quý Lâm âm thanh lạnh lùng nói, thắng bại đã phân, hắn đã mất sức tái chiến, không cần phân sinh tử. Đây không phải là ngươi nói tính toán, coi như hắn nằm trên mặt đất, cũng muốn để hắn nằm trên mặt đất bị ta chém. Hứa Vô Chu nhìn xem Quý Lâm nói, ta mặc dù không thích khi dễ văn bối, nhưng ngươi chủ động chọc ta, cũng đừng trách ta xuất thủ. Quý Lâm khẽ nói, đến lúc đó chết chính là ngươi. Đây chính là Tắc Hạ Học Cung làm việc chuẩn tắc sao. Hứa Vô Chu cười ha ha, nhìn xem đạo thư nói ra, ha ha ha. Tắc Hạ Học Cung muốn giết ta, bất quá trong nháy mắt mà thôi, nếu như thế giết ta chính là. Vừa mới làm gì đáp ứng khiêu chiến của ta, muốn tấm màn che này làm gì. Nói xong câu đó, Hứa Vô Chu kiếm chỉ Quý Lâm, đã ngươi muốn xuất thủ, mặc dù không địch lại, nhưng cũng chỉ có thể đánh với ngươi một trận. Quý Lâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt nhìn về phía đạo thư. Chờ đợi đạo thư đại nhân vật mở miệng, hắn biết chắc có người chú ý. Thế nhưng là, chờ hồi lâu cũng không có người mở miệng. Thấy vậy, Quý Lâm cũng một phát hung ác. Đã ngươi tiểu tử này tìm chết, vậy liền làm thịt ngươi chính là, xem như là hai vị chất nhi báo thủ. Sắc ý của hắn vừa mới tuôn hướng, quân kỳ lại chấn động, nhân loại anh tài không thể vọng chết. Quý Lâm sắc mặt trong nháy mắt khó coi, mở miệng nói, nếu như ta áp chế cảnh giới, cùng giai khiêu chiến hắn đâu. Quân kỳ rung động, hắn đáp ứng là được. Quý Lâm đạt được câu nói này, chuyển hướng Hứa Vô Chu nói, ta cùng ngươi đánh nhau cùng cấp, có dám? Hứa Vô Chu còn chưa mở miệng, Tần Lập lại gấp âm thanh hô, chúng ta không đáp ứng. Chương 79, một chiêu chém ngươi. Tần Lập thay mặt Hứa Vô Chu làm ra lựa chọn, hắn mặc dù không biết Quý Lâm mạnh cỡ nào, thế nhưng là tuyệt đối viễn siêu tiên thiên cảnh. Loại tồn tại này thực lực áp chế đến tiên thiên cảnh, cũng không thể lấy tiên thiên cảnh đối đãi. Bọn hắn sông khí huyết, sông linh khí đã mở đầy đủ rộng lớn. Tăng thêm chiến kỹ, kinh nghiệm các loại, đều hoàn toàn không phải tiên thiên cảnh có thể so sánh. Có thể nói, hắn thực lực áp chế đến tiên thiên cảnh, nhưng lại có thể thể hiện ra tiên thiên cảnh hoàn mỹ nhất tư thái. Cái này như thế nào so? Tần Lập đứng ở nơi đó âm thanh lạnh lùng nói, thân là tiền bối, lại khi nhục văn bối, không biết xấu hổ. Quý Lâm hừ một tiếng, hắn tự nhiên không cho rằng Hứa Vô Chu sẽ đáp ứng. Nói ra khiêu chiến Hứa Vô Chu câu nói này, cũng bất quá chính là muốn bảo vệ hắn cái cuối cùng chất tử mà thôi. Giết chết mối thù, không đội trời chung, ngươi tốt nhất trốn ở Vân Châu không ra khỏi cửa. Quý Lâm lạnh giọng nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Ngươi đây là uy hiếp ta. Hứa Vô Chu nhìn xem Quý Lâm nói ra. Không phải uy hiếp ngươi, chỉ là nói cho ngươi một sự thật. Vân Châu không thể động tới ngươi, có thể ra Vân Châu, muốn ngươi chết thủ đoạn nhiều lắm. Quý Lâm nói ra. Giờ khắc này, hắn cũng không quan tâm quân kỳ như thế nào nhìn hắn. Hắn không có làm cái gì, quân kỳ chẳng lẽ còn có thể giết hắn không thành. Về phần, câu kia nhân loại anh tài không thể vọng chết lời nói, hiện tại ai còn chân chính coi là thật. Tần Lập lúc này khẽ nói, tài nghệ không bằng người bị giết quái ai, tiền bối không có chút nào lòng dạ. Các ngươi còn không có tư cách để cho ta biểu hiện ra nên có lòng dạ cùng tôn trọng. Các ngươi chính là một con chó biết không? Bị ngươi cắn, ta có thể nhịn xuống tới. Thế nhưng là bị chó cắn, vậy chỉ có thể đánh chết con chó kia. Quý Lâm cười nhạo nói. Đứng ở một bên không nói lời nào Hứa Vô Chu, lúc này lại cười đứng lên, trường đao trong tay tiện tay ném đến một bên. Quý Lâm bọn người thấy vậy, đều cho rằng Hứa Vô Chu từ bỏ giết người cuối cùng. Quý Lâm vừa định mỉa mai hai câu, đã thấy Hứa Vô Chu mang tới một thanh kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ vào hắn nói, ngươi nói đúng, chó dữ liền bị đánh chết. Đặc biệt là ngươi lão cẩu này, nhìn xem buồn nôn. Hứa Vô Chu cử động để đám người khẽ giật mình, đều có chút không kịp phản ứng. Nhưng chỉ nghe được Hứa Vô Chu nói, khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận a. Giờ khắc này Tần Lập bọn người sắc mặt kịch biến, Tần Khuynh Mâu gấp giọng nói, không nên đáp ứng, ta nói qua, ngươi tin tưởng ta. Hứa Vô Chu quay đầu nhìn về phía Tần Khuynh Mâu, cười nói ra, ta tin tưởng ngươi ai nhưng là, cũng xin ngươi tin tưởng ta. Không phải, ta. Hứa Vô Chu cười ngắt lời nói, mặc dù không cách nào cải biến ngươi nhập Tắc Hạ học cung sự thật, có thể trước tiên đem ba con chó con này tiêu diệt, chỉ bằng bọn hắn cũng đáng được ngươi tự mình đi cứu. Chém xong hết mọi chuyện. Đây đều là việc nhỏ. Ngươi không cần vì vậy mà vì ta mạo hiểm. Tần Khuynh Mâu con mắt có chút phiếm hồng, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu đối với nàng cười cười, cũng không nói quá nhiều, quay đầu nhìn về phía Quý Lâm nói, ta không muốn có cô nương lo lắng cho ta quá lâu, chúng ta tốc chiến tốc thắng phân ra kết quả, cũng làm cho nàng thiếu lo lắng một chút. Vốn cho là báo thù còn cần thời gian, nhưng không có nghĩ đến ngươi cái này đáp ứng. Quý Lâm thần sắc có chút dữ tợn, đối với Quân Kỳ nói, hắn đã đáp ứng. Quân Kỳ rung động, một đạo huyết quang trong Quân Kỳ bay ra. Đạo huyết quang này chui vào đến Quý Lâm thể nội, Quý Lâm ngoại trừ tám mạch cùng một đầu chính kinh, còn lại toàn bộ bị huyết quang chỗ phong. Thấy vậy, Hứa Vô Chu có chút yên tâm. Người này rất mạnh, tuy nói hắn hứa hẹn áp chế ở tiên thiên cảnh, thế nhưng là khó đảm bảo hắn không tuân thủ hứa hẹn. Nhưng bây giờ hắn thật bị phong, liền không sợ hắn thi triển thủ đoạn nhỏ. Đối với người Tắc Hạ học cùng, Hứa Vô Chu hiện tại là một cái cũng tin không nổi. Để cho ngươi xuất thủ trước. Quý Lâm nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, khỏe miệng mang theo khinh thường. Lấy thực lực của hắn, áp chế ở tiên thiên cảnh, đủ để quét ngang toàn bộ Lâm An Thành. Coi như Hứa Vô Chu nắm giữ võ ý thì như thế nào? Chính mình đối với hắn cũng là nghiền ép. Quý Lâm nhìn Hứa Vô Chu, đã là nhìn người chết. Nhưng lại không ngờ tới, Hứa Vô Chu lại nói một câu, ta chỉ xuất một chiêu, ngươi có thể đón lấy ta một chiêu này, chưa từng giết được ngươi coi như ta bại. Bốn phía đông an tĩnh lại, liền xem như Lạc Đồ giờ phút này đều nhíu mày nhìn về phía Hứa Vô Chu. Tiểu tử này biết hắn đang nói cái gì? Tân Lập xanh cả mặt, tiểu tử này đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ bởi vì bị bức ly hôn, khi nhục hắn tôn nghiêm sinh ra tự sát chi tâm? Một chiêu giết hắn. Quý Lâm cũng hoài nghi mình nghe lầm, tiểu tử này là đi tìm cái chết sao? Một chiêu muốn giết ta. Hắn cho là mình là ai? Lúc này coi như trên đạo thư lão giả tóc trắng, lúc này cũng ghé mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu. Bởi vì câu nói này quá mức tự đại, quá mức cuồng vọng. Quý Lâm là tiếp cận thần hải cảnh tồn tại, áp chế ở tiên thiên cảnh đó chính là cảnh giới này hoàn mỹ trạng thái. Trong cùng giai, ai dám nói 100% có thể giết hắn, huống chi chỉ là một chiêu, người bách tú bảng cũng không có lòng tin tuyệt đối nói câu nói này. Lão giả tóc trắng ngược lại là có chút hứng thú, muốn lấy thần niệm nghiêm túc dò xét một chút Hứa Vô Chu từ đâu tới lòng tin, chỉ là rất đáng tiếc, quân kỳ ngay tại bên cạnh, có một số việc cũng không thể làm. Ta cũng phải nhìn ngươi như thế nào một chiêu giết ta. Quý Lâm tức thì nóng giận mà cười, hắn cảm thấy khả năng đây là kiếp này hắn tiếp nhận lớn nhất vũ nhục đi. Vân Châu dạng này địa phương rách nát, cũng có người dám nói một chiêu giết hắn, hắn là được nhiều yếu mới có thể bị dạng này miệng ai. Sẽ thỏa mãn ngươi. Hứa Vô Chu đứng ở nơi đó, cầm trong tay trường kiếm, từng bước một đi hướng Quý Lâm. Vũ Phong thấy cảnh này, tự nhiên biết Hứa Vô Chu muốn vận dụng chiêu nào. Lúc trước trên đường dài, Hứa Vô Chu vận dụng tịch diệt kiếm. Một kiếm kia, mưa gió hiện. Chỉ là hắn khi đó quá yếu, mà lại một kiếm kia thi triển quá nhanh, bọn hắn cách có chút xa, nhìn cũng không phải là chân thật như vậy. Dù cho biết rất mạnh, có thể Vũ Phong cũng không cho rằng một kiếm có thể giết Quý Lâm người như vậy. Chỉ là hiện tại Hứa Vô Chu đạt đến tiên thiên cảnh, một kiếm kia thi triển hẳn là có thể hiện ra chân chính tinh túy. Có lẽ, thật có thể giết hắn cũng khó nói. Vũ Phong kỳ thật cũng không có lòng tin, chỉ là cái này dù sao cũng là có thể một thơ giúp người nhập đạo, y lý thuật siêu phàm nhân vật, hắn không có khả năng chịu chết. Hứa Vô Chu chính hắn hẳn là có lòng tin mới dám nói như vậy. Hứa Vô Chu từng bước một hướng về Quý Lâm đi đến, Quý Lâm cũng bất động, liền đứng ở nơi đó chờ đợi Hứa Vô Chu xuất thủ. Khoe miệng của hắn vẫn như cũ mang theo khinh thường, hắn thấy Hứa Vô Chu đi hướng hắn, chính là đi hướng tử vong. Chỉ là hắn lập tức, lông mày của hắn liền hơi nhíu nhăn. Bởi vì giữa thiên địa, đột nhiên có lẻ tẻ điểm điểm giọt mưa xuất hiện. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra đây không phải trời đang đổ mưa. Lúc này hắn lại nhìn về phía Hứa Vô Chu, phát hiện Hứa Vô Chu cả người cũng không giống nhau. Từ vừa mới bình thản không có gì lạ, đột nhiên trở nên phong mang tất lộ. Đương nhiên, dạng này phong mang còn chưa đủ lấy để hắn động dung. Để hắn động dung chính là, Hứa Vô Chu mỗi đi một bước, cỗ phong mang này liền ngưng thật một phần. Giữa thiên địa lẻ tẻ giọt mưa nhiều hơn. Có chút trực tiếp rơi vào trên mặt của hắn, giọt mưa so với bình thường giọt mưa muốn băng lãnh nhiều lắm, để hắn đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Hứa Vô Chu ngay cả đi năm bước đi ra, trường kiếm trong tay của hắn run rẩy lên. Có tiếng kiếm reo vang lên, mà hắn giờ phút này phong mang tất lộ, có kiếm ý bốn phía bay thẳng mà ra, hắn đứng tại đó hàn quang nổ bắn ra, bốn phía nhiệt độ đều băng hàn đứng lên. Kiếm ý. Tần Lập trừng to mắt, nghĩ đến cái gì nhìn xem Hứa Vô Chu cả kinh nói, Tần gia binh khí chính là ngươi tầm bổ. Chương 80, Phong Vũ kinh cổ nhạc. Tần Lập có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trợ giúp Tần gia tầm bổ kiếm ý sẽ là Hứa Vô Chu. Hắn suy đoán Hứa Vô Chu đứng phía sau một vị nhân vật, thế nhưng là không ngờ tới người kia chính là chính hắn. Hắn làm sao có thể làm đến điểm ấy? Liệt thiên trảm nộ ra đao ý hắn có thể tiếp nhận, trên đời này luôn có thiên tài. Thế nhưng là, hắn khi nào ngộ ra kiếm ý, mà lại kiếm ý này cường đại, vượt quá tưởng tượng, thậm chí đã nhập đạo. Lâm Tú Tĩnh lúc này cũng che miệng, ngơ ngác nhìn con rể nàng một mực không thích này. Lúc này hắn đứng tại đó, liền như là một thanh hàn kiếm, nhìn xem đều cảm thấy chướng mắt. Tần Khuynh Mâu đôi mắt đẹp kia cũng sáng tỏ không gì sánh được. Sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Một mực đến nay, Hứa Vô Chu đều nói chính mình có thể nhập đạo. Thế nhưng là tất cả mọi người xem như là một chuyện cười đang nghe. Bao quát nàng ở bên trong, chỉ cảm thấy Hứa Vô Chu là tự đại. Nhưng bây giờ, hắn đã nhập đạo. Nguyên lai hắn lời nói, chưa bao giờ là cuồng vọng tự đại. Có thể thế nhân luôn luôn đem tự mình làm không đến sự tình xem như là cuồng vọng cùng không có khả năng. Hắn đến cùng nhận bao nhiêu hiểu lầm. Tần Khuynh Mâu nhìn qua nam tử trước mặt, càng phát muốn hiểu rõ hơn hắn một chút. Lạc Đồ lúc này cũng đột nhiên đứng lên, sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu. Hắn vốn cho là, đây là một cái có thể không nhìn thẳng ra hỏa, lại không ngờ tới là một cái đã nhập đạo nhân vật. Lâm An, thế mà lần nữa ra thiên kiêu. Bất kỳ một cái nào nhập đạo thế hệ trẻ tuổi, cũng không thể coi thường, đều có thể bị mang theo danh thiên tài. Loại tồn tại này, coi như lại Tắc Hạ học cung cũng không nhiều gặp. Lạc Đồ nở nụ cười, dạng này mới có thú nha. Bằng không cùng một tên phế vật lãng phí thời gian, lộ ra bọn hắn rất không có phẩm. Quý Lâm lúc này thần sắc ngưng trọng lên, một cái nhập đạo tồn tại, hắn cũng không dám coi thường. Đương nhiên, hắn đồng dạng không sợ. Nếu là hắn thời kỳ thiếu niên, nhìn thấy nhân vật như vậy khẳng định có bao xa liền chạy bao xa, nhưng bây giờ là áp chế thực lực, lúc này cùng giai đối mặt thiên kiêu cũng không sợ. Huống chi, khó trách có tự tin, đáng tiếc chỉ bằng mượn cái này vọng tưởng một chiêu giết ta. Buồn cười. Quý Lâm châm chọc nói, trên người lực lượng cũng bạo động đứng lên, năng lượng bao trùm toàn thân, trong tay xuất hiện một thanh quả sát. Như vậy chứ? Hứa Vô Chu tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước, giờ khắc này giữa thiên địa, đột nhiên cuồng phong gào thét. Ẩn ẩn có mưa phùn tuôn hướng đi ra. Lúc này Hứa Vô Chu, đột nhiên tỏa sáng, mưa gió đều rơi vào trên người hắn, có thể trên thân không chút nào bất loạn không ngầm ướp, hết thảy tất cả đều tụ tập tới trong tay trên lợi kiếm. Lợi kiếm run rẩy càng thêm lợi hại, tiếng kiếm reo trận trận, tựa như là trong mưa gió kinh lôi. Trong thiên địa này, tựa hồ chỉ còn lại có Hứa Vô Chu kiếm đồng dạng. Vũ Phong ở trong phòng nhìn xem một màn này, hắn lắc đầu, dạng này một kiếm mặc dù cường đại, nhưng vẫn là không đủ để giết Quý Lâm. Hứa Vô Chu nhập tiên thiên, còn chỉ có thể thi triển dạng này kiếm sao? Một kiếm này uy thế kỳ thật đã siêu việt tại trên đường phố một kiếm kia, thế nhưng là Vũ Phong cảm thấy đây không phải Hứa Vô Chu tiêu chuẩn. Quý Lâm nguyên bản còn lo lắng, có thể lúc này cũng cười đứng lên. Một kiếm này hắn nên chiến đứng lên mặc dù sẽ đau đầu, thế nhưng cả dưới, một kiếm này muốn giết hắn là vọng tưởng. Xem ra ngươi một chiêu giết không được ta. Quý Lâm cười to nói, quạt sắt đống nhiên triển khai, lực lượng phun lên, quạt sắt trong nháy mắt sáng chói không gì sánh được, xuất hiện hư ảnh, có bàng bạc khí tức từ trong đó bạo phát đi ra. Chết đi. Quý Lâm cười to nói, quạt sắt nên chiến Hứa Vô Chu, ngăn lại hắn một chiêu này chính là mình thắng, một chiêu này hắn cản xuống. Không giết được ngươi. Thật sao? Hứa Vô Chu lời nói rơi xuống, giờ khắc này năng lượng trong cơ thể cuồng bạo ly thể mà ra. Trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo minh văn. Không tệ. Chính là chỉ có một đạo minh văn. Nhưng không có người cho rằng đây là nhất phẩm chiến kỹ, bởi vì quá mức phức tạp huyền ảo. Đạo vận lưu động ở trong đó. Quần quận linh khí cùng huyết khí đều lao ra, thiên địa rung động ầm ầm. Dẫn tới thiên địa xuất hiện dị tượng. Lập tức cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả. Hứa Vô Chu kiếm một kiếm mà ra, quyền mang theo vô số mưa gió, ở chung quanh hắn, trường kiếm chỗ đến, mưa gió đi theo, đánh đâu thằng đó. Một kiếm đâm ra, phá vỡ hết thảy, thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này. Phong vũ kinh cổ nhạc. Đạt tới tiên thiên cảnh, có được thiên địa linh khí về sau, Hứa Vô Chu mới phát huy ra tịch diệt kiếm một chiêu này chân chính tinh túy. Tịch diệt kiếm khắc dấu tại linh hồn hắn chỗ sâu, bộ kiếm pháp này có vài chiêu. Tại tiên thiên cảnh trước đó, Hứa Vô Chu chỉ có thể thi triển phong vũ kiếm. Mặc dù đạt tới tiên thiên cảnh, Hứa Vô Chu đối với chiêu thứ hai hiểu rõ cũng cực sâu. Nhưng là hắn cảm thấy tự thân linh khí không đủ để thi triển kiếm thứ hai. Huống chi, một kiếm này đủ để giết hắn. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng tại rút ra, muốn đem hắn rút ra không còn một mảnh. Hứa Vô Chu mặc dù đạt tới tiên thiên cảnh, có thể một kiếm này uy lực đồng dạng so với lần trước thi triển cường đại quá nhiều. Hắn một thân năng lượng, rút ra cực nhanh. Một kiếm này, cũng càng phát cường đại, một kiếm mà ra, hàn quang đống nhiên sợ hai thế giới. Kiếm, giờ phút này ở khắp mọi nơi một dạng. Một kiếm này mưa gió đi theo, thật muốn chém đứt cổ nhạc. Những nơi đi qua, trong sân là cây bị xoắn nát, không khí hóa thành cuồng phong. Thứ mưa gió cuồng bạo, cuối cùng chỉ còn băng hàn tịch diệt. Quý Lâm sắc mặt triệt để thay đổi, trở nên tái nhợt không gì sánh được. Bởi vì một kiếm này quá cường đại đến lòng sinh e ngại không dám ngăn cản. Hắn muốn trốn, có thể Hứa Vô Chu vận dụng một chiêu này. Không ngừng đi lên phía trước tới gần hắn, vì chính là muốn ngươi một kích đánh giết hắn. Quý Lâm nếu như ngay từ đầu liền chạy, nhất định có thể trốn được. Thế nhưng là Hứa Vô Chu xuất kiếm lúc, hắn lấy quạt sắt thẳng hướng hắn. Lúc này, đã tới không kịp chạy trốn. Toàn lực buộc phát Hứa Vô Chu, kiếm ngăn cản tất cả quan mang. Một kiếm mà ra, đơn giản sáng tỏ. Đâm thẳng tại trên quạt sắt của hắn, quạt sắt như là một trang giấy một dạng trực tiếp bị đâm xuyên. Sau đó, một kiếm vào thịt, phá xương. Trong nháy mắt, kiếm quán xuyên trái tim của hắn. Mưa gió ở trong cơ thể hắn trực tiếp cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra. Máu tươi như là suối phun một dạng tuôn ra. Trên đạo thư nhìn chăm chú lên một màn này lão giả tóc trắng, lúc này con ngươi cũng đột nhiên co vào, nhìn qua Hứa Vô Chu lộ ra kinh diễm chi thế. Tốt một cái Lâm An Thành. Xuất hiện hai vị thiên tiêu. Lão giả tóc trắng thật rung động, một người có thể lấy sách nhập đạo có thể hiểu được. Vân Châu người khó được phương pháp tu hành, thế nhưng là đọc sách hay là không có vấn đề, xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài cũng bình thường. Thế nhưng là, thế mà còn ra một cái lấy kiếm nhập đạo tồn tại, dạng này kiếm đạo, liền xem như hắn cũng theo đó ghé mắt, có lẽ chỉ có vị kia kiếm si Trần Kinh Hồng có thể đè xuống đi. Lâm An không hổ là địa linh nhân kiệt chi địa, nơi khác một châu đều khó mà ra nhân vật như vậy, nơi này thế mà xuất hiện hai vị. Lão giả tóc trắng đồng dạng nhìn xem Hứa Vô Chu thần sắc lại có chút cổ quái, có thể tu hành ra như vậy kiếm đạo, đây nhất định không chỉ là dựa vào hắn chính mình ngộ, phía sau hắn có ai tại bố cục đâu. Nghĩ đến cái này, lão giả tóc trắng nhìn về phía Quân Kỳ. Quân Kỳ như thế nào xem chuyện này? Quân Kỳ phảng phất chưa từng nhìn thấy giống như, chỉ là treo ở trên bầu trời. Giữa sân, mưa gió bỗng dừng lại, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh giống như. Quý Lâm ngơ ngác nhìn ngược xuyên qua kiếm của mình. Hắn tràn đầy hoảng sợ, nội tâm hay là không thể tiếp nhận. Hắn là muốn nhập thần hải cảnh muốn trở thành tông sư tồn tại à, hiện tại muốn chết tại một cái tiên thiên cảnh trong tay. Chương 81, ngươi cũng muốn chết. Không. Ta không cam lòng. Quý Lâm gầm rú, hắn sao mà thân phận. Tắc Hạ học cung trưởng lão, chỉ thiếu chút nữa thành tựu nhân gian tông sư, có thể hưởng thụ nhân gian vinh quang tồn tại. Nhưng bây giờ, cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Chết tại Lâm An địa phương rách nát này. Chết ở chỗ này một thiếu niên bị chửi phế vật trong tay, cái này buồn cười biết bao. Không. Đây không phải hắn kết cục. Thế nhưng là, mặc cho hắn làm sao không cam, hắn cảm giác đến sinh cơ của chính mình đang từ từ biến mất. Yên tâm, ta sẽ đưa cháu của ngươi đến bồi ngươi, trên đường ngươi sẽ không cô đơn. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, kiếm trong tay đột nhiên rung động một chút, kiếm từ trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua, trực tiếp bắn vào đến hắn một bên chất tử trong cái chán, đầu của đối phương trực tiếp bị đính tại trên đại địa. Quý Lâm nhìn tận mắt một màn này, ánh mắt đỏ như máu, chỉ là đây cũng chỉ là hắn sau cùng tức giận. Bởi vì kiếm ý, đã ma diệt sinh cơ của hắn. Tần Lập cùng Tần Khuynh Mâu Lâm Tú Tĩnh đã ngây người, Hứa Vô Chu thế mà thật một kiếm liền giết đối phương. Kiếm đạo của hắn thế mà cường đại đến như vậy. Tần Lập nghĩ thầm chính mình tam trọng tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực, có phải hay không là Hứa Vô Chu đối thủ. Từ thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người bắt đầu, Hứa Vô Chu liên tục sáng tạo kỳ tích a, vượt quá tưởng tượng. Lão giả tóc trắng nhìn xem ngã xuống đất Quý Lâm, hắn thở dài một hơi. Đều có các tạo hóa a. Quý Lâm nhiều năm như vậy chưa từng đi vào thần hải, chưa từng thành tiểu tông sư, lại tại nơi này bỏ mệnh. Cố Thanh, ngươi đi xuống đi, đừng để bọn hắn náo loạn. Chuyện như thế nguyên bản không nên hắn hỏi tới, có thể lão giả tóc trắng cũng không muốn tiếp tục náo loạn, Quân Kỳ còn ở bên cạnh. Tắc Hạ học cung đến có Tắc Hạ học cung phong độ. Đúng. Có một cái lão giả từ một cỗ trong chiến xa đi tới, rơi xuống sân nhỏ. Hứa Vô Chu nhìn xem lại có người xuất hiện, cười lạnh nói, làm sao? Tắc Hạ học cung thua không nổi, lại muốn tới người sao? Không sao cả. Chỉ cần là đánh nhau cung cấp, ta đều tiếp lấy. Hứa Vô Chu thi triển tịch diệt kiếm, lực lượng trong cơ thể tiêu hao khủng bố, trên cơ bản tiêu hao 7-8 phần. Thế nhưng là, miễn cưỡng còn có bộ phận lực lượng, hắn còn có thể có mấy phần khí lực, không giống lần trước tại đường cái trực tiếp kiệt lực. Hứa Vô Chu ngược lại là có thể mượn bắt đen khôi phục. Có thể trên đỉnh đầu cường giả quá kinh khủng, hắn không dám làm loạn, hắn sợ bại lộ bắt đen. Lão giả nhìn Hứa Vô Chu một chút, cũng không có để ý tới hắn, mà là nhìn xem Tần Lập nói ra, Tắc Hạ học cùng trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, sẽ không ngăn lại nói của mỗi người, đồng dạng cũng sẽ không bởi vì bọn hắn ngộ đạo dọc đường bỏ mình mà trả thù. Quý nữ đến Tắc Hạ học cùng, nàng tự có đạo của nàng, các vị ngược lại là không cần lo lắng. Tần Lập hừ lạnh một tiếng nói, bước ta nữ nhi ly hôn, khi nhục con rể của ta. Cái này gọi không cần lo lắng. Lão giả nhìn thoáng qua Lạc Đồ, tiếp tục nói ra, ta nói qua, mỗi người đều có đạo của mỗi người. Lạc Đồ hắn cũng có chính mình đạo, Tắc Hạ học cung sẽ không ngăn cản con đường của hắn, cũng sẽ không tán thành con đường của hắn chỉ là hắn. Nói cách khác, đây là cá nhân hắn lựa chọn, không có nghĩa là Tắc Hạ học cung. Tối thiểu, hắn chưa từng thành tựu đại tu hành giả trước, còn đại biểu không được Tắc Hạ học cung. Hứa Vô Chu nghe được câu này, bật cười một tiếng. Nói dễ nghe, coi ta sẽ tin sao? Lão giả Cố Thanh tựa hồ nghe đến Hứa Vô Chu cười nhạo, hắn cũng không giận, ngươi có lẽ không tin, có thể ngươi giết bốn người này, chúng ta cũng chưa từng xuất thủ, cái này đủ để đã chứng minh. Bởi vì, đây là chính bọn hắn chọn đường. Hứa Vô Chu nói ra, nếu như không phải Quân Kỳ ở bên, các ngươi sẽ mặc kệ sao? Hứa Vô Chu nhìn về phía trên bầu trời, tối tăm Quân Kỳ an tĩnh tại hư không chập chờn. Nó to lớn vô cùng, có lớn lao uy nghiêm, cũng không biết ra sao. Ngươi không tin, ta lại giải thích như thế nào cũng vô dụng. Cố Thanh nói ra, lần này xuống tới, chỉ là dâng tế tiểu chi mệnh, mang quý nữ cùng Lạc Đồ lên đạo thư. Nói như vậy, ta muốn giết hắn, các ngươi cũng sẽ không quản. Hứa Vô Chu chỉ vào Lạc Đồ đối với Cố Thanh hỏi. Cố Thanh còn chưa lên tiếng, Lạc Đồ lại cười đứng lên, mặc dù ta xác thực nhìn lầm, có thể ngươi cho rằng, liền cho rằng đến ta giai tầng. Hứa Vô Chu, ta ngay ở chỗ này lần nữa nói cho ngươi một tiếng, Tần Khuynh Mâu chính là nhất định phải cùng ngươi ly hôn, về sau hai người các ngươi không có quan hệ, ngươi lại có thể làm gì được ta như thế nào. Kỳ thật, ngươi nhập đạo, ở trước mặt ta hay là một tên phế vật. Lạc Đồ nói xong câu đó, tiếp tục cười nói, làm sao? Cho là mình tôn nghiêm bị vũ nhục rồi. Ở trước mặt ta, ngươi liền không có tôn nghiêm. Ta nói thẳng nói cho ngươi, ta thích Tần Khuynh Mâu, ngươi giành được qua sao? Thế giới của chúng ta, không giống với. Cho nên, ngươi cụp đuôi tới là người, đúng, ngươi bây giờ miễn cưỡng có thể tính cá nhân. Lạc Đồ lời nói rất chói tai, đồng dạng rất phách lối. Hứa Vô Chu chưa từng phóng thích xong lửa giận, lần nữa mãnh liệt. Tần Lập sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lửa giận của hắn đều bắt đầu cuồng bạo. Bức nữ nhi ly hôn, trắng trợn cướp đoạt nữ nhi, đây quả thực liền vô cùng nhục nhã. Hắn đều như vậy, vậy thân là phu quân Hứa Vô Chu, sợ càng là khó mà nhẫn lại, lửa giận ngập trời đi, đây là đem hắn mặt để dưới đất hung hăng dẫm. Muốn cướp, vậy chúng ta tranh tài một trận lại nói. Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm Lạc Đồ đột nhiên nở nụ cười, liền sợ ngươi cũng nằm ở chỗ này, trở thành một bộ thi thể. Ngươi khiêu chiến ta. Lạc Đồ nói ra, nhưng ta không tiếp nhận. Xem ra ngươi cụp đuôi làm người là ngươi nha. Hứa Vô Chu lắng lại một chút lửa giận, nhìn xem Lạc Đồ khuôn mặt thanh tú âm mị kia cười nói ngươi một cái nương nương khang, người bị ngươi coi trọng, đến cỡ nào buồn nôn a, ta đặc biệt đau lòng Tần Khuynh Mâu, đều sợ nàng bởi vì nguyên nhân này mỗi ngày buồn nôn đến nôn. Lạc Đồ nguyên bản mỉm cười sắc mặt, lập tức trở nên âm trầm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Làm sao? Vừa mới mắng ta nhiều như vậy câu, còn không cho ta mắng ngươi vài câu. Kỳ thật cũng không phải mắng ngươi, ta chỉ nói là điểm lời nói thật. Nhìn ngươi dáng vẻ âm nhu này, cho ngươi trước ngực trang hai khối thịt, ta đều cảm thấy ngươi có thể ra ngoài bán, sinh ý hẳn là sẽ không tệ. Hứa Vô Chu nói, ngươi cái gọi là giai tầng lộ, ta xem là đi nhầm. Đi hủ đạo, đây mới là con đường của ngươi. Lạc Đồ chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy, hắn khí tức phun trào, sắc ý nghiêm nghị. Cố Thanh lúc này lại nhíu mày quát, tế tiểu để cho ta mang các ngươi rời đi, Vân Châu cũng không phải ngươi có thể tùy ý làm loạn. Lạc Đồ bị hét lên một tiếng. Nguyên bản mặt âm trầm đột nhiên biến mất, nhìn xem Hứa Vô Chu nói ra, ngươi giai tầng thấp, có thể trách mắng khó nghe trợ búa lời nói cũng bình thường. Ngươi cũng chỉ có thể dạng này tìm về ngươi tôn nghiêm. Nhưng này thì như thế nào? Ngươi muốn chiến ta? Có thể ngươi còn chưa đủ nghiên cứu A Vũ Phong, chớ núp trong phòng, nói cho hắn biết, ta là ai. Vũ Phong trốn ở trong phòng, nghe được Lạc Đồ thế mà kêu lên tên hắn, hắn thấp giọng mắng một câu, tên biến thái này lại mạnh lên rồi. Thế mà cái này cũng có thể cảm giác được chính mình. Có thể nếu bị người kêu, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra đồng thời, hắn đối với bầu trời hô lớn, đừng hiểu lầm, ta đến Vân Châu chỉ là tán gái a, cái gì cũng không làm a thật, ta cái gì cũng không làm, ta có thể thể. Vũ Phong hô to, đặc biệt là đối với quân kỳ phương hướng, liên tục hô rất nhiều lần. Gặp quân kỳ không có dị động, lúc này mới nội trừng lấy Lạc Đồ mắng, ngươi cái nương nương khang đừng nghị hố lao tử. Lão tử chỉ là đến Lâm An tán gái. Ngươi cũng muốn chết. Lạc Đồ nghe Vũ Phong mắng hắn, cười khẽ hỏi một câu, gia hỏa này lại muốn làm đã chết rồi sao? Chương 82, Thiên Hạ Cửu Si. Ngươi ngược lại là giết ta thử một chút, ta nếu là phản kháng một chút, liền coi như ta thua. Vũ Phong nhìn thoáng qua Lạc Đồ, không thèm để ý nói. Lạc Đồ ngạc nhiên, nghĩ thầm cùng gia hỏa tìm đường chết này so đo cũng không có ý nghĩa. Ngươi tự có ngươi tìm đường chết chi đạo, lười nhác dơ bẩn tay của ta. Bảo ngươi đi ra, bất quá là để cho ngươi nói cho phế vật, ta là ai. Miễn cho hắn tự cho là đúng, cho rằng có thể ở trước mặt ta nhảy nhót. Lạc Đồ nói với Vũ Phong. Hứa Vô Chu cũng đồng dạng hiếu kỳ người kia là ai, về sau khẳng định phải tìm tới cửa, tối thiểu phải biết người kia là ai. Gặp Hứa Vô Chu nhìn về phía hắn, Vũ Phong lúc này nói, Thiên Hạ Cửu Si, siêu nhiên ở ngoài Bách Tú Bảng. Hắn, chính là trong Cửu Si Thư Si. Siêu nhiên Bách Tú Bảng bên ngoài, Thư Si. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, Hứa Vô Chu liền biết người này từ đâu tới tự tin. Thiên hạ thiên tiêu, lấy trăm người mới có thể nhập Bách Tú Bảng, ở trong đó mỗi một cái đều là kinh diễm tuyệt luân hạng người, mấy châu đều khó mà ra một vị. Ai không phải người cường đại đến cực điểm, tinh quang sáng chói. Người này có thể siêu nhiên ở bên ngoài, đủ để chứng minh nó mạnh mẽ. Huống chi, Hứa Vô Chu mặc dù đối với Thiên Hạ Cửu Si không hiểu rõ, nhưng là cũng thường xuyên nghe được Vũ Phong cùng Đại Yêu Yêu nói đến kiếm si Trần Kinh Hồng. Nó kinh diễm cùng cường đại tại bọn hắn trong miệng chính là cùng giai vô địch. Người này có thể cùng kiếm si cùng là thiên hạ cửu si, còn cần nhiều lời sao? Thư si, nhìn ngươi cũng không có đối với sách cỡ nào si mê. Hứa Vô Chu nhìn xem Lạc Đồ nói. Ngươi không có tư cách ở trước mặt ta sách cái từ này. Lạc Đồ mang theo vài phần miệt thị, nói đến sách cái từ này lúc, hắn lộ ra rất thần thánh, lại dẫn ngạo khí. Vũ Phong lúc này lại thần sắc có chút cổ quái, nghĩ đến Hứa Vô Chu một thơ đưa Tần Khuynh Mâu nhập đạo sự tình, nhịn không được nói ra, thiên hạ đều nói ngươi tài hoa hơn người, có thể là đời sau văn đạo lãnh tụ, cho nên bị mang theo thư si xưng hảo. Nhưng ta ngược lại là cảm thấy, chưa hẳn liền có thể quan áp thiên hạ người đọc sách. Một câu nói kia để Cố Thanh nhìn về phía Vũ Phong, nghĩ thầm thiên hạ cửu si tại riêng phần mình lĩnh vực chưa từng có người nào dám chất vấn. Nếu không phải thế nhân công nhận, cửu si danh hào làm sao lại rơi vào trên người bọn họ. Có thể Vũ Phong mặc dù tìm đường chết tên hắn cũng có chỗ nghe thấy, nhưng hẳn là sẽ không chất vấn thư si xưng hô thế này, bởi vì cái này hoàn toàn không cần thiết. Chẳng lẽ hắn chỉ là vì trào phúng mà trào phúng, nhưng nhìn hắn bộ dáng lại không giống. Ta chi tài hoa, tự nhiên có thể trấn áp đương thời. Lạc Đồ nói ra tự thân lĩnh vực, tự tin vô cùng, hăng hái. Hứa Vô Chu bật cười một tiếng, rất không thích hắn loại này tự tin thần thái ngạo kiều, xem ra, ngươi tự tin nhất liền là của ngươi tài hoa. Không, là tài hoa cùng thực lực, ta đều tự tin. Lạc Đồ nghiêm túc trả lời Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu lại cười đứng lên, nhìn xem Lạc Đồ nói ra, nghe nói tại người khác am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại hắn, hắn sẽ khó chịu nhất, không biết những lời này là không phải thật sự. Ta ngược lại thật ra muốn nghiệm chứng một chút. Một câu làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Hứa Vô Chu. Đều nhìn ta làm gì? Có đôi khi, nam nhân luôn luôn dễ dàng là không hiểu thấu đồ vật mà điên cuồng, tỉ như tôn nghiêm, tỉ như trách nhiệm. Đối với nam nhân mà nói, bị người chỉ vào cái mũi bức ly hôn, muốn bị cướp đi lão bà. Đây chính là nam nhân không thể nhất chịu được vũ nhục, nhất thương tôn nghiêm một chuyện. Thế nhưng là ngươi làm. Tại trước đây không lâu một buổi tối, ta còn nói với nàng. Ta hy vọng không cần tiếp nhận mặt nạ nỗi khổ, vĩnh viễn bảo trì ngươi đẹp nhất dáng vẻ. Có thể. Hôm nay liền bị đánh mặt. Mặc dù nàng không nói ta vô năng, thế nhưng là ta cảm thấy chính mình vô năng. Vô năng chính là tận không đến trách nhiệm, đồng dạng cũng là đối với nam nhân tôn nghiêm trà đạp A. Hứa Vô Chu cảm thán một câu, ngữ khí bình tĩnh như nước. Có thể càng là như vậy, đám người càng là cảm giác được Hứa Vô Chu ẩn chứa căm giận ngút trời. Đúng A. Thế gian nhất vũ nhục nam nhân sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cũng không phải là mỗi người đều có tư cách có được tôn nghiêm. Lạc Đồ trả lời Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu gật đầu nói, đúng vậy a. Tỷ như các ngươi tự nhận là cao cao tại thượng, chưa bao giờ đem người khác tôn nghiêm coi là chuyện đáng kể. Nếu dạng này, vậy ta cũng nghĩ trà đạp một chút ngươi tôn nghiêm. Ngươi như thế nào trà đạp? Lạc Đồ cười nhạo, chỉ cảm thấy là một chuyện cười, chỉ vào Tần Khuynh Mâu nói, nàng. Vĩnh viễn sẽ không lại thuộc về ngươi. Hứa Vô Chu đối với Tần Khuynh Mâu cười cười, ra hiệu nàng không cần sinh giận, mà phía sau nói với Lạc Đồ, ngươi tự nhận tài hoa có 102. Như vậy, lấy tài hoa giẫm ngươi. Ngươi tự nhận thực lực vô địch, như vậy. Dùng vũ lực bại ngươi. Ngươi tự nhận giai tầng cao quý, như vậy. Lấy tên ăn mày nhục ngươi. Ha ha ha. Lạc Đồ cười ha ha lên, rất không tệ huyễn tưởng, trên đời rất nhiều người đều sẽ làm dạng này mộng. Thế nhưng là nằm mơ ban ngày hay là bất làm cho thỏa đáng, không có ý nghĩa gì. Ngươi nếu là không đáp ứng ta đánh nhau cung cấp, ta lúc này xác thực không phải là đối thủ của ngươi, không cách nào chém giết ngươi, cho nên ta chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Hứa Vô Chu nhìn xem Lạc Đồ nói ra, có thể hôm nay ta liền lập xuống lời thề, ngày khác ta chắc chắn đi Tắc Hạ học cùng đánh với ngươi một trận. Lạc Đồ không để ý đến Hứa Vô Chu mà nói, mà là cười nói, Hứa Vô Chu ngươi hay là không nhìn rõ chính mình à. Ngươi tìm đến ta liền nhất định sẽ để ý tới ngươi sao? Trên đời này nghĩ đến tìm ta, nghĩ đến chiến ta nhiều lắm. Có thể. Bọn hắn thậm chí xuất hiện không đến trước mặt ta. Người dâu ria mà thôi, cũng chính là hiện tại ban đêm nhàm chán, mới có thể cùng ngươi nói nhảm hai câu. Vũ Phong lúc này lại cười nhìn lấy Lạc Đồ nói, ngươi hay là để ý một chút, bằng không đến lúc đó thật bị tên ăn mày nôn nước bọn, vậy liền khó coi. Vũ Phong cùng Hứa Vô Chu tiếp xúc thật lâu, nghĩ thầm thư si loại thái độ này. Đến lúc đó có hắn nếm mùi đau khổ. Thực lực tạm thời không nói, nếu là Hứa Vô Chu có thể lại làm ra một bài thủy điều ca đầu như thế thơ, ngươi thư si đến lúc đó cũng chỉ có thể quỳ. Đương nhiên, dạng này thi từ có thể ngộ nhưng không thể cầu, Hứa Vô Chu không nhất định làm ra được. Nhưng có thể làm ra bài kia, liền có thể chứng minh kỳ tài hoa hơn người, thư si không coi trọng liền phải lật thuyền trong mương. Người sẽ xuất hiện. Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm Lạc Đồ, các ngươi Tắc Hạ học cung không phải văn đạo lãnh tụ nha. Vậy đến lúc đó chính mình lấy văn đảo qua đến liền là, Hoa Hạ không có võ đạo, tinh tu văn đạo 5.000 năm, như vậy tích lũy cũng không tin các ngươi chống đỡ được. Đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta liền chờ ngươi một năm sau ta liền cho ngươi cơ hội này. Lạc Đồ nhìn xem trên đất bốn cỗ thi thể, nghĩ thầm các ngươi cũng coi là ta đi theo làm tùy tùng, giết Hứa Vô Chu cho các ngươi báo thù đi. Hắn không đi ra Vân Châu thật đúng là không dễ giết hắn, nếu hắn muốn khiêu chiến chính mình, vậy liền ước định cái thời gian, cũng không phải thật nguyện ý vì dạng này người dâu ria chờ một năm, chủ yếu là dùng cái này dẫn dụ hắn rời đi Vân Châu. Dù sao, khiêu chiến chính mình phải đi Tắc Hạ học cung. Về phần khiêu chiến chính mình, giết hắn còn không cần tự mình động thủ, giai tầng không đúng, giết hắn tay bẩn. Vậy liền một năm sau, tại Tần Lập đám người trong rung động, Hứa Vô Chu thế mà thật đáp ứng thời gian này ước định. Một năm sau, Hứa Vô Chu khiêu chiến thiên hạ cửu si thư si, cái này đùa giỡn hay sao? Có thể Hứa Vô Chu không đợi bọn hắn nói thêm cái gì, kiếm trong tay trực tiếp hất lên, kiếm đâm nhập Quý Lâm trong thi thể. Một năm sau, ta đích thân lên Tắc Hạ học cùng, ngươi ta một trận chiến, quyết sinh tử. Một câu, ở trong đêm tối âm vang hữu lực, quân kỷ cùng lão giả tóc trắng đều nhìn về Hứa Vô Chu. Đã bao nhiêu năm? Đây là người thứ nhất dám khiêu chiến Tắc Hạ học cung thư si. Bốn phía, chỉ còn lại có Hứa Vô Chu thanh âm đang vang vọng. Vũ Phong đồng dạng ngẩn ngơ, lấy Hứa Vô Chu phi phàm, tương lai chưa hẳn không có tư cách cùng thư si một trận chiến. Chỉ là, liền thời gian một năm A, Hứa Vô Chu làm sao có thể đuổi được thư si thực lực. Chương 83, Đạo Tông. Tần Khuynh Mâu bị Cố Thanh mang đi, bị mang đi còn có bốn cỗ thi thể. Tần Khuynh Mâu trước khi đi, chưa hề nói quá nhiều, nói chỉ là một câu, chờ ta. Hứa Vô Chu chỉ là cười trả lời một câu, ta sẽ rất nhanh sẽ đến gặp ngươi, tin tưởng ta, đừng vì vậy mà sầu lo, ta thích ngươi sáng rỡ bộ dáng. Ngươi, không cho mang cho người thân cận quá nhiều tâm tình tiêu cực. Mà lại Hứa Vô Chu tin tưởng, không bao lâu, hắn liền sẽ đi Tắc Hạ học cung tìm Tần Khuynh Mâu. Thư Si Lạc Đồ cũng rời đi, mang đi còn có hắn khinh thường. Hắn chờ Hứa Vô Chu tiến về Tắc Hạ học cung, mặc dù hắn cảm thấy Hứa Vô Chu không dám đi, vậy liền trốn ở Vân Châu tham sống sợ chết đi. Hứa Vô Chu nhìn xem Thư Si bóng lưng, khỏe miệng cũng cười lạnh. Chờ lấy đi, cái gì văn đạo lãnh tụ, ha ha, về sau cũng không phải là. Tân Lập cùng Lâm Tú Tĩnh muốn an ủi Hứa Vô Chu, thế nhưng là dạng này sự tình rất nhiều lời an ủi còn nói không ra miệng, cuối cùng chỉ có thể vô Hứa Vô Chu bả vai nói, nam tử hán đại trượng phu, không nên trầm mê tại trong lửa giận cùng bi thương. Về sau thật tốt sinh hoạt, Tần gia tương lai cũng là ngươi cùng Vân Kiệt. Hứa Vô Chu đối với Tần Lập cười nói, Tần Thúc cảm thấy ta là người thụ điểm đả kích liền không gượng dậy nổi nha, bất quá Tần Thúc nói Tần gia sớm muộn là ta, cái này gạt người, bằng không ngươi trước đưa ta mấy vạn lượng bạc thử một chút. Ta Tần Lập rất nói nhiều trực tiếp ngăn chặn, nghĩ thầm lúc này ngươi còn muốn lấy lửa ta bạc. Thế nhưng là nghĩ đến Hứa Vô Chu vừa mới kinh lịch, lại trầm mặc trong chốc lát nói, tối nay ta để cho người ta đưa chút bạc đến. Đa tạ Tần Thúc. Hứa Vô Chu mặt mũi tràn đầy cười hì hì, khôi phục dĩ vãng bất cần đời lười nhác tư thái, cùng vừa mới kiếm chỉ Quý Lâm bộ dáng tưởng như hai người. Lâm Tú Tĩnh nguyên bản rất không thích Hứa Vô Chu, nhưng nhìn lấy Hứa Vô Chu như vậy, lại nhịn không được đau lòng đứng lên. Hứa Vô Chu càng biểu hiện phong khinh vân đạm, càng nói rõ hắn cảm xúc kiềm chế cuộn trào. Ai, bất kỳ nam tử nào kinh lịch chuyện như vậy đều sẽ tức thì nóng giận công tâm a. Đứa nhỏ này, hết thảy đều cố nén không biểu lộ đi ra. Bất quá, ngược lại là nhìn ra được hắn là thật ưa thích Khuynh Mâu a, biết sớm như vậy, lúc ấy chính mình nên cưỡng ép để bọn hắn trước tiên đem hải tử sinh ra tới. Ai? Hải tử, về sau Tần gia chính là nhà ngươi, ngươi nếu là muốn bại gia, vậy liền bại. Tiền tài thứ này, đột nhiên cảm thấy cũng không có trọng yếu như vậy. Lâm Tú Tĩnh tay ấm áp phủ đến Hứa Vô Chu gương mặt. Lâm Di, bại gia liền bất bại. Tần gia đồ vật, dù sao vẫn là muốn lưu cho Vân Kiệt. Huống chi, ta cũng không đành lòng Lâm Di về sau ngay cả dưỡng lao bạc đều không có a. Hứa Vô Chu cười nói, Lâm Di không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Hứa Vô Chu càng như vậy, Lâm Tú Tĩnh trong lòng càng khó chịu, con mắt đỏ ngầu, đứa nhỏ này kỳ thật một mực hiểu chuyện, trước kia Hứa gia bị bại, khẳng định đều là lấy ra tu hành, bằng không hắn nơi đó tu hành đến cường đại như vậy. Hảo hài tử. Lâm Tú Tĩnh nhìn qua Hứa Vô Chu đi vào trong nhà bóng lưng, cô đơn mà cô tịch, nhìn nàng nước mắt cũng nhịn không được nữa nhỏ giọt xuống. Để một mình hắn trước lẳng lặng cũng tốt. Tần Lập thở dài một tiếng. Lão bà bị cướp đi rồi. Đại Yêu Yêu xuất hiện ở trước mặt Hứa Vô Chu lúc nói câu nói đầu tiên, trên khuôn mặt thanh thuần kia tràn đầy ý cười, đối với Hứa Vô Chu nói, như vậy cũng tốt, ngươi liền có thể cùng với ta a. Hứa Vô Chu liếc qua nàng, ánh mắt từ núi non thay nhau nổi lên chỗ di động đến chân ngọc chỗ nói, tốt. Nếu cùng một chỗ cũng nên một chút nghi thức cảm giác, chúng ta đi trước gian phòng đàm phán một chút. Ha ha ha. Đại yêu yêu khanh khách cười không ngừng, Vũ Phong nói ngươi nổi giận muốn nổ, ta nhìn cùng bình thường cũng không có gì khác biệt nha, đến chết không đổi a lúc này, thế mà còn đối với ta có tâm tư. Hứa Vô Chu nhún nhún vai nói, bằng không đâu. Chẳng lẽ mỗi ngày vẻ mặt cầu xin than thở, hoặc là một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục, coi như muốn làm gì, giấu ở nội tâm liền tốt. Không cần đến biểu hiện cho mỗi một người nhìn. Ai lại sẽ thật đồng tình đâu. Đại yêu yêu cười híp mắt nhìn xem Hứa Vô Chu, lại hỏi một câu nói, ngươi thật muốn một năm sau đi khiêu chiến thư si. Hứa Vô Chu nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ ở trong chuyện này nói dối. Vậy cũng không đến mức, ngay trước quân kỳ cùng đạo thư trước mặt, không có người nào dám loạn phát thệ. Chỉ là nhắc nhở ngươi một câu là, thiên hạ cửu si sở dĩ là thiên hạ cửu si, cũng là bởi vì bọn hắn ưu tú đến cực hạn. Ngươi muốn khiêu chiến hắn, vậy thì nhất định phải mỗi một cảnh giới đều tu hành đến cực hạn, đồng thời chiến kỹ tu hành cũng muốn đủ cường đại. Đại yêu yêu nhắc nhở Hứa Vô Chu một câu nói, thế nhân đều nói thiên hạ cửu si, tương lai có thể trấn áp một thời đại. Hứa Vô Chu như có điều suy nghĩ, lại hỏi đại yêu yêu nói, Tắc Hạ học cung nhìn rất ngưu dáng vẻ. Thiên hạ số lượng không nhiều vô thượng thánh địa một trong, trên đời có thể so với cũng không nhiều. Đại yêu yêu nói, có thể so với không nhiều. Vậy chính là có thể so sánh, vậy có thể vượt trên hắn sao? Hứa Vô Chu hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Đại yêu yêu hỏi, hắn có Tắc Hạ học cung che chở nha, đến lúc đó coi như có thể bại hắn. Tắc Hạ học cung sợ cũng muốn đứng ra cho hắn chỗ dựa. Nếu dạng này, vậy ta cũng phải tìm một cái địa vị ở trên Tắc Hạ học cung, tối thiểu không thể bởi vì điểm ấy mà ăn thiệt thòi. Hứa Vô Chu nói ra, người này, ta nhất định chém hắn. Đại yêu yêu không biết Hứa Vô Chu từ đâu tới lòng tin, như vậy lời thề son sắt nói muốn chém giết thư si. Thiên hạ này có mấy người dám nói ra câu nói này. Bất quá, đại yêu yêu liền e sợ thiên hạ bất loạn. Nàng cười khanh khách nói, đương nhiên, trên đời này có ba khu địa phương, ở trên địa vị có thể ép Tắc Hạ học cùng một bậc. Chỗ thứ nhất, Triều Ca. Nơi này, là nhân hoàng chỗ, nhân tộc cộng tôn chi địa. Chỗ này, ngươi có thể trà trộn vào đi khả năng không lớn. Chỗ thứ hai, Đạo Tông. Năm đó thiên hạ đạo môn lãnh tụ, liền xem như Tắc Hạ học cung năm đó cũng tôn nó. Năm đó thực lực có 102 thiên hạ, vạn giáo cộng tôn. Chỉ là, ngàn năm trước bởi vì một sự kiện, gần như bị diệt. Nhưng hắn địa vị chính ở chỗ này, mặc dù đám người không đồng ý, nhưng là đại nghĩa vẫn còn, theo một ý nghĩa nào đó nói, địa vị cũng ở trên Tắc Hạ học cung. Chỗ thứ ba, chỗ này không nói cũng được. Có lẽ, hiện tại cũng không tính chỗ thứ ba. Đại yêu yêu nói đến đây, con mắt nhìn một chút quân kỳ. Hứa Vô Chu như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua quân kỳ, ngược lại đối với đại yêu yêu nói ra, nghe ngươi có ý tứ là, ta chỉ có thể nhập đạo môn rồi. Không. Là ngươi nhất định có thể vào đạo môn. Đại yêu yêu nhìn xem Hứa Vô Chu nói, mà lại, ngươi vào đạo môn, coi như chém thư si, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Thật chứ? Hứa Vô Chu hỏi. Đương nhiên. Coi như người Triều Ca giết thư si, Tắc Hạ học cung không nhất định nhịn. Nhưng là đạo tông giết, nhất định sẽ nhịn. Mà lại, đạo tông đặc thủ. Không chỉ là Tắc Hạ học cung, không ít thế lực cũng không nguyện ý tùy tiện đi trêu chọc đạo tông. Đại yêu yêu nói. Hứa Vô Chu nhìn về phía Vũ Phong nói, hắn nói là sự thật. Vũ Phong gật đầu nói là như thế này không sai, có thể đạo tông tình huống cũng có chút phức tạp. Ngươi đi bảo, không nhất định là chuyện tốt. Nghe Vũ Phong ý tứ, tựa hồ chính mình thật có thể tùy tiện đi vào. Cái này khiến Hứa Vô Chu tò mò hỏi, các ngươi vì cái gì cảm thấy ta có thể đi vào đạo tông? Chương 84, rời đi. Đại yêu yêu cười híp mắt nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ngươi thật muốn vào đạo tông, ta có thể giúp ngươi, cam đoan ngươi đạt được ước muốn. Tốt. Hứa Vô Chu đáp ứng, quản đại yêu yêu mục đích gì, nàng có cái gì tính toán, đây đều là chuyện sau này, không trọng yếu. Tìm một cái tông môn làm hậu thuẫn, lại học nó chiến kỹ, tăng lên thực lực bản thân trọng yếu nhất. Còn tính toán, chính mình chỉ cần đủ cường đại, thì sợ gì tính toán. Đại yêu yêu cười khanh khách lên, có đôi khi nàng là thật ưa thích thiếu niên này. Làm việc gọn gàng, từ trước tới giờ không lo trước lo sau, có người thiếu niên không có quyết đoán. Lại đầy đủ hỏng, không điểm mấu chốt. Kỳ thật, loại tính cách này nhập ma môn rất thích hợp. Thế nhưng là nhập ma môn cỡ nào không thú vị, chính là hẳn là để hắn đi chính đạo quấy phong vân coi ý tứ. Nếu là thân là chính đạo lãnh tụ đạo tông ra một cái ma nhân, lúc này mới chơi vui đâu. Chỉ là, nếm thử hợp tác với hắn trở thành Lâm An Vương sự tình làm sao bây giờ? Đại yêu yêu có chút xoắn xuýt, mặc dù biết mượn Hứa Vô Chu bàn tay nắm Vân Châu khả năng không lớn, nhưng là nàng còn muốn nếm thử, vạn nhất thành công đâu. Vậy hồi báo. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Nàng đang nghĩ ngợi những này, đã thấy quân kỳ liền ầm ầm rung động. Ngươi tự ý nhập Vân Châu lui, đừng trách là không nói trước. Như kinh lôi thanh âm nổ vang, một cỗ uy nghiêm trực tiếp quét ngang Vân Châu các nơi. Đại Yêu Yêu lập tức cảm giác được một cỗ uy áp trực tiếp chấn áp trên người nàng, bao quát Vũ Phong cũng thế. Bọn hắn như là bị lưng đeo một ngọn núi lớn, cả người nhất thời sắc mặt trắng bệnh, to lớn uy áp chấn áp bọn hắn phải quỳ trên mặt đất, có thể may mắn là, uy áp này chỉ là duy trì trước mắt, lập tức biến mất sạch sẽ. Ta đều nói rồi, ta chỉ là đến cô gái, thế mà còn là bị cảnh cáo. Vũ Phong bất mãn lẩm bẩm. Đại Yêu Yêu khuôn mặt tuyệt mỹ kia mang theo trắng bệnh, nhìn thoáng qua quân kỳ, cuối cùng chỉ có thể im ắng thở dài một hơi. Không cần thăm dò, ai cũng không cách nào tại Vân Châu bố cục, trừ phi thật là muốn chết, hoặc là thật muốn trêu chọc đám ngu xuẩn kia. Một đám ngu xuẩn. Đại Yêu Yêu hận hận mắng một câu, Vân Châu dạng này một chỗ bảo địa, cũng là bởi vì bọn ngu xuẩn này không ở chỗ này. Mắng thì mắng, nhưng Đại Yêu Yêu lại biết, đến mau rời khỏi Vân Châu. Quân kỳ nói xong câu đó thời điểm, các hạ học cung đạo thư cũng ầm ầm rung động đứng lên, thiên địa bị xé mở khe nứt to lớn, đạo thư từng điểm hướng trong cái khe di động. Tần Khuynh Mâu ánh mắt một mực nhìn về phía dưới, thế nhưng là lấy thực lực của nàng, căn bản là không có cách thấy cái gì. Lão giả tóc trắng thấy thế, cười nói ra, có trách ta hay không không ngăn cản lạc đồ. Thậm chí chán ghét Tắc Hạ học cung, không muốn tới Tắc Hạ học cung. Tắc Hạ học cung ỷ thế hiếp người, nàng làm sao có thể không có nộ khí. Tần Khuynh Mâu mím môi, cũng không nói chuyện. Lạc đồ là lạc đồ, Tắc Hạ học cung là Tắc Hạ học cung. Đạo của hắn, không phải đạo của Tắc Hạ học cung. Lão giả tóc trắng nói. Hắn làm việc như vậy, người Tác Hạ học cung không phải cũng chấp nhận sao? Thần Khuynh Mâu trả lời. Hắn đọc vạn quyển sách, từ trong sách nhập đạo, cảm thấy thiên hạ muốn đại đồng, liền phải giai tầng rõ ràng. Sau đó, hắn một mực lấy con đường này đi xuống. Đây cũng là hắn chấp nghiệm. Con đường này chưa chắc đúng, nhưng nếu như ta cưỡng ép đi đổi, hắn chẳng khác nào là phế đi. Chỉ có thể để chính hắn trưởng thành, chính hắn đi ngộ, đạo không phải đã hình thành thì không thay đổi. Có lẽ hắn sau này đạo sẽ không như thế cực đoan, sẽ hấp thu đường khác dung nhập vào trong đạo của hắn. Cho nên, hắn như thế nào làm, ta sẽ không nhúng tay trong đó. Hết thể xem bản thân hắn. Lão giả tóc trắng nói ra. Biết rõ là sai, cũng không ngăn cản sao. Thần Khuynh Mâu nói. Đúng. Lão giả tóc trắng nói ra. Ta không có cách nào tiếp nhận tư tưởng của ngươi, sai liền nên đi ngăn cản. Hắn ưu tú, không nên thông qua trà đạp người khác tới thực hiện. Không có người nào. Trời sinh liền nên cho hắn đạo mà hy sinh. Thần Khuynh Mâu nói ra. Ta sẽ không thử nghiệm đi thuyết phục ngươi, bởi vì đối với ngươi ta cũng giống như nhau thái độ, ngươi có chính mình đạo, dựa theo tâm của ngươi đi đi là được. Lão giả tóc trắng nói. Tần Khuynh Mâu nói ra, ta biết, có lẽ tương lai có một ngày, ta sẽ cùng Tắc Hạ học cung trở mặt thành thù cũng không nhất định. Lão giả tóc trắng cười cười, cũng không thèm để ý. Hứa Vô Chu đưa mắt nhìn đạo thư rời đi, trong đầu liền không nhịn được hiện hiện tuyệt mỹ nữ tử tài trí kia. Đạo thư rời đi sát na, quân kỳ cũng rung động, sau đó chui vào đến hư không biến mất không thấy gì nữa. Tại Tần gia, Tần Lập trước mặt lại xuất hiện một mặt tiểu chiến kỳ, mặt này chiến kỳ huyết khí cuồn cuộn. Nhìn thấy Tần Lập trực tiếp hỏi, Hứa Vô Chu là vị nào nhi tử? Tần Lập trầm mặc một hồi nói, Hứa đại ca ban đầu ở sắp chết mấy năm trước trở lại Lâm An. Đạt được xác nhận, chiến kỳ huyết khí quay cuồng càng phát ra khủng bố. Sau một hồi lâu khe nói, hắn còn có mặt mũi trở về. Tần Lập cũng không đáp lời. Có một số việc hắn cũng không biết. Chỉ biết là Hứa đại ca là từ vị kia dưới trướng rời đi. Nhưng bây giờ nhìn quân kỳ dáng vẻ, tựa hồ Hứa đại ca không chỉ là dưới trướng hắn phổ thông binh đơn giản như vậy. Cứ việc, dưới trướng hắn phổ thông binh cũng không phải người bình thường. Quân kỳ trầm mặc hồi lâu nói, Vân Châu vô chủ, dẫn tới các nhà đều đến so xét. Nếu như thế, vậy liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể đoạt được Vân Châu, vậy ngươi liền làm Vân Châu chư hầu vương. Một câu, để Tần Lập ngẩn người. Chư hầu vương. Cái từ này quá nặng nề, riêng lấy địa vị tới nói, coi như đối mặt Tắc Hạ học cung cũng có thể bình khởi bình tọa. Tần Lập cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ chọn hắn. Vì cái gì không chọn Hứa Vô Chu, hắn tuổi trẻ, thực lực đủ cường đại, về sau trưởng thành là cường giả cũng không phải không có khả năng. Tần Lập nói, một năm sau, hắn muốn chiến Tắc Hạ học cung thư si, tình thế chắc chắn phải chết, không cần thiết chọn một người chết. Huống chi, chỉ bằng mượn là con của hắn, vậy hắn liền không có tư cách. Quân kỳ nói. Tần Lập khẽ nhíu mày, Hứa đại ca đến cùng làm cái gì? Không chỉ là từ quân doanh lui ra ngoài, hơn nữa còn dẫn tới khống chế quân kỳ nhân vật như vậy cửu thị. Ngươi tự hành lựa chọn. Quân kỳ nói xong câu đó, rời đi Tần Lập trước mặt. Tần Lập trầm mặc hồi lâu, sau một hồi lâu cắn răng nói, ta có thể trở thành chư hầu vương, vậy Khuynh Mâu chính là vương nữ, Tắc Hạ học cùng cũng không thể khinh nhục. có phải hay không muốn cùng Hứa Vô Chu ly hôn, bọn hắn nói không tính. Tần Lập quyết tâm, mặc dù lấy thực lực của hắn khống chế Vân Châu rất khó. Thế nhưng là, hắn muốn nếm thử một phen. Thậm chí, hắn cảm thấy quân kỳ chính là để hắn cùng Tắc Hạ học cung võ đài. Đạo thư cùng Tắc Hạ học cung đều rời đi, Lâm An Thành trước đó kiểm chế quét sạch sành sanh. Lâm An Thành cũng bắt đầu vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện tại trên đường cái. Mặc dù, đám người không có nhìn thấy Hứa Vô Chu đại phát thần uy giết Tắc Hạ học cung đệ tử. Có thể trong đêm tối, Hứa Vô Chu khiêu chiến Tắc Hạ học cung đệ tử đã phân thắng bại cũng chia sinh tử thanh âm lại vang dội, không ít người nghe được. Lúc này gặp Hứa Vô Chu sống mà đi ra thạch ra tòa nhà, bọn hắn cũng chấn kinh. Điều này đại biểu cái gì? Hứa Vô Chu hắn cùng Tắc Hạ học cung đệ tử một trận chiến, lại là hắn thắng lợi. Đại Yêu Yêu không dám đốc, đi. Vũ Phong cũng đi, Thạch Mị cũng tương tự đi. Thạch Mị biết Hứa Vô Chu muốn rời khỏi Vân Châu, nàng không dám ngốc nơi này, thỉnh cầu Hứa Vô Chu mang nàng đi. Hứa Vô Chu đáp ứng. Bất quá, Đại Yêu Yêu thèm nhỏ dãi Thạch Mị năng lực, nàng cưỡng ép nói trước hỗ trợ chiếu cố. Hứa Vô Chu nghĩ đến hiện tại xác thực vô tâm chiếu cố Thạch Mị, cũng không thể không đưa, thuận tiện hỏi một câu, có thể hay không hỗ trợ đem Thạch Mị đưa đến Tắc Hạ học cung bên cạnh dàn xếp lại. Một câu nói kia, để Đại Yêu Yêu rất vui vẻ đáp ứng. Quả nhiên, đây không phải một người an phận, nàng liền ưa thích người như vậy. Đi Tác Hạ học cung náo sự, nàng rất ưa thích a. Chương 85, Thanh Tử đưa tiễn. Rời đi Lâm An trước, Hứa Vô Chu đi gặp Triệu Thần, từ chỗ của hắn cầm đi một vật lượng. Đồng dạng đi gặp một lần Tần Lập Lâm Tu Tĩnh, Tần Lập không muốn Hứa Vô Chu rời đi Lâm An. Nhưng Hứa Vô Chu khăng khăng muốn rời khỏi Lâm An, đồng thời lừa hắn nói chỉ là rời đi Lâm An không rời đi Vân Châu, Tần Lập gặp không cải biến được Hứa Vô Chu ý nghĩ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Dù sao, Hứa Vô Chu khả năng so với hắn đều cường đại. Hứa Vô Chu hỏi Tần Lập muốn bạc, Lâm Tú Tĩnh hiện tại có thể đau lòng Hứa Vô Chu, gặp hắn lại phải đi xa nhà, đốc xúc Tần Lập cho Hứa Vô Chu mấy vạn lượng. Có thể Tần Lập lại chỉ là xuất ra một vạn lượng cho Hứa Vô Chu. Cái này khiến Hứa Vô Chu thật bất ngờ, Tần Lập không giống như là người sẽ đối với hắn keo kiệt đó a, mà lại, chính mình cũng ở trước mặt hắn giả trang ra một bộ bi thương đến cực điểm bộ dáng bán thảm rồi. Bạc ta có tác dụng lớn, một vạn lượng này ngươi trước dùng đến, coi như đổi tài nguyên, cũng đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Tần Lập nói ra. Hứa Vô Chu ngược lại là không có bởi vì hắn cho thiếu mà có cái gì cảm xúc, trước khi đi, không có quên chỉ điểm một chút Tần Vân Kiệt, tại hắn trong mặt mũi bầm dập, đem một giọt nguyên huyết đánh vào trong cơ thể hắn. Đương nhiên, cũng không có quên cho Tần Lập một giọt nguyên huyết. Tại Hứa Vô Chu tu hành liệt thiên trảm về sau. Là hắn biết muốn tu hành liệt thiên trảm nhất định phải thâm hậu khí huyết mới có thể trèo chống tu hành đến kế tiếp cấp độ. Tần Lập một mực tu hành không đến kế tiếp cấp độ, cũng là bởi vì hắn khí huyết không đủ. Hứa Vô Chu cũng là tại khí huyết đầy đủ thâm hậu về sau, mới phát hiện vấn đề này. Có nguyên huyết trợ giúp, Tần Lập tất nhiên có thể tiến thêm một bước, tu hành ra võ ý đến lúc đó, Mao Lý Tạ ba nhà không đáng để lo. Có thể Tần Lập gặp Hứa Vô Chu thế mà ngay cả nguyên huyết đều có thể lấy ra, hắn triệt để chấn kinh. Thứ chí bảo này chính là Tắc Hạ học cung, cũng không nhất định có được a. Hứa Vô Chu đi, một người rời đi Lâm An Thành. Thời điểm ra đi, chính thổi mạnh gió thu lạnh rùng, rất có một chút thê lương cảm giác. Hứa Vô Chu nhìn phía sau Lâm An Thành, nghĩ thầm xuyên qua đến thế giới này không đến một tháng, nhưng không có nghĩ đến liền muốn rời khỏi. Vốn cho là có thể ở chỗ này định cư, nhàn nhã qua đi xuống. Hứa Vô Chu thân là Lâm An Thành tiên thiên cảnh cao thủ, thậm chí có thể là đệ nhất cao thủ. Hắn muốn rời khỏi Lâm An tin tức tự nhiên truyền ra. Chỉ là, Hứa Vô Chu nhân phẩm có bao nhiêu kém có thể nghĩ, lớn như vậy Lâm An Thành, thế mà không có người nào đến đưa hắn. Đứng ở cửa thành, nhìn lại Lâm An Thành, Hứa Vô Chu đến thế giới này vừa có điểm này cảm giác quen thuộc lại phải biến mất, về sau lại là đối mặt thế giới xa lạ. Hít sâu một hơi, đi ra cửa thành. Ở cửa thành bên ngoài, Hứa Vô Chu nhìn thấy một người, hắn hơi sững sờ, không nghĩ tới nàng sẽ đến đưa chính mình. Lâm Thanh Tử đứng tại đó, chân dài tiêm non mảnh thẳng, liền như là một đôi đũa tinh tế. Vòng eo tinh tế, đường cong tinh tế, nhan như bạch ngọc, ngũ quan rất tinh xảo. Hứa Vô Chu đi đến trước mặt nàng, nhìn qua nữ tử gợi cảm này cười nói, ngược lại là không nghĩ tới lớn như vậy Lâm An Thành, thế mà lại là ngươi đến tiện ta. Có phải hay không cảm thấy ác độc hãm hại ngươi nữ nhân, sẽ chỉ nghĩ đến làm sao hại ngươi. Lâm Thanh Tử cũng cười, nàng cặp mắt đào hoa cười lên rất mị, kỳ thật dù cho đến bây giờ. Ta cũng muốn hại ngươi. Không sao cả. Cựu nhân đưa tiễn cũng hầu như so không ai đưa tiễn tốt. Xem ở ngươi để cho ta không phải như vậy cô lương cô đơn phân thượng, ta hôm nay không cùng ngươi so đo những thứ này. Hứa Vô Chu nói. Lâm Thanh Tử cặp mắt đào hoa cười càng sáng lạ, nàng di chuyển lấy đôi đùi thon dài kia, đi đến Hứa Vô Chu trước mặt, Hứa Vô Chu có thể ngửi được trên người nàng truyền đến hương thơm. Hứa Vô Chu nhíu mày, không biết nữ nhân này muốn làm gì. Mà liền tại lúc này, Lâm Thanh Tử đột nhiên đầu đưa qua tới. Bờ môi thẳng tắp khắc ở Hứa Vô Chu trên môi, Hứa Vô Chu chỉ cảm thấy một lát mềm mại. Nhưng là sau một khắc, cũng cảm giác được môi của mình bị Lâm Thanh Tử cắn. Lâm Thanh Tử cắn rất dùng sức, Hứa Vô Chu rất đau. Ngay tại Hứa Vô Chu tức thì nóng giận muốn xuất trưởng đẩy ra Lâm Thanh Tử thời điểm, nàng đã lui về nguyên địa. Hứa Vô Chu sờ soạn một chút bờ môi, có huyết dịch dính trên ngón tay. Ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Lâm Thanh Tử. Ngươi đã nói hôm nay không cùng ta so đo. Lâm Thanh Tử đôi mắt đẹp hoa đảo kia sáng rực lẳng lặng nhìn chăm chú lên Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu cười một tiếng, đi lên trước, lấy tay nắm vuốt Lâm Thanh Tử cái cằm, có thể thấy được nàng trên môi lây dính vết máu của hắn. Ta cũng không phải một cái người nói lời giữ lời. Hứa Vô Chu đối với Lâm Thanh Tử nói. Lâm Thanh Tử bị Hứa Vô Chu xoa cằm, nàng chịu đựng đau đớn, ánh mắt lại quật cường không sợ hãi chút nào nhìn xem Hứa Vô Chu, nói cũng đúng. Bất quá bị ngươi đánh chết mà thôi, không sao cả. Tới này liền chính là cắn ta một cái chịu chết. Hứa Vô Chu nhìn chăm chú nàng tế bạch gương mặt nói. Không. Là muốn phế bỏ ngươi. Đáng tiếc, ta không có thực lực. Chỉ có thể làm đến cắn ngươi một ngụm. Ngẫm lại như vậy cũng tốt, tối thiểu thoải mái trong miệng một ngụm nộ khí. Lâm Thanh từ mặt giãn ra cười, cười rất đẹp, dù cho bị nắm vuốt rất nặng rất đau đớn, nàng cũng không thèm để ý. Hứa Vô Chu lúc này lại đột nhiên buông ra Tống Thanh Tử, ánh mắt quét về phía Lâm Thanh Tử chân dài nói, chân không sai, ta rất ưa thích. Nói xong, cũng không để ý tới Lâm Thanh Tử, tiếp tục cất bước hướng về ngoài thành đi đến. Xem ở hôm nay Lâm An độc ngươi một người đưa tiễn phân thượng, ta nói chuyện tính một lần. Hứa Vô Chu về sau khoát tay một cái nói. Lâm Thanh Tử sau lưng Hứa Vô Chu hô lớn, Hứa Vô Chu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ngươi đến. Hứa Vô Chu nói, chỉ là, lần tiếp theo ta khả năng tính tình không có tốt như vậy. Lâm Thanh Tử lúc này lại hô, Mao Lý hai nhà đưa tin cho quân thiên giáo giết ngươi, có quân thiên giáo mai phục ở ngoài Vân Châu lối ra, ngươi cũng đừng chết tại trên thân người khác, ngươi chỉ có thể rơi vào trong tay ta từ từ tra tấn. Hứa Vô Chu một trận. Lúc này quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Tử nói, hiện tại ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi vì cái gì hận ta như vậy? Lâm Thanh Tử nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ngươi để cho ta lại cắn một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha ha. Không đổi. Chờ chút lần ngươi đến hại ta, bắt lại ngươi từ từ thẩm. Chút lòng kiên trì ấy ta vẫn là có. Hứa Vô Chu đối với Lâm Thanh Tử nói. Nói xong, Hứa Vô Chu lại liếc mắt nhìn chân Lâm Thanh Tử nói, ân, chân là coi như không tệ. Lâm Thanh Tử không nói chuyện, nàng chỉ là lặng lặng đứng tại đó, nhìn xem bóng lưng kia càng ngày càng xa, khi rốt cuộc không nhìn thấy lúc, nàng túi đầu xuống nhìn thoáng qua chân của mình, sau đó bật cười một tiếng nói, chỉ là chân không tệ lắm. Người sẽ khóc. Tuyệt đối. Lâm Thanh Tử dùng đến tay dính một hồi bờ môi, gặp dính xuống vết máu, trên mặt nàng dáng tươi cười càng tăng lên. Cười đến mức vô cùng sán lạ, rất đẹp, cũng vô cùng. Yêu dị. Đại yêu yêu nói cho hắn biết, để hắn cứ việc đi đạo tông. Đạo Tông tuyệt đối sẽ thu hắn làm đệ tử. Hứa Vô Chu lần này, chính là hướng Đạo Tông mà đi. Mặc dù Hứa Vô Chu hỏi Vũ Phong muốn một tấm bản đồ đơn giản, chỉ là Hứa Vô Chu có chút lạc đường, đi tới liền xem không hiểu bản đồ. Lúc này hắn cũng chỉ có thể từ bỏ địa đồ, suy nghĩ nói Tông tại hướng Đông Nam, dọc theo hướng Đông Nam đi được rồi, lười nhác quản cái gì địa đồ. Chương 86, Hai vị ca ca. Lâm An Thành tọa lạc tại Vân Châu cương vực biên giới, có con đường nối thẳng ngoại giới. Có thể coi là như vậy Hứa Vô Chu hay là đi nhầm nhiều lần, chịu không ít khổ mới đi ra khỏi Vân Châu. Hứa Vô Chu lúc này nghĩ thầm, có người dẫn đường liền tốt. Dọc đường, Hứa Vô Chu không có quên mượn chất lỏng màu xanh trùng kích chính kinh. Chính kinh yếu ớt, cũng cần tầm bổ. Cho nên Hứa Vô Chu không có cầu tốc độ, trùng kích cũng là chậm rãi tiến hành. Trùng kích đồng thời, không ngừng lấy khí huyết tầm bổ chính kinh bích mô. Chính kinh dưới loại tình huống này, chậm rãi một chút xíu bị sung mở. Nhưng chính là như vậy, tu hành tốc độ cũng hết sức kinh người. Đang đi ra Vân Châu lúc, đầu thứ hai chính kinh xuyên qua chỉ còn lại có một đoạn nhỏ. Hứa Vô Chu không có vội vã đột phá, hắn đang chậm rãi nuôi. Tiên thiên cảnh tu hành, so với khí huyết cảnh muốn tỉ mỉ nhiều. Khí huyết cùng linh khí giao hòa, cũng cần hài hòa. Bất quá, hắn có âm dương y liệt quyết, làm thuận buồm xuôi gió, rất nhẹ nhàng. Vừa đi ra Vân Châu, Hứa Vô Chu liền bị hai cái quân thiên giáo đệ tử ngăn lại. Ốm cây lợi thỏ. Ngược lại là không nghĩ tới thật thủ đến ngươi. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không ra Vân Châu. Chúng ta cũng không làm gì được ngươi. Quân thiên giáo Triệu Hạo nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Bởi vì Lâm Thanh Tử nhắc nhở, Hứa Vô Chu trong lòng đã sớm chuẩn bị. Nghĩ đến đi ra Vân Châu đi nhầm đường chịu khổ, nghĩ thầm hắn một cái dân mù đường, hiện tại rốt cục có người dẫn đường. Hứa Vô Chu bước nhanh tiến lên trước hai bước, một phát bắt được Quân Thiên giáo đệ tử tay, vô cùng kích động nói, hai vị ca ca, ta quá muốn gặp đến các ngươi. Hai vị Quân Thiên giáo đệ tử một mặt mộng bức nhìn xem Hứa Vô Chu, cảm nhận được Hứa Vô Chu nắm lấy bọn hắn tay hưng phấn, nghĩ thầm hôn đản này là đầu cháy hỏng rồi. Chính mình mặc Quân Thiên giáo trang phục, ngươi không rõ chúng ta muốn làm gì sao? Quân Thiên giáo ba người không phải liền là đi giết ngươi mất tích nha. Hai vị ca ca, các ngươi có phải hay không muốn bắt ta đi Quân Thiên giáo á? Nhanh nhanh nhanh, mang ta đi Quân Thiên giáo. Hứa Vô Chu vô cùng kích động, thúc giục hai vị Quân Thiên giáo đệ tử. Tiến về Quân Thiên giáo con đường, vừa vặn đi ngang qua đạo tông. Hai vị Quân Thiên giáo đệ tử càng là một mặt ngốc trệ, đây là cái gì xáo lộ? Đưa tới cửa để cho mình mang đi. Hắn đến cùng có quỷ cái gì? Hay là chính mình tìm nhầm người? Thế nhưng là, cùng chân dung giống nhau như Luca. Cái này khiến hai vị đệ tử kéo căng thân thể liền lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ngươi có phải hay không Hứa Vô Chu? Đúng vậy a, ta chính là giết hại các ngươi ba vị đồng môn Hứa Vô Chu a. Hai vị ca ca, các ngươi không phải liền là chờ ta nha. Nhanh a, mang ta về các ngươi tông môn a. Hứa Vô Chu vội la lên, chính mình còn vội vã tiến đạo tông, sau đó nghĩ biện pháp đi gặp Tần Khuynh Mâu đâu. Quân Thiên giáo hai vị đệ tử trong lòng cũng nhịn không được chửi mẹ, tại sao cùng chính mình dự liệu tình huống hoàn toàn không giống a. Bọn hắn từ Quân Thiên giáo chạy đến, vì chính là cha ba vị sư huynh đệ sự tình. Nguyên bản liền muốn tiến vào Lâm An Thành. Thế nhưng là, đột nhiên quân kỳ phát huy, trấn áp cảnh cáo bọn hắn, để bọn hắn không thể không rút đi. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể trông coi Lâm An thông hướng ngoại giới thông đạo, trông cậy vào Hứa Vô Chu có thể rời đi Vân Châu, rất có ôm cây đợi thỏ bất đắc dĩ. Đồng thời, cũng phái người đi thông chi người Tạ Mao Lý ba nhà, nhìn có hay không biện pháp bức Hứa Vô Chu đi ra Vân Châu. Chỉ là không có nghĩ đến, người đi truyền tin không có trở về, ngược lại là nhìn thấy Hứa Vô Chu chạy ra. Mà lại dạng này một bức nhiệt tình bộ dáng. Hai vị ca ca, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian mang ta về các ngươi trong giáo thẩm vấn a. Các ngươi không muốn biết đồng môn của các ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Vô Chu đối với Quân Thiên giáo đệ tử nói. Quân Thiên giáo đệ tử Triệu Hạo nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói ra, sư huynh đệ ta quả nhiên là bị ngươi giết hại. Cái này liên quan đến một bí mật lớn, không thể tùy tiện nói lung tung. Ngươi dẫn ta về các ngươi Quân Thiên giáo, thỏa đáng lấy các ngươi trong giáo cao tầng nói mới được. Hứa Vô Chu vẻ mặt thành thật nói. Hai người khẽ nhíu mày, gia hỏa này nói thật hay giả? Hay là gia hỏa này có âm mưu gì? Bất quá nghĩ đến bọn hắn đều là đả thông ba đầu chính kinh, đồng thời tu hành ra võ ý tồn tại, lấy thực lực của bọn hắn đủ để quét ngang Lâm An Thành. Bọn hắn căn bản không sợ Hứa Vô Chu. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại đối với Hứa Vô Chu hiểu rõ còn vẹn vẹn dừng lại tại chém giết Tạ Lâm Uyên, hậu thiên cửu trọng trên tin tức. Hứa Vô Chu chém giết Tắc Hạ học cung đệ tử tin tức bọn hắn không biết, bằng không bọn hắn coi như cảm thấy mình có thể không sợ Hứa Vô Chu, cũng sẽ càng cảnh giác. Ba vị sư huynh đệ đến cùng thế nào? Triệu Hạo lần nữa hỏi một câu nói. Hứa Vô Chu trầm mặc một hồi, một mặt thận trọng nói ra, chỉ có thể nói. Bọn hắn còn chưa chết. Còn mặt khác, không thể lại nói, chỉ có thể đến Quân Thiên giáo mới có thể nói. Bọn hắn thật không chết. Triệu Hạo thở dài một hơi, nếu là thật như vậy liền tốt, dù sao trong đó có một vị là trưởng lão cháu trai ruột.